Đái Mục Bạch không tức giận, chỉ trừng hắn một cái, sau đó lại đảo khỏe mắt hướng về Chu Trúc Thanh. Phản ứng của mập mạp rõ ràng có chút trì độn, cũng không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của Đái Mục Bạch lại bởi vì hưng phấn mà mặt có chút đỏ lên. Đi thôi, cùng đi. Có phải ngươi nói nữ nhân không tính là nhân khẩu mà tính là tài nguyên sao? Đái Mục Bạch rốt cục nhẫn nại không được. Tầm bậy. Ta đối với ngươi cùng loại thưởng thức sao? Mã Hồng Tuấn có chút bất mãn, hừ một tiếng, nhưng đối mặt Đái Mục Bạch tà mâu trung lóe ra nộ quang, hắn chỉ biết há mồm, cuối cùng không dám cùng vị tà mâu bạch hổ này rằng co vài câu, xoay người rời đi. Đái lão đại, mập mạp dâm đãng đi làm gì? Tiểu Vũ hỏi. Đái Mục Bạch ha ha cười, nói. Ngươi đều nói hắn dâm đãng sao, hắn còn có thể làm gì, thì đi phát tiết thôi mà. Never, ta hỏa áp không được liều bái. Tiểu Vũ tức giận nói. Lại đi gây tai họa cho nữ tử sao? Ta đã hoài nghi, vũ hồn biến dị của hắn có đúng hay không vùng trời xanh tính cách có liên quan. Đái Mục Bạch nói. Tai họa chưa nói tới, ngươi không biết trên thế giới này có loại địa phương tên là Câu Lan, nhà chứa ba, sao? Đường Tam có chút không dám tin tưởng, nói. Ngươi vừa nói, viện trưởng bảo Mã Hồng Tuấn đi chỗ địa phương đó. Câu Lan hắn tại kiếp trước từng nghe nói qua, tự nhiên biết đó là địa phương nào. Đái Mục Bạch nói. Này cũng là không có biện pháp nào khác. Mã Hồng Tuấn bị vũ hồn tác dụng ngược lại ngoại trừ lấy chuyện đó, khuyết hám lại, thì là một trong thú vũ hồn tối cường hãn tồn tại, lại xem như viện trưởng đích đệ tử đích truyền, tổng không thể để hắn bỏ bê tu luyện hoặc là nhìn hắn bạo thể mà chết đi. Chu Trúc Thanh kìm không được mở miệng nói. Nam nhân đều xấu xa. Tiểu Vũ hì hì cười, nói. Trúc Thanh muội muội, đả kích không nên gom hết lại nha, Đường Tam đã có thể rất sạch sẽ. Không giống Đái Mục Bạch và Mã Hồng Tuấn bọn họ như vậy đâu. Đái Mục Bạch không tức giận, nói. Tốt, ngươi cho là tệ Tam Băng Thanh Ngọc Khiết, chúng ta đều xấu xa, được rồi. Bất quá ta so với mập mạp có phần khá hơn nhiều. Tiểu Vũ lập tức bày ra một bộ dáng như là đã biết rồi mà, nhìn vẻ mặt Đái Mục Bạch đang khó xử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trộm Chu Trúc Thanh, cũng phát hiện Chu Trúc Thanh đang nhìn mình, chỉ bất qua trong đôi mắt, ánh mắt tựa hồ càng thêm lạnh băng. Tiểu cô nương hừ một tiếng. Đột nhiên đi tới trước Đái Mục Bạch. Ngươi có cách thưởng thức so với hắn tốt hơn à? Đái Mục Bạch sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Trúc Thanh, ta. Hắn lúc này đã ý thức được mình nói sai rồi, so với mập mạp thưởng thức hảo, không phải là nói rằng đối với phụ nữ lại có nhiều hơn, tốt hơn sao? Bất luận cao cấp hay là thứ cấp, bất luận là phượng hoàng hay là hoa khôi, thì hành động cuối cùng lại có gì khác nhau? Ánh mắt Chu Trúc Thanh đột nhiên tràn ngập khinh thường lẫn khinh miệt. Ngươi mới 15 tuổi. Ngươi làm ta cảm thấy khinh bỉ. Nói xong, xoay người ra đi. Chương 112, uy lực của khí vũ hồn, 2. Theo sau Chu Trúc Thanh đi về Sử Khắc Lai học viện, Đái Mộng Bạch luôn tự dằn vặt chính mình. Nàng chẳng bao giờ dễ dàng, luôn lạnh nhạt với mình. Lúc này, lửa giận trong lòng cũng không còn kiềm chế được nữa, Đái Mộng Bạch thét lên. Ngươi đứng lại cho ta. Chu Trúc Thanh cũng không màng, chẳng những không dừng lại mà cước bộ còn nhanh hơn, bước thẳng về phía trước. Ngươi, ngươi. Đái Mộng Bạch hất tay phải lên, một luồng sáng mãnh liệt lúc gần lúc hiện trên lòng bàn tay, tánh tình hắn cũng không lương thiện cho mấy, có thể nói hắn so với kẻ khác còn bá đạo hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn còn dáng nhẫn nhịn, trên tay bạch quang khi có khi không, miệng phát ra tiếng hổ gầm, thoáng chốc lại thở dài lặng lẽ theo sau Chu Trúc Thanh đi về học viện. Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Đường Tam, thấp giọng hỏi nhỏ. Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tam lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Từ ngày báo danh học viện tới giờ. Đái Mộng Bạch xem ra không hiểu được ý niệm trong lòng của Chu Trúc Thanh. Hắn và Chu Trúc Thanh có vẻ bất đồng. Chẳng lẽ vũ hồn của bạn họ thực sự có khả năng dung hợp với nhau sao, hả? Quên đi, chúng ta cũng không cần can thiệp vào chuyện riêng của họ. Tiểu Vũ đặt bàn tay lên ngực Đường Tam xoa nhẹ, Đường Tam hốt hoảng thốt lên. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Vũ hai má đỏ bừng, e thẹn nói. Còn phải không? Là tại ta mà ngươi mới bị thương sao? Đường Tam lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra nàng chỉ lo cho thương thế của mình, mỉm cười quay đầu lại nói. Không có việc gì đâu, ca ca đâu phải là kẻ yếu đuối, mau đuổi theo, bọn họ đi nhanh quá không thấy tăm hơi nữa rồi. Bọn người Đường Tam vừa về tới Sử Khắc Lai học viện, bất chợt trông thấy hai bóng nhân ảnh. Dưới ánh trăng sáng, bọn họ liền nhận ra chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đang trò chuyện trong màn đêm. Đang ngồi trên tảng đá to trước cửa học viện, chữ Vinh Vinh hai chân bật dậy, rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, trên khuôn mặt xinh đẹp điểm nhẹ một nụ cười tươi. Còn áo tư tạp nét mặt có chút khó coi lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng liếc trộm về chữ Vinh Vinh, trong ánh mắt lộ vẻ vài phần không cam lòng. Chu Trúc Thanh như không nhìn thấy hai người, bước thẳng vào trong học viện, không thèm quay lại nhìn về phía ký túc xá của mình. Đái Mộng Bạch nhíu cặp chân mày lại, trong lòng càng thêm nguội lạnh. Các ngươi làm gì ở đây? Đái Mộng Bạch ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt hỏi. Chữ Vinh Vinh từ trên tảng đá nhảy xuống, trả lời bâng quơ. Đương nhiên là đang chờ các ngươi. Các ngươi tại sao lại về trễ vậy? Viện trưởng cùng Mập Mạp đâu rồi? Đái Mộng Bạch ngoái đầu lại, lạnh nhạt trả lời. Bọn họ bận việc rồi. Ở lại hay rời đi tùy theo suy nghĩ của các ngươi. Chữ Vinh Vinh không chút do dự đáp. Đương nhiên là ở lại, chỗ tốt như thế này ta sao nỡ bỏ đi chứ, thái độ của ngươi như vậy là sao, ý như sát chết vậy. Ha ha, vậy mà áo tư tạp còn dám nói ngươi là một gã tình thánh, ngay cả một tiểu cô nương cũng không thèm để mắt tới. Chữ Vinh Vinh sau khi bộc lộ hết bản tính vốn từ nhỏ nàng đã tuyệt đỉnh thông minh, từ sắc mặt của Đái Mộng Bạch đã đoán ra rất nhiều việc liền không chút tị hiểm mà châm chọc hắn. Ta mâu Đái Mộng Bạch hàn quang đại thịnh. Chữ Vinh Vinh, ngươi không nên khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Nơi này là Sử Khắc Lai học viện, không phải nhà của ngươi. Người khác sợ thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng ta, Đái Mộng Bạch thì không. Dám chọc giận ta coi chừng ta sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, rồi lại tiền sát hậu gian. Chữ Vinh Vinh cười hì hì thốt. Ta sợ ư. Rồi cố tình ưỡn ngược ra. Lại đây đi, để ta xem ngươi như thế nào làm được đây. Ngươi. Đái Mộng Bạch không ngừng đè nén cơn giận dữ trong lòng. Không cho ngươi thấy lợi hại, ngươi còn tưởng cọp là mèo giấy nữa. Hồn lực nháy mắt phát ra khí thế mãnh liệt. Chữ Vinh Vinh cả thân thể liền bị hất bay đi ra ngoài. Áo tư tạp cuống quýt bước tới đỡ lấy thân hình của chữ Vinh Vinh, dư lực làm hắn té bậy xuống đất. Một bạch. Đường Tam bước tới chắn ngang trước người chữ Vinh Vinh, hai tay dùng thủ pháp khống hạc cầm long xuất ra, đem hồn lực của Đái Mộng Bạch giạt ra hai bên. Bỏ đi, chúng ta là đồng môn cả mà. Mặc dù là hồn lực của Đái Mộng Bạch chỉ tùy ý phát ra, còn chưa phát động công kích, nhưng cũng khiến cho vết thương của Đường Tam bị chấn động. Đường Tam giật mình thầm nghĩ. Sợ rằng đây mới chính là chân chính thực lực của hắn, 37 cấp hồn lực, quả thật so với mình mạnh hơn nhiều. Chữ Vinh Vinh từ nhỏ đã quen được nung chiều, không nghĩ tới Đái Mộng Bạch thực sự dám động thủ với mình, mặc dù là chưa có bị thương nhưng toàn thân cũng cảm thấy đau nhức. Trong lúc nhất thời không kìm được nước mắt chảy dài trên gò má. Trừng mắt nhìn Đái Mộng Bạch không nói một tiếng nào. Đái Mộng Bạch nhìn thẳng Đường Tam, chậm rãi thở ra một hơi dài rồi thu lại hồn lực vào trong trán. Thôi được. Tiểu Tam ta nể mặt ngươi. Mắt lạnh lùng liếc sang chữ Vinh Vinh một cái. Ngươi nên nhớ cho kỹ, nơi này là học viện, không phải nhà của ngươi, đừng nên trêu chọc vào ta, nếu không ta mặc kệ ngươi là ai. Nói xong hắn cất bước đi thẳng vào trong học viện. Đường Tam. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt đầm đìa nước mặt, đột nhiên cất tiếng gọi. Đường Tam cố nén đau xoay người lại. Chữ Vinh Vinh hung hăng bảo. Dùng độc môn ám khí của ngươi giúp ta giết hắn, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi 10000 hồn kim tệ. Ngươi sẽ trở thành khách quý của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau này Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ ủng hộ ngươi một cách vô điều kiện. Trong trường hợp này, nếu là một gã bình thường hồn sư nhất định sẽ hết sức vui mừng, được Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ, mấy chữ này ý nghĩa trọng đại cỡ nào, phải biết đương thời là một trong thất đại tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông sở hữu thực lực cường đại khó mà tưởng tượng hết. Một gã hồn sư mà được họ ủng hộ sẽ dễ dàng tại đại lục quật khởi. Nhất là đối với một thiên tài như Đường Tam, thật sự là tương lai thu hoạch sẽ vô hạn. Đường Tam chậm chạp bước tới đối diện chữ Vinh Vinh, nhìn sâu trong mắt nàng. Chữ Vinh Vinh à, trên đời này không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Nơi này đơn thuần chỉ là học viện, chúng ta là bạn học với nhau, nếu ngươi cứ tiếp tục giữ mãi thái độ ngạo mạn như vậy, ta khuyên. Ngươi nên rời đi thì hơn. Ngươi bốn, chẳng lẽ ngươi không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cường đại cỡ nào hả? Chữ Vinh Vinh không cam lòng nhìn hắn. Đường Tam cười lạnh nhạt, trải qua hai kiếp. Hắn như thế nào không hiểu tâm lý của một cô gái mới 12 tuổi. Biết thì sao mà không biết thì sao. Cái đó đối với ta không có quan hệ. Tiểu Vũ chúng ta đi thôi. Lắc đầu một cách ngao ngán, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đi vào học viện. Chứng kiến bọn họ rời đi, chữ Vinh Vinh cả người như chết chân tại chỗ. Nếu nói Đái Mộng Bạch làm nàng căm tức thì ánh mắt Đường Tam lúc bỏ đi lại khiến nàng bị đả kích thật nhiều. Từ nhỏ đến lớn, quen sống trong vòng tay nuông chiều của đại trưởng Lao Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thánh tình nàng sớm trở nên cao ngạo. Nhưng hôm nay, trước sau phải chịu 3 lần đã kích làm nàng cảm thấy vô cùng phân vân. Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Ta đã làm sai thật sao? Áo tư tạp. Chữ Vinh Vinh dẫu chết cũng không tin mình sai, quay đầu ngoái nhìn áo tư tạp vừa mới ngồi dậy trên mặt đất hỏi. Ngươi có nguyện ý giúp ta hay không? Trong cặp mắt si tình của áo tư tạp toát ra vài phần lợt lợt nói. Lúc đầu mới nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy được một nét đẹp trong sáng. Ta tin tưởng rằng khi lớn lên ngươi nhất định là một tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa, khi đó ta thích nhất là vẻ ôn nhu của ngươi. Cho nên ta quyết định không để ý hết thảy, một lòng theo đuổi ngươi, ta ta mặc kệ mình xuất thân dân dã, còn ngươi là thất bảo lưu ly tông đệ tử, ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ra mình lầm, mà còn lầm to nữa. Ngươi lầm? Là sao? Chữ Vinh Vinh mơ hồ nhìn hắn. Áo Tư Tạp mỉm cười đáp. Bởi vì ngươi không phải thần tượng trong lòng ta nữa, ta không thể vì một người như vậy mà rũ bỏ tất cả. Ta cho dù có đồng ý giúp ngươi thì cũng không xứng với tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông. Ngươi cho ta là ai? Bất quá cũng chỉ như người hầu mà thôi. Ta không có nghĩ vậy, ta đối với bản thân mình luôn hài lòng. Ta nghĩ rất có nhiều người tình nguyện ra sức cho thất bảo lưu ly tông nếu không có ta cũng chẳng hề hơn gì. Hắn suy nghĩ kỹ rồi, trước khi bọn Đường Tam trở về, Áo Tư Tạp đã hiểu rõ bản tính của chữ Vinh Vinh mà trước đây cố giấu giếm. Mặc dù tuổi còn nhỏ, Áo Tư Tạp đã có không ít bạn gái. Đường Tam và kể cả mọi người ai cũng không biết, Áo Tư Tạp ngoại trừ sở hữu đặc thù vũ hồn còn là một gã có đầu óc hết sức sâu sắc. Là một kẻ thông minh lẽ nào hắn không biết khó có thể thực hiện được, vì sao hắn vẫn lựa chọn đối mặt với thử thách. Không, hắn cũng không phải là người cố chấp, cũng phải có lúc buông ra mới là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy Áo Tư Tạp bỏ vào trong học viện, chữ Vinh Vinh không cam lòng la lớn. Không phải là ngươi thích ta sao? Ngay cả ngươi cũng không chịu giúp ta hả? Áo Tư Tạp dừng lại, cũng không thèm quay đầu thốt. Vừa rồi Đường Tam nói đúng, nếu ngươi vẫn còn giữ tính cách đó thì nên rời khỏi nơi này đi. Nơi này không thích hợp với ngươi. Có lẽ đối với ngươi, bằng hữu đó là một cái khái niệm gì đó quá xa vời. Chương 113, uy lực của khí vũ hồn, 3. Áo Tư Tạp đã đi, một loạt các loại cảm giác cô độc, bất lực, mất mát, thống khổ không ngừng đánh sâu vào tâm trạng của chữ Vinh Vinh, cô gái mới 12 tuổi. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, nàng bất chợt nhận ra rằng có lẽ mình thật sự sai rồi. Mình đã từng có bằng hữu sao? Tại tông phái, những đứa trẻ đồng trang cùng lứa khi thấy mình đều e dè khép nép, lẩn trốn từ xa. Bọn nó sau lưng đều kêu mình là tiểu ma nữ. Bằng hữu đối với nàng mà nói là cái gì đó xa xôi vời vợi. Không, 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 chữ Vinh Vinh đột nhiên có một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt trong tim. Có thể nói, đối với bản thân nàng đêm nay là một đêm dài như vô tận. Rất nhiều năm sau này, tông chủ của thất bảo lưu ly tháp chữ Vinh Vinh không khỏi cảm thán nhớ lại thời tuổi trẻ, nàng nói với hài tử của mình, đã từng có một đêm đau khổ đã làm thay đổi cả cuộc đời của nàng. Sáng sớm, Đường Tam vừa tu luyện xong thói quen tu luyện tử cực ma đồng đã hình thành một đồng hồ sinh học trong con người hắn. Áo Tư Tạp hôm nay không ngủ mà ngược lại, hắn đang tu luyện, chỉ là không còn bình tĩnh nữa. Đường Tam vươn vai bước nhẹ ra khỏi ký túc xá, nhẹ nhàng phóng lên mái nhà, bắt đầu lại tiếp tục tu luyện. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, thương thế đã giảm đi 7-8 phần, nội phủ mặc dù còn chút đau nhẹ, nhưng đã không còn nghiêm trọng nữa, qua 1-2 ngày nữa là sẽ hoàn toàn bình phục. Trong lúc tu luyện tử cực ma đồng trong đầu Đường Tam hiện ra tràng cảnh ngày hôm qua đã cùng cả hai huynh đệ Thiết Long Thiết Hổ giao đấu. Nhất là một kích cuối cùng của hai huynh đệ bọn họ. Vũ hồn bay đi, tập trung toàn bộ lực lượng đuổi theo công kích đối thủ. Bọn họ vũ hồn rõ ràng là không bằng mình, nhưng lại có thể làm cho mình bị thương. Nếu trực tiếp bị kích trúng, sợ rằng thương thế sẽ nặng hơn nữa. Mặc dù đó là hồn kỹ của Thiết Thị huynh đệ, nhưng kỹ xảo đó có lẽ cũng không quá khó để mình có thể thực hiện như vậy. Chính mình cũng có chùy tử giống vậy, nếu đem loại công kích này áp dụng vào chùy pháp của mình không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Mặc dù chùy tử của Đường Tam không có hồn kỹ phụ trợ, nhưng hắn có thể khẳng định chùy tử của mình so với của Thiết Thị huynh đệ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần đuổi theo địch nhân, trong một phạm vi nhất định, bằng vào thủ pháp khống hạc cầm long hoàn toàn chắn có thể làm được, giống như đem chùy tử của mình trở thành nhất kiện ám khí vậy. Đáng tiếc là hai loại vũ hồn không thể nào đồng thời sử dụng được, chứ nếu không dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh thân chùy tử, vậy không phải trở thành lưu tinh trùy sao chứ? Nghĩ thông suốt điều này, Đường Tam quyết định một lúc nào đó sẽ thử xem sử dụng trùy tử vũ hồn xem có uy lực ra sao. Làm sao có thể đem trùy tử phát ra, dùng thủ pháp như thế nào, điều này phải trải qua thí nghiệm thực tế và luyện tập nhiều lần mới biết được. Bây giờ còn chưa thể được, hắc sắc trùy tử tiêu tốn rất nhiều hồn lực, hắn thương thế lúc này còn chưa hoàn toàn bình phục. Tuy tiện luyện tập rất dễ làm cho thương thế nặng hơn. Tử cực ma đồng vừa luyện xong, Đường Tam tập dượt một số loại ám khí đơn giản rồi đi ăn điểm tâm. Hắn là người đến sớm nhất, khi vừa ăn xong, Đái Mộng Bạch mới đi tới phòng ăn với nét mặt tâm trầm, nhẹ gật đầu với Đường Tam, cũng không nói lời nào. Trễ hơn Đái Mộng Bạch chút xíu, Tiểu Vũ là người thứ ba xuất hiện, sau đó là Chu Trúc Thanh và Mã Hưng Tuấn. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ tỏ vẻ mình không có việc gì. Tiểu Vũ lúc này mới yên tâm ngồi xuống ăn cơm. Mã Hưng Tuấn nét mặt mười phần sảng khoái, cơ thể như nhẹ bớt vài cân. Mập mạp mặc thù thô thiển nhưng nhãn tình còn đọng lại chút hưng phấn, mắt thấy Đái Mộng Bạch thần sắc căm trầm, dáng vẻ nghiêm nghị cũng không dám nói tiếng nào, vội vã cắm đầu ăn sáng. áo tư tạp và chữ Vinh Vinh cũng không tới phòng ăn. Mập mạp, ban đêm bộ ngươi không có đi chơi sao? Thấy điểm tâm ăn gần xong, Đái Mộng Bạch thình lình mở miệng hỏi. Mã Hông Tuấn gật đầu thấp giọng đáp. Hôm qua tà hỏa trong người ta bình thường lại rồi, hai ngày tới hẳn ta không đi nữa. Đái Mộng Bạch nói. Tốt lắm, tối nay ngươi ở lại ký túc xá, ta muốn đi ra ngoài tìm song sinh tỷ mỗi lần trước. Mập mạp hai mắt sáng ngời. Đái lão đại, không lẽ ngươi ăn thịt bắt ta hút cháo sao? Đái Mộng Bạch bực mình nói. Chuyện này phải tình nguyện mới vui vẻ chứ, cưỡng ép không hay cho mấy. Nói xong hắn cố ý liếc Chu Trúc Thanh một cái. Chu Trúc Thanh một chút phản ứng cũng không có, phảng phất như không nghe thấy gì hết, lạnh nhạt bưng chén canh uống hết. Chiến tranh ngấm ngầm cũng không duy trì lâu, một hồi chuông vang lên, mọi người chấm dứt buổi điểm tâm, vội vã đi về sân luyện. Viện trưởng sư phụ bộ môn còn chưa đến, nhưng tại sân tập đã đứng sẵn một người, là chữ Vinh Vinh. Nhưng không giống như lúc trước, không thấy áo tư tạp. Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp có chút ẩn hiện nét tiểu tụy, cặp mắt đỏ hoe, tinh thần hồi như thất thần. Hôm nay phụ trách dạy bọn hắn giống như hôm trước là Phát Lan Đức viện trưởng. Đường Tam bảy người đợi dược một lát thì viện trưởng mới đủng đỉnh đi tới. Phát Lan Đức đầu tiên rơi trên người chữ Vinh Vinh, nhưng hắn cũng không nói gì hết. Hôm nay là khóa thứ hai. Áo tư tạp đâu rồi? Hắn còn đang nương à? Đường Tam gấp rút lên tiếng. Lúc sáng ta đi ra ngoài thì hắn còn đang tu luyện, chắc là đang nhập định nên không kịp thời tỉnh dậy thôi. Phất Lan Đức nhíu mày. Bài học hôm nay thiếu hắn là không được. Đường Tam, ngươi đi kêu hắn đi. Đường Tam vừa định đi thì thấy áo tư tạp từ ký túc xá chạy vội tới. Bất quá, trên mặt hắn không có vẻ sợ sệt mà ngược lại còn tràn ngập hưng phấn. Áo tư tạp, không phải ngươi muốn bị phạt chạy vài chục vòng chứ? Phất Lan Đức viện trưởng trợn mắt nhìn hắn. Áo tư tạp vội vã lắc đầu nói. Không. Viện trưởng xin ngài nghe ta giải thích đi. Ta vừa đột phá 30 cấp. Cái gì? Không những là Phất Lan Đức, mọi người đồng thời kinh ngạc nhìn áo tư tạp, cả tiểu vũ cũng vậy. Áo tư tạp so với Đái Mộng Bạch còn nhỏ hơn một tuổi, bất quá hắn mới chỉ 14 tuổi mà thôi. Mới 14 tuổi đã đạt 30 cấp hồn lực, thật khiến cho người khác phải sợ hãi. Quan trọng nhất là áo tư tạp là thực vật hệ hồn sư vũ hồn tu luyện thuộc loại khó khăn nhất. Thực sự có thể nói. Hắn đạt 30 cấp so với 30 cấp chiến hồn sư khó khăn hơn gấp bội. Mà thực vật hệ hồn sư, mỗi khi tấn giai, tác dụng phụ trợ tăng lên thật lớn hiệu quả. Tại Đấu La Đại Lục, hơn 30 cấp hồn sư đã tương đối hiếm thấy, nếu gia nhập quân đội, có thể đảm nhận chức đại đội trưởng, được đãi ngộ rất cao. Hơn 40 cấp lại càng ít đến thảm thương. Hơn 50 cấp thực vật hệ hồn sư cũng giống như phượng mao lân giác, ngoài 60 cấp cơ hồ như chưa từng xuất hiện qua, cho dù là có. Cũng chỉ có thể là ở trong một đại tông phái hoặc là do vũ hồn điện mới có thể bồi dưỡng ra. Nếu như một gã thực vật đại hồn sư có thể bổ sung thực vật cho 100 người thì một gã hồn tôn, cho dù là mới đột phá 30 cấp hồn tôn đã có thể duy trì cho hơn 500 người. Tùy theo cấp bậc từ thấp lên cao mà con số này còn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Hơn nữa, đạt tới 30 cấp cùng có nghĩa là thực vật hệ hồn sư có khả năng cung cấp thực vật có đặc tính phụ trợ thứ 3. Đối với một tổ đội mà nói, hiệu quả phụ trợ thật to lớn. Phất Lan Đức sáng rỡ hai mắt. Thật tốt quá, tốt quá, áo tư tạp ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Hiện giờ ngươi là đệ tử thứ hai đạt tới 30 cấp, ta đại diện cho học viên chúc mừng ngươi. Lúc này, Đái Mộng Bạch vẻ mặt âm trầm cũng tan biến, đi tới bên cạnh áo tư tạp, vỗ vai hắn thốt lên. Tiểu áo, chúc mừng ngươi. Mặc dù ngươi đạt 30 cấp so với ta vẫn còn châm hơn đôi chút, nhưng là thực vật hệ hồn sư, có lẽ ngươi là một thiên tài xuất sắc nhất mà ta đã gặp qua. Chẳng lẽ thất tình có thể khiến một gã hồn sư đột phá sao ta? Tiểu áo có chút xấu hổ tròn mắt nhìn Đái Mộng Bạch một cái, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ hoe của chữ Vinh Vinh, cười khổ nói. Cho tới giờ tình cảm còn chưa có, nói chi là thất tình, ngươi dừng chế rêu ta nữa. Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, ba người đều tiến lên tỏ vẻ chúc mừng. Chữ Vinh Vinh đứng tại chỗ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn áo tư tạp, còn Chu Trúc Thanh thì cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tốt lắm. Giáo trình hôm nay bắt đầu đi. Giọng Phất Lan Đức vang lên khiến mọi người đang chúc mừng áo tư tạp tập trung quay lại. Hôm nay giáo trình rất đơn giản, áo tư tạp hôm nay là chủ đạo. Giáo trình hôm nay là, ngoại trừ áo tư tạp, các người còn lại ít nhất đều phải ăn hai cây hương tràng khác nhau do áo tư tạp chế tạo. Cái gì? Tiểu Vũ vừa nghe xong liền giật cả mình hô to. Viện trưởng, cái này cũng gọi là giáo trình sao? Phất Lan Đức phẩy tay, đang hoàng trả lời cái này gọi là huấn luyện để thích ứng. Ta hỏi các ngươi, cánh mạng quan trọng hay sĩ diện quan trọng hơn? Trong hai điều trên, các ngươi chọn cái nào? Áo tư tạp hồn chú mặc dù có vẻ hèn mọn một chút, nhưng hắn là tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư, thiên phú cực cao. Hương tràng do vũ hồn của hắn chế tạo là cực phẩm thực vật hệ vũ hồn. Hắn là một thành viên của học viện, là đồng đội của các ngươi, nếu các ngươi cùng hắn không thể nào phối hợp với nhau được thì sẽ lãng phí mất một tốt nhất phụ trợ đồng đội. Và lại đây là các ngươi tình nguyện chấp nhận huấn luyện, nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, sau này làm sao có thể sinh tồn tại hồn sư giới. Vì sinh tồn, không cần chấp nhất phương pháp. Đừng nói là nếm thử một cây hương tràng, tới lúc nguy cấp, chu dù là chuột, run hay rắn cũng đều nhai tuốt. Nghe xong câu nói cuối cùng của Phất Lan Đức, ba nữ hải tử sắc mặt trắng bệch hết sức khó coi, nhất là chữ Vinh Vinh thiếu điều muốn nôn mửa. Giáo trình này các ngươi từng người phải thực hành xong. Nếu không không cần lưu lại đây nữa. Các ngươi không nên hoài nghi lời nói của ta, ngày đầu tiên các ngươi tới đây, chắc hẳn có người đã từng nói với các ngươi là Sử Khắc Lai học viên đào tạo toàn quái vật chứ không phải người bình thường sao. Áo tư tạp, bắt đầu đi. Chương 114, tinh đấu đại xâm lâm. Phất Lan Đức nét mặt nghiêm nghị đứng một chỗ. Bộ dáng lộ vẻ thiết diện vô tư, vẻ mặt của hắn như nói cho các đệ tử, ai cũng đừng hòng lẫn tránh đợt khảo thí này. Áo tư tạp trong lòng như nở hoa, ánh mắt lộ ra tia bị ổi, đặc biệt chiếu cố nhìn về hướng chữ Vinh Vinh. Có thể nói, lúc này hắn thật sự muốn đi tới ôm Phất Lan Đức, hôn lão một vài cái trong bụng thầm nghĩ. Viện trưởng, ta thật sự yêu ngươi a. Phất Lan Đức làm như vậy không chỉ giúp bọn họ đồng cảm với nhau hơn, mà đối với bản thân áo tư tạp cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh chữ Vinh Vinh nếm thử hương tràng của mình thôi, là trong lòng của áo tư tạp không khỏi dâng nên niềm phấn khích. Áo tư tạp hai tay đồng thời vươn ra, miệng cười hắc hắc, lẩm nhẩm đọc hồn chú. Lao tử hữu căn đại hương tràng. Lao tử hữu căn tiểu tịch tràng. Một nhỏ một lớn, hai cây hương tràng có mùi thơm khác nhau đồng thời xuất hiện trong tay áo tư tạp. Người nào trước đây? Hắn nói xong, miệng cười hắc hắc. Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn trước kia đã trải qua loại giáo trình như thế này. Mặc dù trong lòng vẫn còn ám ảnh, hai người có chút chần chừ chuẩn bị tiến lên, thôi thì khổ trước còn hơn khổ sau, bất chợt chữ Vinh Vinh vọt tới. Để ta. Hai tiếng thanh thúy vọng lại, chữ Vinh Vinh bước tới trước mặt áo tư tạp, hai tay đón lấy hai cây hương tràng. Không ai nghĩ đến chữ Vinh Vinh đột nhiên lại giành trước, Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn sắp bước ra đều chững người cả lại, bọn họ muốn xem thử xem, chữ Vinh Vinh có ăn hay không ăn hương tràng do vũ hồn áo tư tạp xuất ra. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Có điều cặp mắt tràn ngập vẻ không cam lòng đã bán đứng nàng. Nàng dù sao cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, làm thế nào có thể che giấu hoàn toàn nội tâm của mình chứ? Trải qua một đêm thức trắng, nàng quyết định ở lại. Không phải là thỏa hiệp, mà nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người ở Sử Khắc Lai học viện biết rằng mình hơn hẳn bọn họ, so với họ nàng tài giỏi hơn. Áo tư tạp đạt đến 30 cấp hồn sư khiến nội tâm chữ Vinh Vinh kích động vô cùng, vì vậy nàng mới thử trước. Nhìn thẳng vào mắt chữ Vinh Vinh. Áo tư tạp đông cảm thấy trong lòng rét run lên. Chữ Vinh Vinh bộ dáng có chút hung hăng cầm lấy đại hương tràng cắn mạnh một cái, nhìn thấy nét mặt nàng, áo tư tạp cảm thấy cả người như tê dại, bất giác lui ra sau vài bước. Lúc đầu, trong lòng nàng suy nghĩ mặc kệ tốt xấu ra sao, nhưng sau khi nếm thử hương tràng và tịch tràng, nàng lại phát hiện hai loại thực vật vũ hồn do áo tư tạp xuất ra mùi vị phi thường dễ chịu. Nhất là đại hương tràng vừa xuống tới bụng liền hóa thành một cổ nhiệt lưu vận chuyển khắp châu thân một đêm không ngủ. Nàng vốn rất mệt mỏi nhưng lúc này nàng cảm giác được tinh thần mình mẫn hẳn lên, cơ thể dường như tràn ngập sức lực. Phất Lan Đức viện trưởng nói phải, hắn quả thật là một thiên tài thực vật hệ vũ hồn sư. Xuất thân từ thất bảo Lưu Ly Tông, thực vật hệ vũ hồn sư tất nhiên là chữ Vinh Vinh đã gặp qua không ít. Trước đó nàng cũng đã ăn không ít thực vật hệ vũ hồn nhưng không có cái nào có thể so với nhanh chóng như là hương tràng của áo tư tạp, cho dù là một gà 40 cấp thực vật hệ vũ hồn sư cũng không làm được như vậy, điều này là do thiên phú vũ hồn đem lại. Hiệu quả đệ nhất hồn hoàn của áo tư tạp ba hương chẳng là đặc tính khôi phục hoàn hảo. Ngoài nâng cao tinh thần lực ra nó còn có công dụng khôi phục thể lực, hiệu quả khôi phục tùy theo mức độ hồn lực của áo tư tạp. Áo tư tạp dò hỏi. Ngươi có đói bụng không? Chữ Vinh Vinh liếm nhẹ bờ môi, mỉm cười ôn nhu đáp. Hương chẳng của ngươi cảm giác cũng không tệ lắm. Áo tư tạp cả người như chết sững, hắn cảm thấy nụ cười của chữ Vinh Vinh thực là có mị lực kinh người. Chữ Vinh Vinh xoay người, liếc nhẹ qua những người kia. Sau cùng mới dừng lại trên người Phất Lan Đức viện trưởng, nàng hành động như vậy như để chứng tỏ mình có quyền ở lại học viện. Đái Mộng Bạch cùng Mã Hồng Tuấn kẻ trước người sau đều ăn xong hương tràng của áo tư tạp, thứ tư là tới lượt Đường Tam, hắn có vẻ bất đắc dĩ trên tay cũng cầm lấy hương tràng của áo tư tạp. Nữ hải tử chữ Vinh Vinh cũng có thể làm được, mình có lý do gì để thoái thác chứ? Nghĩ xong, Đường Tam liền đem hai cây hương tràng nuốt vào trong miệng. Rất nhanh hắn cũng có cảm nhận cùng một loại cảm giác như chữ Vinh Vinh, cụ thể hơn là hương tràng vào trong bụng, đem đến một cổ nhiệt lưu làm toàn thân hắn thật thư thái, vết thương trong nội phủ tự nhiên biến mất, cả người như tràn ngập sức lực. Kinh dị nhìn áo tư tạp, Đường Tam đối với hắn thái độ cũng biến chuyển không ít. Lúc này, bài học hôm nay còn chưa kết thúc, nhiệm vụ còn lại cũng chỉ còn có Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ ánh mắt có chút dò hỏi nhìn Đường Tam tựa như muốn nói con nên ăn hay không đây. Đường Tam mỉm cười. Không có việc gì đâu, mùi vị cũng giống như những thực vật bình thường thôi. Tiểu Vũ do dự bước ra, nàng cơ hồ nhắm nghiền hai mắt lại cố nén cảm giác nôn mửa mà nuốt. May là hương tràng của áo tư tạp sau khi xuống dạ dày liền hóa thành một luồng khí nóng dụng nhập vào cơ thể, cũng không xảy ra điều gì bất ổn, dù đã về tới chỗ nhưng nét mặt Tiểu Vũ vẫn còn có chút khó coi. Bây giờ, trong tất cả các đệ tử chỉ còn có Chu Trúc Thanh là chưa hoàn thành nhiệm vụ, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng. Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh chợt xanh trắng lại, hàm răng khẽ cắn lên môi dưới, vẫn bất động không chịu bước ra. Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói, Chu Trúc Thanh, nếu ngươi muốn một ngày nào đó đánh bại gái mập bạch, đạp hắn dưới chân ngươi, bây giờ sao lại do dự chứ? Chu Trúc Thanh sững sờ một lát, nhìn về Phất Lan Đức, Phất Lan Đức trên mặt không khỏi cười mịn, hàm ý khuyến khích nàng. Đái Mộng Bạch đầu tiên là ngạc nhiên, liền đó khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, Mập Mạp và Áo Tư Tạp cũng cười thầm. Mọi người đều không nghĩ đến là, ánh mắt của Chu Trúc Thanh trở nên kiên định, bước thẳng tới chỗ Áo Tư Tạp, giật lấy hương tràng cùng tịch tràng trên tay hắn bỏ nhanh vào miệng, tốc độ so với Tiểu Vũ còn muốn nhanh hơn vài phần. Đái Mộng Bạch nhìn nàng thất thần. Ngươi thật sự rất muốn đánh bại ta sao? Chu Trúc Thanh hung hãn trừng mắt ngó hắn, không thèm trả lời. Phất Lan Đức gật đầu hài lòng nói. Tốt lắm, bài học hôm nay các ngươi đã thông qua, các ngươi nhớ cho kỹ, sau này cùng chung một tổ đội, Áo Tư Tạp là hậu cần của các ngươi. Điều này tuy không phải là cái bùa chú gì đó để có thể bảo vệ tính mạng cho các ngươi, nhưng nặng yếu nhất là có thể làm cho các ngươi mạnh hơn, phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí là vượt qua hồn lực của bản thân các ngươi. Các ngươi bây giờ trở về tranh thủ nghỉ ngơi một ngày. Chuẩn bị sáng mai tất cả theo Triệu Vô Cực sư phụ, tiến vào Sâm Lâm, giúp Áo Tư Tạp thu phục đệ tam hồn hoàn. Đây không là phải chuyện riêng của Áo Tư Tạp, mà nhân tiện cũng muốn các ngươi mở mang kiến thức. Nếu không gặp phải thiên niên hồn thú, Triệu sư phụ cũng sẽ không ra tay, hết thể mọi chuyện phải dựa vào bản thân các ngươi, tốt lắm, bây giờ giải tán. Qua bài học của hai ngày vừa rồi, Đường Tam phát hiện phương pháp dạy học của Sử Khắc Lai học viện phi thường đặc thù. Nội quy thì không nghiêm ngặt như Nặc Đinh học viện. Mỗi ngày bắt buộc phải lên lớp, mà sử dụng một số phương pháp đặc biệt làm cho vũ hồn của bọn hắn tiến triển thông qua khảo nghiệm và thực chiến, không thể nghi ngờ là so với phương pháp dạy học bằng lý thuyết thì hiệu quả hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cảm thấy Phất Lan Đức viện trưởng trắng những tùy vào năng lực từng người để đào tạo bọn họ trở thành những vĩ đại hồn sư, mà còn dạy dỗ bọn họ cách làm người nữa. Áo Tư Tạp sau khi đột phá 30 cấp rõ ràng rất hưng phấn, hồn sư mỗi khi tấn cấp, hồn lực không ngừng tăng lên. Nếu có được hồn hoàn phụ trợ trực tiếp hấp thu năng lượng, tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cũng giống như Đường Tam thu được đệ nhất hồn hoàn liền trực tiếp thăng tiến tới 13 cấp, thật sự rất hiếm thấy. Nguyên nhân cũng là do hắn có tiên thiên mãn hồn lực, hoặc có thể là do huyền thiên công của hắn tu luyện đến bình cảnh. Tất cả đều trở về phòng của mình, mặc dù bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi, nhưng kể cả thiên chi tiểu nữ chữ Vinh Vinh, mỗi người đều hiểu được, tu luyện đối với bản thân quan trọng như thế nào. Muốn trở nên cường đại, ngoài 1% thiên phú, 99% còn lại là do cố gắng, thiên phú tuy quan trọng, nhưng không ngừng cố gắng mới là then chốt. Tiểu Tam, ngươi nói ngày mai đi tinh đấu đại Sâm Lâm, ta phải thu phục loại hồn hoàn nào thì hiệu quả mới thích hợp cho phụ trợ hương chẳng đây. Áo Tư Tạp không có tu luyện, hắn bây giờ chỉ trông cho mau hết ngày, vừa ở về tới phòng đã phấn khích hỏi. Đường Tam khẽ cười. Cái này phải xem cơ duyên thôi, hồn thú trăm thiên bách vạn, không ai biết trước là sẽ gặp được hồn thú như thế nào. Ngươi đã có hai hồn hoàn, một cái là khôi phục, một cái giải độc, cái thứ ba ta nghĩ nên là một loại phụ trợ có hiệu quả khác hoặc cường hóa hai loại phụ trợ trên. Áo Tư Tạp, ngươi hẳn là đã vào tinh đấu đại Sâm Lâm rồi phải không? Hãy nói cho ta biết một ít về tình hình trong đó đi. Áo Tư Tạp gật đầu. Tinh đấu đại Sâm Lâm là một nơi rất thú vị, đương nhiên cũng rất nguy hiểm, ở đó tập trung rất nhiều hồn thú. Những hồn sư cường đại cũng rất thích chỗ này, tất nhiên cũng đã có không ít hồn sư đã tử vong ở đó. Đường Tam hỏi tiếp. Đó không phải là rừng rậm nuôi dưỡng hồn thú của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta hay sao? Áo Tư Tạp đáp lại. Đương nhiên là không phải, nơi nuôi dưỡng hồn thú không tính là gì hết, ngay cả thiên niên hồn thú cũng rất ít vào đó, chỉ các cấp bậc như hồn sĩ, hồn sư mà thôi. Tinh đấu đại Sâm Lâm nổi tiếng một trong tam đại hồn thú Sâm Lâm trên đại lục, diện tích vô cùng rộng lớn, cơ hồ tương đương với ba Lạp Khắc Vương quốc. Nó nằm giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, hai phần thuộc về đế quốc của chúng ta. Ba phần còn lại là của Tinh La Đế Quốc, mặt khác, ba phần thuộc Tinh La Đế Quốc thì có một mảnh Sâm Lâm có địa hình nguyên thủy cao thấp rất phức tạp, ao đầm vô số. Chỗ đó hồn thú cực kỳ đáng sợ, càng đi sâu vào trung tâm thì hồn thú càng cường đại. Nghe nói ngay cả thập vạn niên hồn thú cũng tồn tại, bất luận là hồn sư cấp bậc như thế nào, nếu vận khí T và đủ thực lực thì cũng có thể tìm được hồn hoàn thích hợp cho mình. Đệ nhị hồn hoàn của ta cũng là tại mảnh xâm lâm này thu được. Đường Tam hai mắt sáng ngời. Thì ra là như vậy, hy vọng lần này ngươi có thể thu hoạch thật tốt. Áo Tư Tạp cười tươi nói. Nếu thực sự như vậy, sau này hương chàng sẽ thoải mái cho mọi người sử dụng, chúng ta là huynh đệ mà, ha ha. Một ngày trôi qua, mọi người cũng không chuẩn bị gì nhiều, sau khi điểm tâm xong, tất cả tập trung tại sân tập thì đã thấy Triệu Vô Cực đứng đợi săn ở đó. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, chúng đệ tử có chút ngạc nhiên, cố nén phát ra tiếng cười. Triệu Vô Cực nhìn qua có chút khổ sở, trên mặt ít nhất có 3 vết thâm chưa hết, nhất là mắt trái sưng phù lên khiến người khác thấy tội nghiệp. Mặc dù trong bụng mắc cười nhưng cả 7 người đều không khỏi giật mình, Triệu Vô Cực như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy. Đường Tam nhớ lại ngày đó Triệu Vô Cực mặc dù cho hắn nếm chút đau khổ nhưng cũng không có làm hắn bị thương, mà vết thương trên mặt của Triệu Vô Cực rõ ràng là do lực đạo tạo thành, 76 cấp hồn thánh, phòng ngự cực mạnh. Kim Cương Hùng. Là ai có thể đánh hắn bị thương chứ, chẳng lẽ là Phất Lan Đức viện trưởng? Nhưng dù là Miêu Ưng Vũ Hồn, Mẫn Công hệ Vũ Hồn Sư, muốn đánh Triệu Vô Cực bị thương đến như vậy, cơ hồ cũng không có khả năng. Nhìn cái gì hả? Đám thỏ con tinh quái này, có phải là muốn ăn đòn không? Nghe thấy mấy chữ thỏ con tinh quái, Tiểu Vũ có chút hậm hực, khẽ nói. Nhìn gấu bị mù mắt không được sao? Triệu Vô Cực song nhãn trợn lên trắng dã. Tiểu Vũ, ngươi vừa nói gì? Đường Tam bước vội sang, kéo vào táo Tiểu Vũ, đem nàng che chắn ở sau lưng, y muốn che chở Tiểu Vũ. Nhìn thấy gương mặt của Đường Tam, nét mặt Triệu Vô Cực có chút xấu hổ, liền không thèm truy cứu Tiểu Vũ nữa, hừ nhẹ lên một tiếng. Được rồi, tất cả xuất phát, Đái Mộng Bạch ngươi phụ trách dẫn dắt mọi người. Đái Mộng Bạch khẽ gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm chỉnh nhìn mọi người nói. Tinh đấu đại xâm lâm không phải là chỗ có thể đùa giỡn, ở đó hồn thú đông đảo, hơn nữa thú tính hung hãn, đối với loài người chúng ta rất oán hận, mọi người phải hết sức cẩn thận. Đường Tam ngươi đi tiên phòng, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh ở giữa, Mập Mạp và Tiểu Vũ ở hai bên tả hữu, ta và Chu Trúc Thanh đoạn hậu. Khi tiến vào xâm lâm, phải luôn duy trì cự ly của đội hình, đề cao cảnh giác. Tất cả xuất phát. Đối với sự an bài của Đái Mộng Bạch, Đường Tam cũng khâm phục trong lòng. Không hổ là lão đại của học viện, hắn thực lực mạnh mẽ mà toan tính cũng sâu sắc, sắp xếp hết sức hợp lý, đem hai người phụ trợ hồn sư bảo vệ ở giữa, để mình phía trước mở đường, bản thân hắn thực lực mạnh nhất canh chừng sau lưng, so với mặt trước nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, chính mình còn có Mập Mạp và Tiểu Vũ ở hai bên tả hữu tùy thời hỗ trợ, còn hắn chỉ có một mình cảnh giác phía sau. Triệu Vô Cực đứng một bên lặng lẽ quan sát, cũng không có tham gia đội hình của bọn họ, 7 đồ đệ đồng loạt bước đi, học viện tất nhiên không có xe ngựa, vừa ra khỏi cửa, cả bọn nhất tề phóng đi. Vừa bắt đầu chạy được một lúc, bọn họ mới hiểu được tầm quan trọng của bài học thứ 2 mà Phất Lan Đức viện trưởng hôm qua đã huấn luyện. Cũng bởi nhờ có bài học ngày hôm qua mà bọn họ đối với hương chàng của Áo Tư Tạp không còn ý nghĩ bài xích nữa. Liên tục di chuyển như vậy, cho dù là mạnh như Đái Mộng Bạch và Đường Tam, thể lực cũng không ngừng tiêu hao, nhưng nhờ có hương chàng của Áo Tư Tạp bổ cấp, cho nên căn bản chuyện đó không còn là vấn đề nữa. Mỗi người ăn một cây hương chàng do vũ hồn của Áo Tư Tạp biến ra cũng đủ để duy trì sức lực, kể cả Chữ Vinh Vinh cũng miễn cưỡng theo kịp, không tụt lại phía sau. Không lâm vào hoàn cảnh thiết thực sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của một gã phụ trợ vũ hồn sư. Hiệu quả thần kỳ của hương chàng mà Áo Tư Tạp đem đến, thật khiến mọi người cảm thán, còn chưa tới xâm lâm mà đã được đãi ngộ tốt như vậy, thật khiến người khác cảm động. Trong đám đệ tử, Đái Mộng Bạch và Đường Tam thực lực mạnh hơn cả, nên hai người luân phiên nắm tay nhấc lấy thân thể của Áo Tư Tạp giúp hắn di chuyển, để hắn nhanh chóng khôi phục hồn lực, tỉ hiệp tục hỗ trợ cho cả nhóm. Chữ Vinh Vinh không được quan tâm như vậy, trong mắt nàng lộ vẻ buồn bã. Suốt cả lộ trình không có cơ hội thi triển hiệu quả phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cả người nàng trở nên trầm mặc, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không từ chối hương chàng của Áo Tư Tạp. Vũ hồn của mình còn chưa sử dụng, mọi người dường như muốn tách mình ra khỏi đoàn thể. Tinh đấu đại xâm lâm nằm ở phía đông nam tiếp giáp với nhiều vùng của Ba Lạp Khắc Vương quốc, mà Tắc Thắc Thành cũng nằm ở phía đông nam, cách xâm lâm cũng không xa lắm, chỉ độ khoảng 500 dặm mà thôi, cho nên nơi này là lựa chọn tốt nhất để các đệ tử của Sử Khắc Lai học viện thu hoạch hồn hoàn. Dưới tác dụng phụ trợ của hương tràng, một ngày sắp hết, màn đêm vừa buông xuống thì đám người của Sử Khắc Lai học viện đã đi được hơn 400 dặm, đã đến rất gần xâm lâm trước mắt, hôm nay không cách nào tới nơi được, vừa tới thị trấn nhỏ này Triệu Vô Cực liền hạ lệnh nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục tiến tới phía trước, là lợi hay hại thật khó nói trước. Đi vào bên trong, quy mô thị trấn đại khái là lớn gấp 3 lần nơi thôn trang tọa lạc Sử Khắc Lai học viện, nơi này náo nhiệt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Đường Tam. Ngoài việc không có tường thành ra, nơi này cũng xem như là một tòa thành nhỏ, đường xá nhộn nhịp, nườm nượp hàng quán hai bên. Đường Tam cẩn thận quan sát một chút, cửa hàng ở đây kinh doanh chủ yếu cùng nghề nghiệp hồn sư có liên quan, chẳng hạn như buôn bán vũ khí, khải giáp, thuốc giải độc, đan dược, thậm chí là quần áo cũng có rất nhiều túi để chứa đồ lặt vặt, thích hợp cho trang phục của một hồn sư vào rừng săn hồn thú. Áo Tư Tạp cảm thán: chim sống nhờ núi, cá sống nhờ sông, đạo lý là như thế. Thị trấn nhỏ này hiển nhiên sinh tồn là dựa vào xâm lâm xung quanh, xâm lâm sợ rằng có không ít thị trấn kiểu như thế này. Đường Tam hơi chút kinh ngạc nói: nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm cả trăm dặm có phải hơi xa một chút hay không? Áo Tư Tạp cười nói: chắc là ngươi đã từng quen thuộc với đế quốc bảo dưỡng hồn thú xâm lâm, ở đó hồn thú tương đối ôn hòa, không có chủ động công kích loài người, khác với xâm lâm, hồn thú chẳng những hung tợn hơn rất nhiều, mà còn có không ít hồn thú thường xuyên ra khỏi phạm vi của khu rừng. Nếu thành trấn ở gần xâm lâm quá chỉ sợ là không xong. Đường Tam mỉm cười, gật đầu thầm nghĩ, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, quả nhiên không sai, có trải qua mới học được nhiều điều bổ ích. Lúc này, Triệu Vô Cực chỉ tay về một tiểu điếm bình thường, nói: chúng ta trú ở đây đã, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, mọi chi phí do các ngươi tự chi trả. Sử Khắc Lai học viện vốn không giàu có gì, Triệu Vô Cực cũng như Phất Lan Đức đều không hề có thêm nguồn thu nhập nào khác, kinh tế thật là thảm thương. Bọn Đường Tam thì ngược lại, riêng chỉ chu cấp của Vũ Hồn Điện cũng đã đủ để chi dụng hàng ngày. Tiểu điếm có 2 tầng, tầng 1 là đại sảnh cũng là một phòng ăn giản dị, tầng 2 là dãy phòng ngủ. Triệu Vô Cực tự mình chọn lấy một phòng rồi bước thẳng lên tầng 2 đái mộng bạch, sau khi thương lượng với cả đám bèn thuê 2 phòng, 4 gã nam nhân ở một phòng, phòng còn lại là của 3 nữ tử. Phải ăn cái gì đó mới được, ăn hương chàng cả ngày khiến ta muốn nôn ra hết. Mã Hồng Tuấn nói toạc ra, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng gật đầu đồng ý, 7 người liền đi đến một cái bàn rồi ngồi xuống. Đường Tam nhìn đái mộng bạch hỏi: có cần gọi Triệu sư phụ xuống ăn cùng hay không? Đái mộng bạch lắc đầu nói: không cần đâu. Sư phụ mặc dù không cho chúng ta lộ phí nhưng cũng sẽ không tiếp nhận hồn tệ của chúng ta, đây là quy định của viện trưởng. Mập mạp cười nói: như vậy không phải tốt hơn sao? Thật là tự do tự tại, ta thích nhất là điều này, học viện khiến cho chúng ta không cảm thấy bị trói buộc, thích làm gì thì làm. Đái mộng bạch lãnh đạm nói. Mập mạp xấu xa, bớt nói nhảm đi, kêu vài món rồi ăn nhanh đi thôi. Mã Hồng Tuấn cũng không vừa đáp trả. Hôm nay là ngươi mời a, ở đây ngươi lớn nhất, ngươi nhất định phải khao đó. Đái mộng bạch mỉm cười nói: không thành vấn đề, chúng ta cùng học ở Sử Khắc Lai học viện coi như cũng có duyên phận, ta lớn tuổi nhất, hôm nay coi như chúc mừng cho tất cả những ai vừa mới gia nhập học viện. Mập mạp khoái chí cười lớn, khuôn mặt béo núc rung rinh lên. Tốt quá, đái lao đại ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi đâu. Đái mộng bạch gượng cười: tên mập này, ngươi ngoại trừ thích thưởng lãm nữ nhân, không ngờ đối với ăn uống cũng sành sỏi như vậy, ta nghĩ, nếu như ngươi không phải là một vũ hồn sư, nhất định ngươi sẽ là một tên đầu bếp. 7 người tuy ngồi chung một bàn nhưng không khí có vẻ trùng xuống. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghiêm nghị, chữ Vinh Vinh thì túi đầu có vẻ mang nhiều tâm sự. Cũng may là còn có mập mạp liếng thoáng pha trò nên không khí cũng bất phần một ngạt. Bên trong phòng ăn lúc này đã có sẵn 6-7 hành khách, đột nhiên từ bên ngoài bước vào một đoàn khoảng chừng 8 người, cũng tương đương với nhóm của Sử Khắc Lai học viện, dẫn đầu là một trung niên tuổi chừng 40, mái tóc lưa thưa vài sợi bạc, khuôn mặt có vẻ tiêu sái. Bộ trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng trên người càng làm tăng thêm phần thoát tục, mặt trước thêu hoa văn màu bạc khiến cử động lấp loé quan mang. Đi theo sau trung niên là 6-7 thanh niên, nhìn qua khoảng trên dưới 20 tuổi, trên người đều mặc trang phục hồn sư màu trắng thêu hình mặt trăng, chỉ khác so với người trung niên kia là không có hoa văn màu bạc, nhưng có điều bất luận là trung niên hay những người kia, trên vai trái đều có cùng một vòng tròn, bên trong là 2 chữ: Thương Huy. Từ trang phục có thể dễ dàng nhận ra họ đều là hồn sư. Đám người đó đi qua bọn Đường Tam, cũng như những người bình thường, không có thái độ gì khác lạ, chủ khách điếm thấy bọn họ vào, vội vàng chạy ra gật đầu chào hỏi nghiêm tiếp, đúng như Áo Tư Tạp nói, thị trấn này sinh sống là dựa vào xâm lâm, hay nói khác hơn là nhờ vào hồn sư chẳng những là một nghề nghiệp cao quý mà cũng là nghề dễ kiếm được nhiều tiền, lao bản tự nhiên hiểu rõ điều đó. Đái lao đại này, cô gái kia chắc là người của Thương Huy học viện rồi. Mập mạp híp mắt nhìn chân chân vào thiếu nữ duy nhất trong đám người kia. Công nhận mà nói nhan sắc của thiếu nữ quả thật vô cùng tiểu diễm, có thể xếp vào hàng tuyệt sắc giai nhân. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng dù sao các nàng cũng chỉ mới 12-13 tuổi, so sánh với một cô gái đã trưởng thành thì còn non nớt hơn nhiều, đối với mập mạp thì một cô gái trưởng thành rõ ràng là có sức hấp dẫn hơn hẳn. Có lẽ do tà hỏa trong mình thôi thúc, hai mắt hắn tự nhiên sáng rỡ nhìn chằm chằm vào cô gái. Đái mộng bạch bĩu môi. bất quá chỉ là một thương huy học viện nho nhỏ thôi mà, đàng hoàng chút coi. Đái Mộng Bạch và Mập Mạp trò chuyện cũng không có áp chế âm thanh, mặc dù phòng ăn chó chút ồn ào nhưng thính lực của hồn sư so với người thường thì hơn rất nhiều, trung niên nhân và những người kia đều quay đầu nhìn lại, nét mặt khó chịu. Chứng kiến thấy đám nhỏ là của Sử Lai Khắc học viện, sắc mặt bọn họ càng thêm khó nhìn. Áo Tư Tạp ngồi cạnh Đường Tam, cười khẽ nói. Ta có ý này. Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn. Là ý gì đây? Áo Tư Tạp thấp giọng nói. Phất Lan Đức viện trưởng có nói qua. Không dám tranh đấu thì không phải là hồn sư. Đó cũng là một cách thức để tu luyện, không phải là gây thù kết toán đâu nhé, mà khiêu chiến với hồn sư học viện là an toàn nhất, bất quá cũng chỉ là giao đấu với nhau mà thôi. Đường Tam nhịn cười không nổi. Ngươi và viện trưởng thật giống nhau, toàn là quái vật cả. Nhìn tuổi tác của bọn họ, xem ra Thương Huy học viện chắc hẳn là một cao cấp hồn sư học viện rồi. Đám người Thương Huy học viện ngồi cách bọn họ hai dãy bàn ghế, Đường Tam liếc mắt nhìn thấy vị trung niên sư phụ kia ghé tai nói nhỏ vài tiếng với một gã thanh niên đệ tử, lập tức tên đó đứng lên đi thẳng tới chỗ bọn Đường Tam đang ngồi, đứng đối diện Đái Mộng Bạch. Đái Mộng Bạch. Tam Âu. Toát ra một tia khinh thường, Đường Tam thấy hắn đi tới cũng không thèm quan tâm, vừa lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên, tên đệ tử của Thương Huy học viện bất ngờ bước nhanh tới đá vào chân của tiểu nhị làm hắn giật mình kinh hô, khay thức ăn tuột khỏi tay rớt ngay trên đầu của Đái Mộng Bạch. Không nên lãng phí thức ăn. Đường Tam nhàn nhạt vừa nói, tay trái nhanh như chớp nắm lấy thân thể của tiểu nhị, tay kia dùng thủ pháp khống hạc cầm long hút lại khay thức ăn không làm rơi vãi một tí nào. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống giữa bàn, lúc này mới đẩy nhẹ tiểu nhị ra sang một bên. Gã thanh niên của Thương Huy học viện nhất thời sửng sốt, bởi vì bị thân hình của tiểu nhị che khuất nên hắn cũng không thấy rõ động tác của Đường Tam, bất quá, trên mặt liền nở một nụ cười giảo hoạt nói. Thật là sơ ý quá. Miệng thì nói như vậy nhưng khi bước tới ngang người Đái Mộng Bạch, một cước gầm thầm được quét ngang ra hướng chiếc ghế của Đái Mộng Bạch đang ngồi. Đó chỉ là chiếc ghế bình thường, chúng cước đó hẳn là sẽ gây tan cảnh, tất nhiên khi đó Đái Mộng Bạch sẽ không ngồi được nữa. Tên thanh niên không có dấu hiệu báo trước, động tác bất ngờ nhanh nhẹn phi thường, nếu không chú ý kỹ, hẳn là không phát giác kịp. Cùng lúc gã thanh niên một cước đá ra, Đái Mộng Bạch cũng ra tay, không biết trên đời có con hổ nào mà không hung hăng không. Câu trả lời đương nhiên là không, mấy ngày nay bị Chu Trúc Thanh ghẻ lạnh khiến tánh tình của Đái Mộng Bạch hết sức bực bội, trước sự khiêu khích của đối phương, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn bỏ qua cơ hội phát tiết chứ. Chỉ nghe. Phanh. Một tiếng vang lên, gã thanh niên của Thương Huy học viện cảm thấy chân như chạm vào sắt nguội, cả chân một trận tê dại. Liền đó Đái Mộng Bạch vung tay tát ra một cái, thanh niên sắc mặt đại biến, vung cả hai tay lên đỡ, nhưng không ngờ cả hai tay của hắn bị hồn lực của Đái Mộng Bạch chấn văng ra, một chưởng trực tiếp vô lên ngực hắn. Thân thể gã thanh niên cao lớn hơn Đái Mộng Bạch, nhưng bị trúng phải một chưởng này cả người hắn bị quăng ra phía sau, giống như cây cỏ mất đi trọng lượng liên tiếp đụng ngã hai dãy bàn ghế, bay về hướng đám người của Thương Huy học viện. Vị sư phụ của Thương Huy học viện vội vàng đứng lên, hai tay chụp lấy bả vai của tên thanh niên rồi đặt hắn xuống. Tên thanh niên sắc mặt trắng bệnh, hoa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi trông thật thê thảm. Đái Mộng Bạch thu lại tư thế nghiêng mình cung tay nói. Thật sơ ý quá, lỡ tay thôi. Ta Mâu Bạch Hổ hiện lộ bản sắc, vẻ mặt khinh miệt và coi thường mang theo nét hết sức kiêu ngạo, đừng nói là người ngoài, cho dù là phe mình nhìn vào cũng chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm hẳn xuống, các thực khách vội vàng đứng dậy tránh sang hai bên, liền tạo thành một khoảng trống giữa đám người của Sử Khắc Lai học viện và Thương Huy học viện, tuy vậy đa số vẫn không có rời đi, ánh mắt hưng phấn chờ xem một màn hấp dẫn phía trước. Phải biết rằng, ngày thường muốn xem hồn sư chiến đấu thì phải đến đấu hồn tràng, tốn không ít hồn tệ, bây giờ có thể xem miễn phí tự nhiên là hứng thú. Chúng chi ở nơi này cũng thường xuyên có không ít hồn sư xuất hiện. Đám người Thương Huy học viện làm sao nhẫn nhục được nữa, sáu tên đệ tử còn lại đồng loạt đứng lên, trợn mắt nhìn thẳng bọn người Đường Tam vẻ như muốn xông lại nhưng bị vị trung niên sư phụ cản lại. Trung niên nhân đặt gã thanh niên lên ghế nghiêm nghị nhìn Đái Mộng Bạch quát hỏi. Đám tiểu hài tử các ngươi là đệ tử của học viện nào? Đái Mộng Bạch song nhãn lóe xạ quan mang. Nói đến học viện của chúng ta, ngươi còn chưa xứng để hỏi. Nói xong hắn điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình. Mập mạp này giờ ngốn thức ăn lia lịa, bụng cũng sắp no, vừa gấp vừa nói. Mùi vị cũng tạm được, tiếc là tay nghề còn chưa đủ, mọi người cũng dùng đi chứ. Vị sư phụ của Thương Huy học viện nét mặt sạm đen lại. Khá lắm, để ta giáo huấn đám nhóc ngạo mạn này một phen. Đám đệ tử của Thương Huy học viện chỉ chờ có vậy, ngoại trừ tên hồi này bị thương cùng thiếu nữ kia, năm người còn lại đều nhắm hướng Đường Tam vào tới. Đánh nhau hả? Ta cũng thích lắm. Tiểu Vũ hưng phấn nhảy lên không chút do dự chuẩn bị nên tiếp. Tiểu Vũ ra tay, Đường Tam tất nhiên sẽ không ngồi im, liền đứng thẳng người lên, hai mắt phảng phất xuất hiện một vầng màu tím nhàn nhạt. Chương 115, không gây thị phi mới lạ, 1-2. song phương cũng không trực tiếp phóng xuất vũ hồn ra. Năm người thanh niên thấy đối phương dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương dễ thương mà thôi. Tiểu vũ dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã cao gần một thước bảy, mở to cặp mắt thủ thế tiến tới. Bọn họ không khỏi nhịn được toát ra ý khinh địch. Áo tư tạp khều nhẹ đường tam, nói khẽ. Ngươi còn không nhanh ra phụ một tay, coi chừng tiểu vũ bị thương đó. Áo tư tạp chưa từng chứng kiến tiểu vũ chân chính giao đấu, tự nhiên không biết thực lực của nàng như thế nào. Mà đối phương xuất thân từ cao cấp hồn sư học viện, người thấp nhất cũng hơn 20 cấp hồn lực, lại có tới 5 người. Đường Tam cũng không có phản ứng, chỉ mỉm cười nói. Ngươi đừng nhìn vào dáng vẻ bên ngoài của tiểu vũ mà bị lừa, mấy tên đó coi bộ xui xẻo đây. Trải qua nhiều năm luyện tập không ngừng, tử cực ma đồng của Đường Tam đã tiến vào cảnh giới nhập vi, nhãn lực đương nhiên tăng tiến hơn trước kia rất nhiều. Tử cực ma đồng chia làm 3 cảnh giới là nhập vi, giới tử và thức hải, cấp bậc cao hơn thì thị lực cũng tăng lên hơn trước rất nhiều. Hơn nữa mức độ quan sát cũng kỹ càng và tỉ mỉ hơn. Sau khi tiến vào nhập vi cảnh giới, dựa theo huyền thiên bảo lục ghi lại hiệu quả quan sát của tử cực ma đồng càng trở nên rõ ràng hơn. Kỹ càng, tỉ mỉ nắm rõ từng chi tiết là hiệu quả mà cảnh giới mới đem lại, tất cả trong mắt tử cực ma đồng dường như tốc độ bị chậm lại, điều này khiến hắn trong nháy mắt đưa ra hành động thích ứng nhất. Từ lúc tử cực ma đồng tiến vào cảnh giới mới, hắn phát hiện trong người có chút biến hóa, ngoại trừ nhãn quang tăng tiến thì hồn lực cũng tăng thêm ít nhiều. Nhưng tác dụng lớn nhất chính là hắn có thể nhìn thấy hồn lực của hồn sư cấp thấp hơn hắn, còn đối với hồn sư cấp cao hơn thì không phát hiện được. Mặc dù hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng đối với Đường Tam mà nói, thật sự là rất thiết thực, ít nhất hắn có thể phán đoán hồn lực của đối thủ so với mình mạnh hay yếu hơn. Lúc này, dựa vào tử cực ma đồng hắn dễ dàng phát hiện, ngoại trừ gã sư phụ và thiếu nữ kia hắn nhìn không thấu, thì những kẻ còn lại hồn lực đều thấp hơn hắn. Tên thanh niên khiêu khích Đái Mộng Bạch bị đánh trọng thương có 27 cấp hồn lực, 5 người trước mắt cũng không ai vượt qua 25 cấp. Đường Tam hiểu rõ kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Vũ nhất, với thực lực 29 cấp của nàng, nếu không có gì bất chắc, Đường Tam nắm chắc Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, huống hồ còn có hắn đứng một bên sẵn sàng tiếp ứng. Tiểu Vũ tròn xoe cặp mắt mỉm cười thốt. Các vị ca ca, các ngươi khỏe không? Nam gã thanh niên sững sờ một lát, không khỏi ngốc trệ nhìn nhau. Bị một tiểu cô nương dễ thương như vậy ngăn cản, bọn họ khí thế dường như trùng lại mấy phần, trong nhất thời không biết phải làm sao. Không ngờ nhân lúc bọn họ còn lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì tiểu vũ đột ngột động thủ. Hai chân tựa như dài ra, cả người lao thẳng về một gã thanh niên xuất thủ. Tên đó cả kinh giơ cả hai tay chặn tiểu vũ lại, nhưng bất ngờ phát hiện đã chụp vào khoảng không, chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị tiểu vũ kẹp chặt. Tiểu vũ liền quăng người chụm lưng vào hắn dùng sức hất hắn lên, hai chân đạp thẳng vào ngực hắn. Tên thanh niên cổ bị cuốn chặt đang hết sức bối rối, mắt thấy hai chân tiểu vũ đã tới nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắn cũng không nghĩ tới, tiểu vũ cũng không có dùng hết sức, chỉ điểm nhẹ hai chân lên ngực, khiến hắn lập tức bay bổng, tuốt ra đến ngoài sân. Cho dù là Đường Tam, lúc đầu gặp phải nhu kỹ của tiểu vũ cũng phải đến mùi đau khổ, huống chi là bọn hắn, xuất thân từ cao cấp hồn sư học viện, kinh nghiệm thực chiến còn non nớt lắm. Tiểu vũ động tác cực nhanh, chân không dừng lại mượn sức phản chấn dạng ra phóng tới một người khác. Lúc này, bốn tên còn lại mới tỉnh ngộ ra tay, đối diện với công kích của tiểu vũ, hai tay hắn vung ra định ngăn cản lại. Nhưng công kích của tiểu vũ có thể dễ dàng chế trụ như vậy sao? Song trưởng nắm trúng hai chân của tiểu vũ, nhưng hắn lại giật mình phát hiện hai chân tiểu vũ không có chút sức lực mềm mại như khúc lụa không thể nắm được, chật qua hai tay kẹp ngay ngang cổ hắn. Tiểu vũ cong eo ném mạnh hắn bay ra ngoài. Kể thì lâu nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra trong thời gian quá nhanh. Hết thảy thực khách đều kinh ngạc chứng kiến hai trong năm tên đệ tử của Thương Huy học viện trong nháy mắt đã bị tiểu cô nương xinh đẹp đá bay đi. Vị sư phụ của Thương Huy học viện nhìn thấy vũ khí của tiểu vũ cung lấy làm kinh ngạc, giận dữ hét lớn. Đồ vô dụng, sử dụng vũ hồn đi. Áo tư tạp đứng bên này, lấy hai tay rủi rủi mắt, không khỏi sợ hãi. Ta thật may mắn chưa làm gì đắc tội với tiểu vũ a. Đường Tam mỉm cười không nói gì cả, Đái Mộng Bạch chợt đứng dậy, trầm giọng. Tiểu vũ quay về đi. Có nam nhân chúng ta ở đây há để nữ tử các ngươi vất vả sao? Thân hình vừa chớp lên Đái Mộng Bạch đã đến bên cạnh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, thấy Đường Tam gật đầu nàng mới dừng tay, thong thả quay về. Mã Hồng Tuấn đang ngấu nghiến nhai thức ăn trong miệng, bất đắc dĩ mới đi ra bên cạnh Đái Mộng Bạch, hai tay vô vào nhau vang lên ba tiếng. Phách phách phách. Đường Tam thế chỗ của Tiểu Vũ, đứng ở bên kia của Đái Mộng Bạch. Ba thiếu niên chống với năm tên thanh niên. Nhìn qua bọn Đường Tam có vẻ yếu thế hơn nhưng thắng thua cũng chưa hẳn dựa vào số lượng mà phân định được. Lúc này Tiểu Vũ không có sử dụng vũ hồn nên hai tên vừa rồi mặc dù bị đánh cho thất điên bát đảo nhưng cũng không có thương tổn. Năm tên đệ tử của Thương Huy học viện tập trung lại một chỗ, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, không hề do dự xuất ra vũ hồn. Bọn chúng dù sao cũng xuất thân từ cao cấp hồn sư học viện nên làm sao chấp nhận thất bại trước những đứa trẻ này đây. Chớp mắt thất thải quang mang đã hiện ra hồn hoàn của 5 tên đệ tử đều có màu sắc giống nhau, một trắng một vàng đại biểu cho thập niên hồn hoàn và bách niên hồn hoàn. Cả 5 đều là chiến hồn sư, trong đó có 2 người là khí hồn sư, 3 người kia là thú hồn sư. 2 khí hồn sư phân biệt là trường mâu và 3 cổ xoa vũ hồn. 3 gã thú vũ hồn sư có vũ hồn lần lượt là lộc, heo, dương, dê, và mã, ngựa, xem ra vũ hồn bọn họ cũng không tính là cường đại. Nhìn đối phương phóng xuất vũ hồn, Đái Mộng Bạch tà mâu quang mang càng tỏ ra vẻ khinh thường. Đây là đệ tử của cao cấp hồn sư học viện sao? Có cả thập niên hồn hoàn mua à? Các huynh đệ, xuất hồn hoàn ra cho bọn hắn nhìn thử đi. Sử Khắc Lai học viện lão đại, tà mâu Đái Mộng Bạch xưa nay vốn tính ngang tàng, điều này Đường Tam lần đầu tiên gặp hắn đã nhận ra. Trừ phi là có thực lực mạnh mẽ chứ nếu không hắn cũng không coi vào mắt. Bạch hổ phụ thể. Một tầng mãnh liệt màu trắng quang mang từ người hắn buộc phát ra. Đái Mộng Bạch song trưởng giang rộng, ngực ưỡn ra, toàn thân xương cốt kêu lên lách cách, cơ thể chợt lớn lên làm quần áo hắn đang mặc căng cứng như muốn bung ra. Áo quần bó sát người khiến từng thớ thịt quần quần hiện lên, không khí xung quanh hắn cũng trở nên hỗn loạn. Mái tóc màu vàng trên đầu phút chốc biến thành 2 màu đen trắng phân biệt, màu trắng chiếm đa số, xen lẫn trong đó là những chùm lông màu đen nổi bật lên hẳn. Trên trán hiện ra 4 nét hoa văn nhàn nhạt, 3 ngang một dọc, vừa vặn hợp thành chữ vương. Hai tay của hắn biến hóa rõ nhất, dài gấp 2 bình thường, lông trắng bao trùm cánh tay. Ngón tay cử động không ngừng lộ ra 10 cái móng vuốt sắc nhọn. Mỗi một móng vuốt giống hệt như một lưỡi dao bén nhọn, dài cỡ tám tấc, lóe ra ánh sáng sắc lạnh. Hai chi trước tử từ hạ xuống cả thân người ngồi chồm trên mặt đất, 4 đồng tử nằm trong 2 mắt biến thành màu xanh thấm phát ra sát khí lạnh lẽo vô hình, tràn ngập khí thế bức người. 3 vòng sáng lặng lẽ bay lên hồn hoàn màu sắc 2 vàng 1 tím lưu chuyển, một làn sóng hồn lực mạnh mẽ tản phát ra xung quanh. Có lẽ nguyên do là bởi vũ hồn tương khắc nên vừa thấy uy thế của Đái Mộng Bạch vũ hồn phụ thể thì cả 3 thú vũ hồn sư đều không cưỡng nổi, toàn thân run lên bần bật lui về phía sau mấy bước. Trước mắt mãnh hổ thì bất kể là lộc, dương hay là mã làm sao mà không sợ hãi được. Nhất là màu tím hồn hoàn kia, đại biểu cho ngàn năm hồn hoàn càng khiến cho 5 tên kia trong lòng chấn động không dứt. Cùng lúc Đái Mộng Bạch phóng thích vũ hồn thì Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cũng đem thực lực của mình phát ra. Phượng Hoàng phụ thể. Tử hồng quang mang từ trong cơ thể của mập mạp mạnh mẽ phóng xuất. Tóc ngắn trên đầu đống dài ra. 2 cái hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, 2 cánh tay trắng đoán dài ra được bao phủ bởi lập lông dày biến thành đổi cánh, khí lưu nóng rực xoay tròn xung quanh. Thân hình của mập mạp so với đám đệ tử của Thương Huy học viện thấp hơn không ít, nhưng sau khi phóng xuất ngọn lửa màu tím, cả người hắn khí thế trở nên khác hẳn. Phối hợp với bạch hổ vũ hồn của Đái Mộng Bạch khiến cho đối phương có cảm giác bị áp chế không thể chống cự. Chỉ có vũ hồn của Đường Tam có vẻ bình thường, 2 cái màu vàng hồn hoàn giống như của Đái Mộng Bạch và Mã Hồng Tuấn, mang theo giày đặc lam ngân thảo từ dưới đất lặng lẽ mọc lên, bao bọc cơ thể hắn rồi từ từ lan ra xung quanh. Căn bản là không cần phải động thủ, từ lúc Đái Mộng Bạch xuất ra 3 cái hồn hoàn, 5 tên đệ tử của Thương Huy học viện đã thất kinh thần sắc. Ít hơn 1 cái hồn hoàn, thực lực chênh lệch đã quá rõ ràng, càng huống chi còn là thiên niên hồn hoàn càng không phải là bọn hắn có khả năng kháng cự. Khiến bọn họ thực sự không cam lòng cũng phải. Mấy thiếu niên trước mắt rõ ràng là nhỏ tuổi hơn bọn hắn nhiều nhưng thực lực sao có thể mạnh hơn nhiều đến như vậy. Dừng tay. Vị sư phụ của Thương Huy học viện rốt cục cũng không nhịn được đứng dậy, phất tay cho đám đệ tử. Các ngươi lui ra. Vị sư phụ này trong lòng thật sự động tâm, 3 thiếu niên trước mặt, 2 gã chỉ độ 12-13, lớn nhất cũng chỉ khoảng 16, có thể nói là thiên tài trong những thiên tài. Mới từng ấy tuổi đầu đã sở hữu những 3 cái hồn hoàn, đạt đến cảnh giới hồn tôn. Nếu không tận mắt chứng kiến. Nhất là cái thiên niên hồn hoàn kia, hắn cũng không dám tin tưởng. Vị sư phụ này dù sao cũng là người từng trải, mắt thấy Đái Mộng Bạch xuất ra vũ hồn, hắn trong lòng đã biết đám đệ tử của mình đã không phải là đối thủ. Cho dù là có thể đánh thắng đối phương, hắn cũng sẽ không để bọn họ ra tay, không khéo lại đắc tội với trưởng bối của bọn chúng. Ta là Thương Huy học viện viện chủ ngoại viện Diệp Chi Thu, xin hỏi các ngươi là người của tông phái nào? Mắt thấy Diệp Chi Thu không cần phóng thích ra hồn lực vẫn thản nhiên đứng vững, bước tới trước mặt mình. Đái Mộng Bạch có thể khẳng định người này hồn lực chắc hắn vượt xa hắn. Chúng ta là học viên của Sử Khắc Lai học viện. Không đợi Đái Mộng Bạch mở miệng, mập mạp Dương Dương đắc ý đáp. Vừa nói, hắn vừa gương cặp mắt trơ trẽn nhìn chằm chằm trên người nữ đệ tử duy nhất của Thương Huy học viện. Diệp Chi Thu hơi bị bất ngờ một chút, ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Cái tên Sử Khắc Lai học viện đối với hắn thập phần không quen thuộc. Sử Khắc Lai học viện à, hình như ta chưa từng nghe qua. Đái Mộng Bạch hừ lạnh một tiếng. Đó là do ngươi cô văn quả lậu. Biết được Đỗ Phương cũng không phải là tông môn đệ tử gì, Diệp Chi Thu thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng đệ tử của Thương Huy học viện đã rất xuất sắc, lần này chuẩn bị tiến vào tinh đấu xâm lâm để trợ giúp nữ đệ tử kia thu hoạch cái hồn hoàn thứ ba. Nhưng mấy đứa nhỏ này lại khiến hắn hết sức kích động. Diệp Chi Thu minh bạch, trước mắt mấy thiếu niên này quả thật có đủ tư cách khinh miệt đám đệ tử trước mắt của Thương Huy học viện. Chỉ là, làm cách nào để đào tạo ra những đứa trẻ có hồn lực cường đại như vậy chứ, đây thực là một đám tiểu quái vật ta. Mặc dù thực lực của đám nhỏ cũng khiến hắn động tâm nhưng chẳng lẽ lại vì như vậy mà rút lui. Trước mặt đông đảo thực khách như thế này mà bỏ đi thì danh tiếng của Thương Huy học viện sẽ bị ảnh hưởng không ít. Đệ tử đánh không lại thì chính mình phải ra tay gỡ lại thể diện cho học viện mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu không hề do dự, mắt lộ hung quang phóng xuất ra vũ hồn của mình. Huyền Quy phụ thể. Thú vũ hồn, Huyền Quy. Một vòng tròn sóng gợn màu đen từ người Diệp Chi Thu phóng ra, khí thế mạnh mẽ đè ép ngược lại bọn Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ma Hồng Tuấn. Tứ chi co rút lại chỉ còn 1/3, một cái mai giáp thật lớn trồi lên trên lưng. Toàn thân hắn bao bọc hắc quang, 5 cái hồn hoàn, một trắng, hai vàng, hai tím từ từ bay lên xoay quanh thân thể. Thương Huy học viện viện chủ là một cao thủ hơn 50 cấp hồn vương. Mặc dù tại cùng cấp bậc, hồn hoàn của Diệp Chi Thu cũng không tính là quá mạnh, nhưng 50 mấy cấp hồn lực phát ra cũng đủ để chế trụ đám đệ tử của Sử Khắc Lai học viện. Bên trong phòng ăn không nốt vang lên những tiếng kinh hô. Dù sao hồn vương tại đại lục cũng không phải là nhiều, thực lực ở cấp này tương đối mạnh mẽ, tại một số vương quốc có thể được phong hàm đến tử tước, thậm chí có thể là bá tước. Đái Mộng Bạch mặt mày biến sắc, ánh mắt ngầm ra dấu cho Đường Tam bên cạnh. Đường Tam đồng thời cũng ngó lại, đương nhiên hiểu rõ ý hắn, hai tay bất giác đặt lên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng. Để đối phó với đối thủ có hồn lực hơn bọn hắn nhiều, sợ rằng chỉ còn cách sử dụng ám khí mà thôi, hy vọng một kích trúng đích. Đối phương dù sao cũng không giống như Triệu Vô Cực, sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Chi Thu ra vẻ rộng lượng nói. Các ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên ăn nói lung tung, mau gọi sư phụ của các ngươi ra đây. Mập mạp ngoác miệng kêu lên. Chỉ dựa vào cái lão vương bắt đản nhà ngươi mà cũng muốn gặp sư phụ ta sao? Mấy người chúng ta cũng đủ thu thập ngươi rồi. Các vị đại nhân, vĩ đại hồn sư A ta van xin các người đừng đánh nhau trong tiểu điếm mà. Cuộc sống của tiểu nhân chỉ có bao nhiêu đó thôi, van xin các vị mà. Lão bản vội vã chạy đến, nếu máu khuyên can. Sợ rằng chỉ một chút nữa thôi cả tiểu điếm của lão sẽ tan nát hết. Vũ hồn của Diệp Chi Thu là Huyền Quy, rùa đen, trên đời này kỵ nhất là mấy chữ vương bắt đản. Vốn hắn chỉ muốn hù dọa đám nhỏ này một chút thôi. Dù sao hắn cũng không muốn mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ, hơn nữa hắn còn chưa biết gì về thực lực của học viện sau lưng đám nhỏ này. Mập mạp đã xúc phạm vào điều tối kỵ trong lòng hắn. Diệp Chi Thu giận dữ cười gằn. Được lắm. Đã như thế ta sẽ thay sư phụ mà giáo huấn các ngươi. Chúng ta ra ngoài kia đi. Nói xong hắn xoay người bước ra bên ngoài, mai giáp màu đen sau lưng khẽ nhúc nhích trông thật buồn cười, nhưng hồn lực phát ra thật sự rất hùng hậu. Đám đệ tử Thương Huy học viện cũng đồng loạt bước ra. Đái Mộng Bạch thấp giọng nói với Đường Tam. Lão già này hồn lực hơn 50 cấp, hơn nữa lại là Huyền Quy thú vũ hồn sư, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được. Ta ở phía trước trọng trọi công kích của hắn, ngươi hành động phải thật nhanh đó, ta sợ không cầm cự được lâu. Đường Tam nói. Cũng chưa chắc đã thua đâu. Hắn dù hồn lực mạnh hơn chúng ta nhưng vũ hồn còn có điểm yếu. Lúc này ở ngoài, có mấy người đi ra cũng nghe được Đường Tam nói chuyện. Đường Tam tiếp tục. Hắn vũ hồn là Huyền Quy, ta có khẳng định, hắn là một gã phòng ngự hình chiến hồn sư. Ngoài một ít công kích ra, tuyệt đại đa số kỹ năng của hắn chủ yếu để phòng ngự. Bởi vậy, vũ hồn của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều nhưng sức uy hiếp cũng không lớn lắm. Hồn lực cao chỉ thích hợp cho thủ đoạn công kích, nên hắn cũng không uy hiếp chúng ta được bao nhiêu đâu. Vì vậy, để đối phó hắn ta có hai phương pháp. Đường Tam là chân truyền đệ tử của đại sư, đối với lý luận về vũ hồn nhận thức so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn sơ qua vũ hồn của Diệp Chi Thu thôi hắn đã đoán ra được nhiều điều. Phương pháp thứ nhất là dựa vào tốc độ, chúng ta tiến hành vận công. Hắn dù sao cũng là sư phụ, hồn lực cao hơn chúng ta chắc là sẽ không ngại chúng ta đông người. Cho nên ta đề nghị Đái Mộng Bạch, Chu Trúc Thanh và ta ứng phó, bởi vì chúng ta có tốc độ nhanh nhất. Trong lúc giao đấu, chúng ta phải sử dụng tốc độ nhanh nhất để né tránh công kích của hắn, tận dụng cơ hội đánh vào yếu điểm của đối thủ. Huyền Quy vũ hồn phòng ngự cực mạnh. Chúng ta không nắm chắc có thể thương tổn hắn. Trên người hắn còn có lân giáp bảo vệ nên sợ rằng độc tố của Lam Ngân Thảo cũng không có hiệu quả đối với hắn. Bởi vậy, ta chọn phương pháp thứ hai như sau. Cũng giống như cách thứ nhất vẫn do ba người chúng ta kiểm chế hắn trước. Huyền Quy thuộc tính hệ thủy, cùng với hỏa phương hoàng vũ hồn của mập mạp tương khắc. Thủy khắc hỏa, ngược lại hỏa cũng có thể khắc thủy. Tà hỏa của mập mạp lại có hiệu quả đặc thù, tùy thời cơ mà từ bên ngoài tấn công hắn. Có hương tràng của áo tư tạp bổ sung hồn lực, ta nghĩ ngươi liên tục tấn công duy trì một thời gian cũng không có vấn đề gì. Chúng ta liên thủ cầm cự gì rằng hắn, tiểu vũ phụ trách tiếp ứng, cứ thay phiên nhau sử dụng xa luân chiến, áo tư tạp phụ trách bổ cấp hương tràng cho mọi người. Mặc dù hồn lực không bằng hắn, nhưng chúng ta có ưu thế nhiều người, lại được tiểu áo bổ trợ, và lại công kích của hắn cũng không thật sự mạnh mẽ để uy hiếp chúng ta. Nghe Đường Tam đề xuất xong, mọi người không khỏi tán thưởng, chỉ có một người không mấy vui vẻ. Đường Tam, còn ta thì sao hả? Chữ Vinh Vinh nhíu mày, đôi mắt thanh tú thoáng nhìn Đường Tam. Đường Tam ngây người một lát, hắn sở dĩ không xếp chữ Vinh Vinh vào trận bởi vì biết rõ tính ương bướng của nàng, không khéo lại phản tác dụng cũng nên. Suy nghĩ một chút, hắn đáp. Người có vũ hồn đặc biệt, tùy cơ ứng biến đi nhé. Chữ Vinh Vinh cắn răng, cảm thấy những người khác đối với mình có thái độ xa lạ, trong lòng mặc cảm rất nhiều. Nàng biết bọn họ tựa như coi mình là người ngoài, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Thảo luận xong, cả đám hướng đi ra bên ngoài. Bằng vào kinh nghiệm đánh với Triệu Vô Cực sư phụ lúc trước, bọn họ rất có tự tin. Khiêu chiến với người mạnh sẽ làm cho thực lực tiến bộ nhanh hơn, hiển nhiên không phải vô ích. Chữ Vinh Vinh đi ra sau cùng. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh. Muốn mọi người chấp nhận ngươi là thành viên của Sử Khắc Lai học viện thì phải dùng hành động để chứng minh ngươi có đủ tư cách. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp áo tư tạm mặt mũi râu tóc lòe xòe mỉm cười với mình. Không biết tại sao tự nhiên hai gò má nàng đỏ lên, khẽ gật đầu với áo tư tạp. Rất nhanh, mọi người đã đi ra khỏi thị trấn, Diệp Chi Thu biết nếu như giao chiến ở trong thị trấn chắc hẳn sẽ kinh động rất nhiều người. Trong lúc ra khỏi thị trấn, tâm trạng của Diệp Chi Thu cũng bình tĩnh vài phần. Mắt thấy bảy đứa nhỏ đi tới, hắn trầm giọng nói. Ta cho các ngươi một cơ hội, bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp. Đái Mộng Bạch cười khà khà. Sai ư? Sai thì sao mà đúng thì sao? Phải coi nắm tay ai cứng hơn. Đánh thắng chúng ta rồi nói cũng chưa muộn. Tới nước này thì Diệp Chi Thu muốn không ra tay cũng không được, tức giận hừ lên. Các ngươi cùng lên đi, ta thay mặt học viên dạy dỗ các ngươi cách làm người vậy. Mập mạp cười hát hát nói. Nhớ kỹ nhé. Chúng ta không phải là người, mà là quái vật. Chương 116, không gây thị phi mới lạ, 3. Không đợi Diệp Chi Thu ra tay, Đái Mộng Bạch đã động thủ trước, trên người đệ nhị hồn hoàn phóng ra mãnh liệt quang mang ngưng tụ thành quả cầu hình tròn. Chính là Bạch Hổ Tà Mâu đệ nhị hồn hoàn kỹ năng Bạch Hổ Liệt Quang. Cùng lúc Đái Mộng Bạch phóng ra Bạch Hổ Liệt Quang, thân hình Chu Trúc Thanh cũng từ hướng khác, trong nháy mắt tăng tốc phóng tới Diệp Chi Thu, Đường Tam từ một hướng khác cũng xông lại. Mập mạp trên đầu mái tóc dài dựng thẳng lên, đệ nhất hồn hoàn xuất ra một đạo hỏa hồng tử sắc, quang mang phát khởi, chính là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến kỹ năng. Bốn người cơ hồ đồng thời xuất thủ, không hề e ngại đối thủ là một gã hồn vương đã ngoài 50 cấp. Đứng trước sự hợp kích của bốn người, Diệp Chi Thu toàn thân hắc quang đại thịnh. Miệng gầm nhẹ một tiếng. Trên người đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn đồng loạt phóng ra, thân hình xoay tròn nửa vòng đưa mai giáp hướng ra trước, đồng thời một luồng dày đặc hắc quang tựa như nước chảy phát ra. Trận chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Chi Thu đã sử dụng hai cái hồn hoàn kỹ năng, một là huyền quy hộ thể, cái kia là huyền thủy ngưng băng. Mục đích của hắn rất rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn nhất thu thập mấy tên nhóc này, dạy cho bọn chúng một bài học thật sâu sắc, vừa hạ giận lại vừa thể hiện thực lực của Thương Huy học viện. Chúng đệ tử Sử Lai Khắc học viện mặc dù tài nghệ bất phàm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ hồn lực cùng hắn chênh lệch rất lớn, Diệp Chi Thu tin tưởng, bằng vào hồn lực 53 cấp của mình cộng thêm kỹ năng huyền thủy ngưng băng hắn sẽ dễ dàng chế trụ bọn nhỏ. Bạch Hổ Liệt Quang đập mạnh trên lưng của Diệp Chi Thu, đúng như phán đoán ban đầu của Đường Tam, huyền quy phòng ngự có thể bài danh một trong những thú vũ hồn phòng ngự mạnh nhất. Hắn hồn lực so với Đái Mộng Bạch cao hơn rất nhiều nên một kích này không sinh ra hiệu quả gì. Diệp Chi Thu thân hình ngay cả khẽ động chút xíu cũng không có. Lúc này Đường Tam đã phi thân tới sát người Diệp Chi Thu, ở khoảng cách rất gần như thế, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh đánh sâu vào mặt, toàn thân huyết mạch dường như bị đông cứng lại. Trong lòng hắn không khỏi thất kinh, vội vàng thúc giục Huyền Thiên Công vận chuyển chống lại hàn khí, thân hình lao nhanh tới, song chỉ phát ra lam ngân thảo vũ hồn bay tản ra xung quanh, từ bốn phương tám hướng nhắm Diệp Chi Thu cuốn chặt. Bất luận là nước hay lửa, băng giá hay nhiệt hỏa đối với thực vật hệ vũ hồn đều có tác dụng khắc chế. Lam Ngân Thảo gặp phải huyền thủy ngưng băng tốc độ rõ ràng bị chậm lại. Ngay lúc này, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mập Mạp đã tới quy giáp trên lưng của Diệp Chi Thu. Mặc dù nhiệt độ của Hỏa Phượng Hoàng bị huyền thủy ngưng băng khắc chế không ít, nhưng ngược lại huyền thủy ngưng băng cũng bị giảm đi hàn khí rất nhiều. Ngọn lửa tử hồng hỏa sắp tiếp xúc trên mai rùa mặc dù không cách nào đánh sâu vào, nhưng cũng không chịu tắt đi, giống như keo dính chặt trên lưng vậy. Mã Hồng Tuấn là biến dị vũ hồn, tự nhiên không thể lấy ngọn lửa bình thường mà so sánh được. Diệp Chi Thu cảm thấy sau lưng nóng rực, nhất thời hết sức kinh hãi. Nhân cơ hội ngắn ngủi đó, Lam Ngân Thảo liền quấn chặt thân người hắn. Thân hình Chu Trúc Thanh không một tiếng động hư huyễn đột nhiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng Diệp Chi Thu, đệ nhất hồn hoàn U Minh đột thứ triển khai, nhắm thẳng cổ Diệp Chi Thu đâm tới. Đột nhiên Diệp Chi Thu rụt cổ lại, một màn quỷ dị chợt xuất hiện. Cả đầu hắn thụt vào trong lồng ngực, vừa vặn tránh khỏi miêu chảo của Chu Trúc Thanh. Trên người đệ tam hồn hoàn đột khởi ra, trong miệng phun ra một ngụm nước trùm lấy ngọn lửa hỏa phượng hoàng trên lưng. Mặc dù phượng hoàng hỏa có đặc tính thiêu đốt rất mạnh nhưng huyền thủy ngưng băng của Diệp Chi Thu lại là khắc tinh của nó, hơn nữa hồn lực của hắn lại cao hơn mập mạp nhiều. Từ hồng hỏa trên quy giáp liền bị dập tắt. Hàn khí lại mãnh liệt nổi lên, Đường Tam lập tức thu hồi lại Lam Ngân Thảo, nếu không, để Lam Ngân Thảo bị đóng băng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với bản thân hắn. Chu Trúc Thanh miêu chảo vô mạnh trên mai rùa mượn thế bay ngược về. Nhưng chỉ tiếp xúc trong chốc lát cũng khiến tay phải của Chu Trúc Thanh cũng bị đông cứng lại. Thấy vậy, Đái Mộng Bạch hấp tấp chạy tới, không chút do dự khai triển đệ nhất hồn hoàn Bạch Hổ hộ thân, bạch sắc quang mang phát ra ẩn chứa một cặp hổ trưởng to lớn sắc bén, trực tiếp nện thẳng lên lưng của Diệp Chi Thu. Trong đám đệ tử của Sử Khắc Lai học viện, Đái Mộng Bạch có thực lực mạnh nhất. 37 cấp hồn sư so với 20 mấy cấp thì hiệu quả công kích chênh lệch rất nhiều, hai tiếng. Bực bực. Vang lên, Diệp Chi Thu thân thể hơi lảo đảo về trước hai bước chân. Nhưng hắn lại nhanh chóng vào người trở lại, đầu từ trong ngực hiển lộ, hé miệng phun ra một ngụm hắc thủy lạnh ngắt, nhắm thẳng vào Đái Mộng Bạch. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng huyền thủy kích lãng. Hàn khí lạnh băng khiến Đái Mộng Bạch toàn thân phát run lên. Bạch hổ hộ thân mặc dù có thể ngăn được một phần hàn khí, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Đối phương dù sao hồn lực cũng cao hơn hắn mười mấy cấp. Đúng lúc đó, ngọn tử hồng sắc hỏa thứ hai kịp thời hiện ra, che chắn trước ngực Đái Mộng Bạch, va chạm kịch liệt với cố hát thủy. Hơi nóng bước lên ngùn ngụt, nhân lúc huyền thủy áp chế ngọn lửa, Đái Mộng Bạch bay nhanh lùi lại phía sau. Ngắn ngủi trong thời gian giao đấu diễn, Đường Tam trong lòng có chút hoang mang. Chẳng lẽ mình phán đoán lầm ư, lẽ nào huyền quy không phải là phòng ngự vũ hồn? Không đúng. Cái này không có khả năng. Sư phụ nghiên cứu đã nhiều năm không thể sai được. Vị sư phụ của Thương Huy học viện kia, vũ hồn rõ ràng không có biến dị nhưng hàn khí băng lãnh hồn kỹ của hắn thật khó đối phó. Bất giác, bọn Đường Tam kinh một thì Diệp Chi Thu kinh ngạc đến 10. Bốn đứa nhỏ hợp lực công kích mặc dù không làm hắn bị thương nhưng cũng khiến hắn gặp phải không ít phiền phức. Nhất là phượng hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn đã khiến Diệp Chi Thu nhận thức sâu sắc, tựa hồ đúng là khắc tinh của hắn. Nếu như tiểu tử kia không phải hồn lực quá thấp, e rằng huyền thủy của mình ngàn lần cũng không ngăn cản nổi ngọn lửa cổ quái đó. Mà hai trưởng vừa rồi nện chúng quy giáp trên lưng hắn hồn lực thật hùng hậu và bá đạo, tràn ngập đặc tính bạo liệt. Mặc dù có quy giáp hộ thể nhưng cũng là máu huyết trong cơ thể hắn sôi lên. Dù sao hồn quy phụ thể cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ, mặc dù huyền quy am hiểu nhất là phòng ngự nhưng chỉ là đệ nhất hồn kỹ nên lực phòng ngự vẫn còn hạn chế. Diệp Chi Thu kinh ngạc nhất là tận mắt chứng kiến bọn họ phối hợp, mặc dù chưa hoàn hảo lắm nhưng hỗ trợ rất tốt cho nhau. Một cường công cận chiến, một mẫn công du kích, một khống chế, một viễn công hỗ trợ lẫn nhau, khiến lực công kích phát huy đến mức tối đa. Sử Khắc Lai học viện này rốt cục là địa phương như thế nào đây chứ? Hắn không ngờ rằng, trước mặt hắn bảy nam nữ thiếu niên kia cũng là toàn bộ đệ tử của Sử Khắc Lai học viện. Đúng lúc đó, một thanh âm hùng hồn vang lên cắt ngang trận đấu. Ban đêm trời tối, các ngươi không chịu nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ này làm gì? Đường Tam hoảng hồn, bàn tay đặt trên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ vội bỏ xuống. Đái Mộng Bạch đang chuẩn bị thi triển đệ tam hồn hoàn, nghe được âm thanh cũng giật lùi lại, cách xa Diệp Chi Thu mấy bước. Một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, đúng là Triệu Vô Cực sư phụ. Tất cả về nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực không thèm nhìn đám người Thương Huy học viện bên kia nửa cái, phất tay ra lệnh cho đệ tử Sử Khắc Lai học viện quay về tử điếm. Vừa lúc đó, Diệp Chi Thu mở miệng nói. Đợi một chút. Triệu Vô Cực cũng chẳng chờ đợi, quay lại hỏi. Có chuyện gì? Diệp Chi Thu ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi là sư phụ của Sử Khắc Lai học viện phải không? Vừa rồi đám đệ tử của ngươi vũ nhục Thương Huy học viện của ta, ngươi phải trả lại cho chúng ta một cái công đạo. Công đạo ư? Cái gì là công đạo? Thương Huy học viện không phải toàn đồ vô dụng hay sao? Bọn nó nói cũng có lý, ta không thấy có vấn đề gì cả. Triệu Vô Cực là ai? Lúc trước hắn ở hồn sư giới thanh danh hiển hách là một hồn thế ma vương. Mặc dù không phải là cực mạnh hồn sư nhưng cũng là một loại kinh khủng tồn tại. Đối mặt với một hồn vương 50 mấy cấp, hắn đương nhiên không coi vào đâu. Chương 117, Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm, 1. Bất luận là hắn hay là viện trưởng Sử Lai Khắc học viện Phất Lan Đức, đều là hạng người cao ngạo. Ở phương diện này, tính cách của Đái Mộc Bạch giống với bọn họ nhất. Ngươi! Diệp Chi Thu giận dữ, cũng không thèm biện hộ, rất nhanh hướng đến phía Triệu Vô Cực mà đi tới, xem bộ dạng cùng khí thế hung hăng của hắn, rõ ràng là không định từ bỏ ý đồ. Triệu Vô Cực xoay người, hướng đến 7 tên thiếu niên đã tụ tập xung quanh mình, nói: "Các ngươi thật là một lũ phế vật, ngay cả một lao vương bắt đản cũng không trị nổi, đến khi về học viện ta sẽ thu thập các ngươi." Mập mạp hảo tâm nhắc nhở: "Triệu sư phụ, lao vương bắt đản đó tới kìa." Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng: "Tất cả đều trở về đi ngủ đi." Nói xong những lời này, hắn mới xoay người lại, đối diện với Diệp Chi Thu toàn thân phát ra hàn khí dày đặc đang đi tới gần. "Mọi người dùng thực lực nói chuyện nào?" Triệu Vô Cực vẻ mặt cao ngạo, cũng không thèm dùng đến vũ hồn phụ thể, tay phải vung lên, một cái tát hướng đến phía Diệp Chi Thu đánh tới. Diệp Chi Thu lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, từng trụ thủy băng toàn lực phóng đi, hàn ý mãnh liệt quẩn quẩn hướng đến Triệu Vô Cực, đồng thời thân thể dịch chuyển, dụng quy giáp hướng đến bàn tay của Triệu Vô Cực đỡ lấy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi cũng kiêu ngạo quá, cho dù hồn lực của ngươi mạnh hơn ta nhưng đến ngay cả vũ hồn ngươi cũng không sử dụng, sẽ khiến cho thực lực ngươi giảm nhiều. Đáng tiếc, bị hại cũng không phải là Triệu Vô Cực. Đầu tiên, để cho đám Đường Tam phải chịu không ít đau khổ, còn các băng trụ đánh lên trên người Triệu Vô Cực căn bản là không có tác dụng gì cả. Ngay sau đó, thân thể Diệp Chi Thu như đằng vân giá vũ, cười gió đi mưa, bị Triệu Vô Cực tát cho một cái bay ra ngoài, trên quy giáp xuất hiện một vết rách lớn. Bay vù vù ra ngoài hơn 10 trượng mới ngã xuống đất, Triệu Vô Cực hướng đến chỗ Diệp Chi Thu ngã nhìn với một ánh mắt khinh thường, lúc này mới xoay người mang theo đệ tử Sử Lai Khắc học viện hướng về phía quán rượu, tẩu hoàn đi một bên nói thầm. Không sử dụng vũ hồn đánh người, cảm giác quả nhiên không sai, khó trách. Ngay khi bọn đái Mộc Bạch bị Thương Huy học viện khiêu khích, Triệu Vô Cực ở ngay trên lầu đã thấy được. Hắn vốn không định ra tay, để cho bọn nhỏ này luyện tập phối hợp trong một trận chiến thật. Nhưng về sau nhìn lại, trong khi thấy Đường Tam, đái Mộc Bạch chờ người vây công Diệp Chi Thu, hắn lập tức nhớ tới trước đó không lâu chính mình cũng bị đặt trong tình cảnh như thế này, trong lúc nhất thời không nhịn được liền ra tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lão rùa này không ngờ như vậy, nhịn không được tắt một cái liền bắn ra xa. Đương nhiên, nguyên nhân chính thức không phải Triệu Vô Cực không rõ, đối phương chỉ sử dụng kỹ năng phòng ngự của hồn hoàn đầu tiên. Cuối cùng kỹ năng của hai cái hoàn hồn ngàn năm, hai người đều không sử dụng. Bất quá chỉ với một cái tắt đã khiến Diệp Chi Thu bắn đi, hắn cũng không có tâm tình đánh tiếp, loại này thực lực so với mình yếu hơn nhiều. Lúc này hắn cảm giác giống như là ngày đó chính mình ở trước mặt người kia giống nhau. Diệp Chi Thu trước mặt đông đảo đệ tử học viện miễn cưỡng cố gắng đứng lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng giống như có một toàn núi lớn đè nặng, cảm giác không thở nổi, trong lòng cũng không nhịn được hoảng sợ. Hắn đối với lực phòng ngự của chính mình rất rõ ràng, chỉ không nghĩ là đối phương ngay cả vũ hồn cũng không thèm dùng đến, tiện tay vung ra một trường cũng có khả năng đánh trọng thương mình. Cho dù đối phương nhìn qua chỉ có lực lượng một gã hồn sư, nhưng thật sự chênh lệch này tuyệt không dưới 15 cấp, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Vừa nghĩ đến cấp bậc hồn sư của đối phương, Diệp Chi Thu không nhịn được dùng mình một cái, hoán độc nhìn thoáng qua hướng mọi người của Sử Lai Khắc học viện vừa rời đi, lúc này liền bám vào một tên đệ tử khỏe mạnh chầm chậm rời đi, trong lúc rút chạy đó nữ đệ tử hướng về phía bọn đái Mộc Bạch quan sát qua. Áo tư tạp trên mặt có ria mép, Đường Tam cũng không có vẻ gì là xuất chúng, đái Mộc Bạch cầm ta mâu hiển nhiên có lực hấp dẫn nhất, về phần mập mạp, đó luôn luôn là nhân vật bị các nữ tử trực tiếp quên đi. Đương nhiên đái Mộc Bạch cũng không có chú ý tới nàng, cũng không phải đầu bạch hổ này thuần khiết gì cả, thật sự là do nhãn quang của hắn khá cao, về mỹ nữ cao thấp, khả năng thưởng thức của hắn không phải loại người như mập mạp có thể so sánh. Trên đường trở về, Triệu Vô Cực ở một bên tức giận nói: "Mấy người các ngươi, thực chỉ có thể dọa người. Lần này trở về sau, xem ra ta phải cho các ngươi tiến hành huấn luyện đặc biệt." Mấy người Đường Tam quay sang nhìn nhau, nhưng đều không có phản bác, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần tiêu ý, vị bất động minh vương này rõ ràng quan tâm, sợ bọn họ xảy ra chuyện, nhưng lại không chịu nói rõ. 20, 30 cấp hồn sư cùng với 50 cấp hồn sư đối chiến, không rơi vào thế hạ phong đã là khá lắm rồi, như thế nào cũng không tính là dọa người, càng huống chi trong mấy người bọn họ lớn nhất mới chỉ có 15 tuổi mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt đột nhiên chuyển qua trên người Triệu Vinh Vinh. "Tại sao vừa rồi ngươi không dùng vũ hồn của mình để phụ trợ mọi người vậy?" Triệu Vinh Vinh ánh mắt mở to đầy oan uổng nói. "Khi đó không thích hợp, không ai biết ta là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vào thời điểm mấu chốt ta mới phát huy vũ hồn sẽ có hiệu quả cao nhất, rất có tính đột biến." Mọi người đều hướng nhìn Triệu Vinh Vinh với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Đường Tam lại gật đầu nói. "Xuất chiêu bất ngờ, không thể phòng bị, hiệu quả rất tốt. Nếu như đái Mộc Bạch thi triển biến Bạch Hổ Kim Cương, đột nhiên lực lượng cùng tốc độ tăng 30%, sợ rằng cái kia Huyền Quy Hồn Vương cũng phải chịu tổn hại." Nghe xong Đường Tam nói, Triệu Vô Cực thản nhiên gật đầu, trầm giọng nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, 7 người các ngươi đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện, chính là một chỉnh thể. các ngươi đều là tiểu quái vật của học viện, sau này đi ra ngoài có thể xưng là sử lai khắp thất quái, tương trợ lẫn nhau. Nếu như thiên phú của các ngươi, nếu phối hợp tốt cùng nhau, chiến thắng khi đánh với một hồn sư cường đại hơn mình cũng không phải việc quá khó. Vâng, Triệu sư phụ. Trong đông đảo ánh mắt hâm mộ của bình dân, đoàn người sử lai khắp học viện trở về tiểu điếm. Sau một đêm không có chuyện gì, sáng sớm ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ, Triệu Vô Cực đã dùng âm thanh to lớn của mình kêu tất cả mọi người dậy. Đường Tam thì không sao cả, hắn bình thường mỗi ngày đều dậy rất sớm, bây giờ đã hình thành một thói quen tốt, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là áo tư tạp phải dậy sớm như vậy quả là thống khổ. Trong khi ăn điểm tâm, hầu như mọi người đều trong trạng thái mông lung. Mặt trời ở phương đông từ từ mọc lên, đầu tiên như một vòng tròn nhỏ từ từ phóng đại, ngày càng sáng dần lên. Đường Tam mặc dù mỗi ngày đều chứng kiến qua cảnh này, nhưng bất luận là nhìn bao nhiêu lần, cái loại bốn. Này ánh sáng bình minh xuất hiện mang đến một cảm giác như trước, khiến cho tâm linh của hắn hơi rung động. Quang mang của mặt trời xua tan đi hắc ám, đại biểu cho một ngày mới đã bắt đầu. Mọi người nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm rất gần, mọi người toàn lực chạy đi, người hưng phấn nhất tự nhiên chính là người mới có được ba hồn hoàn, áo tư tạp. Cũng mong muốn biết được chính mình khi có được hồn hoàn thứ ba sẽ mang lại tột cùng hiệu quả tăng cường như thế nào. Hắn biết, không cần mình nhắc nhở, Triệu Vô Cực cũng nhất định mang theo mọi người liệp sắt một đầu hồn thú ngàn năm cho mình. Tinh đấu đại xâm lâm nằm ngay ở chính phương nam của Đấu La Đế Quốc, rừng rậm chia cách hai đại đế quốc, bởi vì nơi này hồn thú đông đảo, cũng là biên giới của hai nước, chẳng phân biệt được địa phương rõ ràng. Nhìn trên bản đồ, đại bộ phận diện tích của tinh đấu đại xâm lâm nằm trong Tinh La Đế Quốc. Tất nhiên đến giờ Đấu La Đế Quốc cũng không có thừa nhận điểm này. Là một trong tam đại cư địa của hồn thú, nơi này tự nhiên là địa phương mà hồn sư hy vọng nhất, bởi vì mỗi lần đến chỗ này cũng đều ý nghĩa việc bọn họ đã tiến giai. Tinh đấu đại xâm lâm tồn tại trên Đấu La Đại Lục bao nhiêu năm cũng không một ai có thể nói chính xác, nhưng sau khi đi vào rừng rậm, rừng càng ngày càng rậm rạp đủ để nói cho mọi người thấy được sự tồn tại cửu viễn của nó. Từ xa xa, Đường Tam mơ hồ cảm giác được một trận thanh khí từ phía trước mặt truyền đến. Mang theo thực vật mùi thơm ngát thấm đẫm trong lòng mọi người, một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Chầm chậm hút một ngụm không khí trong lành, 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể dường như được mở ra, cái cảm giác sảng khoái này khó có thể dùng lời mà diễn tả được. Vận khởi tử cực ma đồng roi mắt hướng về xa, Đường Tam thây một mảng hải dương màu xanh biếc, vừa nhìn qua mảng màu xanh biếc đó đã cảm thấy rung động, những kẻ khác ưa thích không khí trong lành vì vậy mà đến đây. Rốt cục trước mặt bọn họ đã tới tinh đấu đại xâm lâm. Cây cối cao lớn đã vượt quá hơn 20 thước, đây mới chỉ là bên ngoài mà thôi, rừng cây rậm rạp căn bản không có đường đi, bóng cây nặng nề, nhìn không ra cảnh tượng chân thật trong đó. Đi tới phía trước rừng rậm, không khí càng trở nên thoải mái hơn, phảng phất như nhiệt độ cũng giảm xuống vài phần, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cùng mùi bùn đất ẩm ướt không ngừng kích thích khứu giác của mọi người. Tất cả dừng lại. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Mọi người cước bộ dừng lại, di chuyển hơn 100 dặm cũng đã làm cho thân thể bọn họ nóng bừng lên. Nhất là áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh, làm hồn sư phụ trợ, tố chất thân thể bọn họ mặc dù không tệ lắm nhưng thực sự cũng không thể so sánh với bọn Đường Tam được. Áo tư tạp thấp giọng ngâm cái chú ngữ hèn mọn, bị ổi của hắn, đưa cho mỗi người một cây hương tràng. Trải qua mấy ngày hôm nay phối hợp, mọi người đối với hương tràng của hắn không còn cảm thấy quá phản cảm, còn việc trong khi hắn ngâm sướng chú ngữ thì mọi người làm bộ như không nghe thấy thôi. Hương tràng vào bụng, hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn, khôi phục toàn bộ thể lực của mọi người. Tâm tình của mọi người đều trở nên thoải mái hơn nhiều. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn bảy tên đệ tử trước mặt. Các người đã nghe ta nói rồi chứ, tinh đấu đại xâm lâm không thể có quốc gia có thể nuôi dưỡng ma thú ở cái địa phương này. Ở nơi này, ma thú đều cực kỳ nguy hiểm, các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ngàn năm, thậm chí cả vạn năm ma thú cấp bậc công kích. Bởi vậy, sau khi tiến vào rừng rậm, các ngươi cũng không nên cách xa khỏi ta ngoài 20 thước. Chữ Vinh Vinh. Áo tư tạp hai người các ngươi thân thể yếu hãy đi bên cạnh ta, không được ta ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép công kích hồn thú, đã nghe rõ chưa? Rõ rồi. Chương 118, Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm, 2. Áo tư tạp nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, rất nhanh chóng trên tay hắn đã xuất hiện một bó to tịch tràng cùng hương tràng. Hắn đưa cho mỗi người một cây hương tràng và một cây tịch tràng, nói. Hương tràng của ta có thể duy trì sức sống trong 12 canh giờ. Nói cách khác ăn nó trong vòng 12 canh giờ sẽ có hiệu quả, hương tràng có tác dụng khôi phục thể lực, trị thương còn tịch tràng chủ yếu có tác dụng giải độc. Mọi người đều tiếp nhận, cẩn thận cất ở trên người, bọn họ hiểu được áo tư tạp lo bọn họ bất ngờ phải đối mặt với nguy cơ thì không kịp đưa hương tràng, nên lúc này hắn mới đưa mỗi người một ít trước. Sắc mặt có chút tái nhợt, may mà có ria mép che bớt đi nên mới không thấy rõ ràng. Hắn huyện hóa tạo ra hương chẳng có tác dụng rất tốt với sức khỏe của những người khác, nhưng chính mình tạo ra lại chỉ có được tác dụng bằng 1/3, cùng với hồn lực tiêu hao cơ bản là bằng nhau. Như vậy, sau khi bị tiêu hao hồn lực, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi tự khôi phục, đương nhiên hương chẳng cũng có tác dụng với hắn. Triệu Vô Cực nhìn mọi người một lượt, thấy 7 thiếu niên cũng đã chuẩn bị tốt, lúc này mới vung tay lên. Xuất phát. Lúc này, Triệu Vô Cực để Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam đồng thời đi phía trước, hắn tự mình đi sau cùng, bắt đầu từng bước tiến vào trong tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, hưng phấn nhất chính là Tiểu Vũ, nàng tựa hồ như không biết đây là một địa phương nguy hiểm chết người, nhảy nhót khắp nơi, vui vẻ không nói lên lời, khiến Triệu Vô Cực cũng nhíu mày lại. Nhưng Tiểu Vũ cũng không có vượt qua phạm vi mà hắn hạn chế nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong tinh đấu đại xâm lâm địa hình vô cùng phức tạp, trong rừng căn bản không có đường đi, công tác mở đường này tự nhiên Đái Mộc Bạch phải đảm nhận. Xuất ra vũ hồn phụ thể, Đái Mộc Bạch trên hổ trưởng như những lưỡi dao sắc bén, song trưởng huy vũ liên tục khiến những bụi gai phía trước tan nát, một điểm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của mọi người. Đường Tam theo sát sau người Đái Mộc Bạch, dùng thị lực cùng thính lực của mình đạt tới trạng thái mạnh nhất, cẩn thận quan sát chung quanh. Đại sư đã từng cẩn thận giảng giải cho hắn những tri thức về hồn thú hoang dã. Hồn thú hoang dã công kích rất mạnh, hơn nữa con người sau khi giết bọn chúng thì thực lực tăng lên cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ nhất là, trong hồn thú hoang dã, cũng có một số sống thành bầy đàn lớn, rất có thể ở đây sẽ gặp được một đám hồn thú có thực lực mạnh mẽ. Dưới tình huống đó, trừ phi hồn sư có thực lực cực mạnh, nếu không cũng rất khó ngăn cản được. Cho nên, đại sư đã dặn ngàn vạn lần. Một khi đã tiến vào phạm vi của hồn thú hoang dã, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, không thể sơ suất điều gì nếu không rất có thể sẽ dính phải tai ương. Đại sư sở dĩ cho Đường Tam đến học tại Sử Lai Khắc Học Viện, kỳ thật cũng không phải để hắn học cái gì cả. Khả năng dạy của giáo sư tại Sử Lai Khắc Học Viện, sao đại sư lại không thể dạy được chứ? Nhưng đại sư hiểu được thực lực của mình quá thấp, mặc dù có thể dạy được Đường Tam không vấn đề gì, nhưng sau khi Đường Tam đạt tới trên 30 cấp thì hắn lại không có thể giúp Đường Tam thu được hồn hoàn nữa. Đạt 30 cấp là có thể thu được hoàn hồn của hồn thú ngàn năm cấp bậc, địa phương trong đế quốc có thể nuôi dưỡng hồn thú ngàn năm thì vô cùng hiếm thấy, thuộc tính càng ít và thực lực cũng yếu, chỉ có những khu vực của hồn thú hoang dã mới có thể tìm được hồn thú thích hợp. Bởi vậy, đại sư mới để Đường Tam tới Sử Lai Khắc Học Viện, nguyên nhân chủ yếu chính là hy vọng bằng thực lực của sư phụ Sử Lai Khắc Học Viện sẽ trợ giúp Đường Tam thu được hồn hoàn thích hợp. Rất nhanh, bọn họ đã gặp hồn thú, hơn nữa lại là một đám hồn thú. Nghe âm thanh nhắc nhở của Triệu Vô Cực, mọi người liền đình chỉ di chuyển. Đường Tam quan sát đám hồn thú này, trước tiên phát hiện đây là một đám ngáo xì díu. Loại hồn thú này vóc người không lớn, lực công kích cũng không phải là quá mạnh, nhưng bọn chúng lại có một hàm răng phi thường lợi hại, có thể xuyên qua kim thiết. Đường Tam một tay giữ chặt tay của Đái Mộc Bạch đang mở đường phía trước, một tay đưa ra sau lưng hướng mọi người phe phẩy, ý bảo không có gì nguy hiểm. Bằng những kinh nghiệm mà đại sư truyền thụ cho hắn, hắn liếc mắt qua một cái liền có thể thấy ngay được đám 20-30 con ngao xỉ dữ này bất quá chỉ là 10 năm hồn thú mà thôi. Ngao xỉ dữ khíu giác rất nhạy bén, tất nhiên với khoảng cách như vậy cũng đã phát hiện ra bọn họ, nhưng cũng không có biểu hiện gì, hiển nhiên là không hứng thú chút nào với bọn họ. Đường Tam hướng sang một bên chỉ, Đái Mộc Bạch hiểu ý hướng sang bên cạnh tiếp tục dọn dẹp các bụi gai, trợ giúp mọi người đi tiếp. Vừa đi về phía trước, Đái Mộc Bạch quay lại thấp giọng hỏi Đường Tam, nói: chúng ta vừa tại sao phải đi vòng quanh chúng? Bọn ngao xỉ díu vừa rồi không mạnh, có thể giết được mà. Đường Tam mỉm cười nói: chúng nó đối với ta không có gì uy hiếp, cần gì phải hạ sát thủ. Nếu như tất cả các hồn sư đều làm như vậy, nhiều năm sau này trong xâm lâm không phải hoàn toàn không có hồn thú yếu sao chứ? Càng huống chi sư phụ ta đã nói qua, với hồn thú hoang dã trong xâm lâm này, cho dù gặp hồn thú đẳng cấp thấp cũng không thể dễ dàng xem thường, bởi vì một khi cùng bọn chúng phát sinh chiến đấu, mùi máu tươi cùng âm thanh sinh ra rất có thể sẽ hấp dẫn hồn thú cường đại đến đây, chúng ta dù sao cẩn thận một chút cũng vẫn hơn. Đái Mộc Bạch vô cùng bái phục nói: sư phụ ngươi nhất định là một vị trưởng giả phi thường cường đại, đây đều làm những kinh nghiệm quý giá. Đường Tam nhớ đến đại sư, bất đắc dĩ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười khổ. Cường đại. Đại sư cùng hai chữ này có lẽ hoàn toàn không thích hợp, đây cũng là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời đại sư. Tinh đấu đại xâm lâm thật sự quá rậm rạp. Ngày qua ngày mọi người đều chỉ thấy tối tăm, dùng từ này để hình dung nó cũng không khoa trương một chút nào, tưởng chừng như trong rừng sâu này, có thể thấy được ánh sáng mặt trời quả thực không dễ dàng gì. Mọi người đi về phía trước ước chừng 1-2 canh giờ, lúc này đã đến giữa trưa, suốt một canh giờ nay bọn họ cũng gặp không ít hồn thú nhưng hầu hết là 10 năm cùng 100 năm hồn thú, gặp phải hồn thú bọn họ đều tránh ra, cũng không có trực tiếp xung đột. Ngẫu nhiên có kẻ đuôi mùi muốn tìm cái chết, hổ trưởng của Đái Mục Bạch liền trực tiếp giải quyết vấn đề. Đương nhiên sau khi nghe ý kiến của Đường Tam thì cũng không có ý giết những hồn thú này, chỉ làm cho bọn chúng không dám đuổi theo hoặc đả thương một chút. Tốt lắm, mọi người trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Triệu Vô Cực lên tiếng nhưng tinh thần trầm tĩnh vẫn bám chặt từng người. Đái Mục Bạch quét hết những bụi gai tạo thành một vòng tròn, xuất hiện một mảng đất trống gần trăm thước, mọi người ngồi xuống dựa vào cây cối, tạm thời nghỉ ngơi. Áo Tư Tạp vừa đưa ra hương tràng của hắn, lúc này mọi người cũng không có tâm tình cảm thụ, liền cứ thế mà ăn. Ăn hương tràng của Áo Tư Tạp, uống nước mang sắn theo bên người, tạm thời nghỉ ngơi, Triệu Vô Cực yêu cầu mỗi người phải nghỉ ngơi trong một canh giờ. Khu vực này vẫn thuộc loại bên ngoài của tinh đấu đại xâm lâm, cao cấp hồn thú cũng không gặp nhiều, nên tương đối là an toàn. Mục tiêu của bọn họ chính là giúp Áo Tư Tạp liệp sắt một hồn thú ngàn năm thích hợp, vì vậy phải tiếp tục xâm nhập bên trong mới được. Nhưng càng vào bên trong càng nguy hiểm, có thời gian nghỉ ngơi là rất tốt, bởi vậy tại địa phương tương đối an toàn thế này, cần phải điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Tiểu Vũ tựa trên vai Đường Tam, không biết tại sao ngay khi tiến vào rừng rậm nàng cảm thấy hoàn toàn hưng phấn. Tại sao khi lần đầu tiên gặp được hồn thú, nàng có vẻ đã không còn hưng phấn như trước, tựa hồ như đang có tâm sự gì đó. Đường Tam cũng hỏi qua nàng vài lần nhưng Tiểu Vũ lại luôn miệng nói mình không có chuyện gì cả. Trong khi mọi người nghỉ ngơi được khoảng nửa canh giờ, đột nhiên Đường Tam cùng Triệu Vô Cực ánh mắt đồng thời hướng về phía sau lưng. Triệu Vô Cực quát lớn. Tất cả đứng lên, có cái gì đó đang tới gần. Đường Tam cùng Đái Mục Bạch hành động vô cùng ăn ý che chở ở trước mặt Áo Tư Tạp cũng chưa Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Mập Mạp cũng đứng ở hai bên. Tất cả mọi người đều phóng thích ra vũ hồn của chính mình, kể cả Triệu Vô Cực. Âm thanh xa xa truyền đến nơi ngày càng lớn, sợ là cả hồn sư phụ trợ như Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh đều có thể cảm nhận được rõ ràng được sinh vật đang đến gần tốc độ nhanh đến mức nào. Chu Trúc Thanh, nhìn xem là cái gì? Triệu Vô Cực trầm trọng ra lệnh. Chu Trúc Thanh cũng không lên tiếng, lẳng lặng phóng người lên, lợi chảo trên tay bắn ra, thân thể như giống trên đất bằng bay nhanh đến trên một gốc cây đại thụ bên cạnh, hướng đến địa phương chỗ âm thanh truyền đến quan sát. Mèo quả nhiên thị giác vô cùng xuất sắc. Sợ là ban đêm cũng không phải ngoại lệ, càng huống chi bây giờ lại là giữa buổi trưa. Rất nhanh, thanh âm lạnh nhạt của Chu Trúc Thanh từ trên cây truyền xuống. Tựa hồ như có một con phi xà, chỉ là nó bay không cao, đang phi hành cách mặt đất chừng 3 thước ở phía trước, trên đầu nó có một cái mào như mào gà, nhìn qua có vẻ còn lớn hơn cái đầu, đỏ tươi như máu, cái đuôi tương đối đặc thù, trông như hình cái quạt. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng ngời. Đó chính là phong vĩ kê quan xà, loại hồn thú này khá hiếm thấy. Chiếc mào trên đỉnh đầu nó có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Áo Tư Tạp, ngươi có phúc đó, đáng tiếc không biết con phong vi kê quan xà này là hồn thú bao nhiêu năm. Chu Trúc Thanh, nhìn kỹ địa phương nó đi tới, nếu có biến hóa lập tức báo cho ta ngay. Vâng, nó chính là đang hướng đến chỗ chúng ta mà bay đến, tốc độ rất nhanh, bất quá tựa như thân thể nó có chút không cân bằng. Đường Tam đột nhiên hỏi. Phong vi kê quan xà này có chiều dài khoảng bao nhiêu, cánh có màu sắc gì? Chu Trúc Thanh trả lời. Cánh có màu đỏ nhạt, chiều dài đại khái chừng khoảng 6 đến 8 thước. Đường Tam trong lòng thoáng nghĩ một chút, dùng một ngữ khí chắc chắn nói. Đây là một con phong vĩ kê quan xà ngàn năm, màu đỏ nhạt của cánh nó tiến hóa theo tiêu chí từng ngàn năm một. Dựa theo chiều dài của thân nó, từ 6 đến 8 thước hẳn là một con từ 1.300 năm đến 1.800 năm tu vi. Áo Tư Tạp, rất thích hợp với ngươi. Phong vĩ kê quan xà thân mình không có độc, là một loại rắn không độc cường đại hiếm thấy. Thủ đoạn công kích là dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân đến khi không hít thở được nữa, phương pháp công kích là một, nhưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa trong kê quan của nó có chứa đựng các loại chất dinh dưỡng, có thể giúp nó trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Nếu ngươi có thể thu được hồn hoàn này, thì hồn kỹ kế tiếp của ngươi có liên hệ đến tốc độ, bất luận là tăng thêm tốc độ cho ngươi hay là có phụ trợ tốc độ, đều là lựa chọn không sai rồi. Phong vĩ kê quan xà bởi vì lực công kích thân mình không phải quá mạnh, lại tương đối đơn độc. Bởi vậy có tu vi ngoài ngàn năm là rất hiếm thấy, lần này vận khí của ngươi quá tốt rồi. Áo Tư Tạp cặp hoa nhãn kia nhất thời sáng rực lên. Tiểu Tam, ngươi đúng là vũ hồn giới bách khoa toàn thư đó, lợi hại, thật sự là lợi hại. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Tiểu Vũ bên ngoài, kể cả Triệu Vô Cực bên trong, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều xuất hiện một chút biến hóa. Phải biết rằng hồn thú tựa như vũ hồn, có hàng trăm ngàn loại kỳ quái khác nhau, số năm tu vi cùng cấp bậc lại càng không dễ phán đoán. Đường Tam chỉ cần nghe xong Chu Trúc Thanh nói lại liền có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác bọn họ đang đối mặt với loại hồn thú gì, thực lực ra sao, cùng với các tình huống cụ thể của hồn thú có thể nói ngay ra. Có thể thấy được hắn đối với vũ hồn hiểu rõ đến mức nào, Triệu Vô Cực tự nhủ cũng không làm được như vậy. Đường Tam cười cười, nói. Đây đều là công lao của sư phụ ta. Nếu nói Đường Tam là một quyển bách khoa toàn thư, thì không bằng nói về đại sư. Đại sư đối với vũ hồn đã đi khắp nơi, nghiên cứu đến cực hạn, thân là đệ tử của hắn, Đường Tam ngoại trừ thực lực bản thân không kém, về lý luận và tri thức cũng đủ để trở thành một gã sư phụ ở học viện. Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi. Nếu ngươi đã rõ loại hồn thú này như vậy, vậy làm thế nào tốt nhất để bắt nó? Đường Tam không chút do dự trả lời. Loại rắn nào cũng đều y ngại công kích của các loài chim, nhất là các loài chim lớn thuộc họ hạc. Chúng ta bên trong mặc dù không có hạc vũ hồn nhưng mập mạp là phượng hoàng có thể coi là vua của loài chim bay. Hơi thở của vũ hồn trên người hắn hẳn có thể đối với loại phong vĩ kê quan xà tạo ra tác dụng áp chế nhất định. Phong vĩ kê quan xà công kích cũng không tính là mạnh, nên chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để nó chạy thoát là được. Đến rồi. Đang nói đến đây thì âm thanh của Chu Trúc Thanh truyền tới, trong tiếng quát khẽ nàng cũng lập tức từ trên không trung hạ xuống, đối với đối phương là 1000 năm hồn thú cũng không sợ hãi chút nào, lợi trảo cùng với đệ nhất hồn hoàn trên người đồng thời hiện ra, U Minh đột thứ phát động. Đống lao đến là một con rắn thật lớn, nhìn lại quả giống với những gì Chu Trúc Thanh miêu tả, chiều dài khoảng 6-7 thước, trên đầu là một cái màu đỏ tươi, nhìn qua có chút nanh ác, thân thể đang bay nhanh về phía trước liền bị Chu Trúc Thanh bất ngờ tấn công. U Minh đột thứ của Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng đến nhục quan trên đỉnh đầu của nó vỗ xuống. Chương 119, Phong Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm, 3. Phong Vĩ Kê Quan Xà phản ứng rất nhanh, mặc dù thân thể đang cấp tốc lao về phía trước nhưng cũng kịp vội vàng lao đầu về trước một đoạn. Một chảo của Chu Trúc Thanh không đánh trúng lên mào của nó mà lại trúng lên người nó, phát ra một âm thanh trầm muộn, khiến cho Phong Vĩ Kê Quan Xà đang vọt về phía trước, tốc độ nhất thời chậm lại vài phần. Phong Vĩ Kê Quan Xà tựa hồ như sợ hãi. Đầu rắn ngẩng lên, miệng há to hướng đến Chu Trúc Thanh phun ra một ngụm thất thải vụ đậm đặc, đồng thời nhục quan đỏ tươi trên đầu nó sáng rực lên, tốc độ vừa mới chậm lại trong nháy mắt lại tăng lên. Đái Mục Bạch tựa hồ không cần suy nghĩ, hét lớn. Cẩn thận! Vì quá quan tâm nên hoảng loạn, dưới sự kinh sợ sinh ra hắn ngay lập tức phát động hoàn hồn kỹ ngàn năm của chính mình, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thân thể chợt to ra, Đái Mục Bạch dũng manh hướng đến chỗ Phong Vĩ Kê Quan Xà phong tới. Thất bảo hữu danh, nhị nhật. Trong lúc đó, thanh âm thanh thúy của chữ Vinh Vinh vang lên, Đái Mục Bạch chỉ thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, tốc độ ngay lập tức được gia tăng, cũng vừa may bắt kịp Phong Vĩ Kê Quan Xà vừa tăng tốc ở phía trước. Phanh một tiếng lớn, Đái Mục Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bắn ngược về phía sau gần 10 thước. Nhưng Phong Vĩ Kê Quan Xà thân thể đang bay về phía trước thân hình cũng bị đình chỉ, thân thể khổng lồ vặn vẹo trên không trung một lượn, rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Nó phun thất thải vũ khí chỉ để hù dọa địch nhân thôi, không có độc. Âm thanh Đường Tam ngay lập tức vang lên, cùng lúc đó, Lam Ngân Thảo đã được chuẩn bị sẵn trên mặt đất chợt lao thẳng lên, nhắm vào Phong Vĩ Kê Quan Xà đang ngã nằm trên mặt đất, liền vững vàng quấn chặt quanh thân thể hình trụ của nó, nhất là ở đôi cánh trên người, khiến nó không cách nào bay lên được. Vũ hồn mập mạp toàn lực phóng thích ra áp lực, Phong Vĩ Kê Quan Xà có lẽ cũng cảm nhận được hơi thở của Hỏa Phượng Hoàng, thân thể có chút run rẩy, nhưng dù sao nó cũng là một đầu hồn thú ngàn năm, cũng không cam tâm chịu nhận một cái chết dễ dàng như vậy. Mặc dù không có cách nào phi hành nhưng cũng không có hoàn toàn ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trên mặt đất của nó. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể Phong Vĩ Kê Quan Xà đột nhiên trở nên linh hoạt hơn, chẳng những gai nhọn của Lam Ngân Thảo không cách nào đâm xuyên qua lớp da của nó, ngược lại còn để nó kịch liệt vặn vẹo từ dưới Lam Ngân Thảo chen chui ra ngoài. Mặc dù không phi hành được, nhưng nó nằm trên mặt đất di chuyển tốc độ cũng nhanh vô cùng, trong chớp mắt đã thoát ra ngoài 12 thước. Muốn chạy? Dễ dàng vậy sao? Triệu Vô Cực âm thanh trầm thấp vang lên, cùng với đó, hồn hoàn thứ ba trên người hắn chợt lóe lên. Phong Vĩ Kê Quan Xà thân thể chợt cứng ngắc lại một chút, tốc độ đại giảm trở nên chậm chạp, đúng là đệ tam hoàn hồn kỹ của Triệu Vô Cực, trọng lực tăng cường. Ngay sau đó, trên người Triệu Vô Cực, đệ tứ đệ ngũ hai cái hồn hoàn đồng thời phát sáng, thân thể hắn chợt nhảy dựng lên rồi lại hạ xuống, đệ tứ hồn hoàn kỹ, định vị truy tung, ngay lập tức tác dụng lên Phong Vĩ Kê Quan Xà trước mặt. Trọng lực đè ép đồng thời phát động. Mặc cho Phong Vĩ Kê Quan Xà linh hoạt cỡ nào thì trước mặt hồn lực mạnh mẽ của Triệu Vô Cực cũng không thể có không gian thi triển được. Đối phó với một đầu hồn thú ngàn năm, Bất Động Minh Vương cũng dễ như trở bàn tay, nhìn qua tựa hồ như hắn không làm cái gì nhưng thực lực trong nháy mắt buộc phát khiến cho lũ đệ tử trong lòng mở mịt. Đường Tam rốt cục cũng hiểu được ngày đó chính mình đối chiến cũng Triệu Vô Cực cũng có phần may mắn. Nếu Triệu Vô Cực ngày đó vừa đánh dùng hai hồn kỹ này liên hợp lại dùng cũng một lúc, thì e rằng chính mình cơ hội phong ám khí cũng không hề có. Hùng trưởng của Triệu Vô Cực phong đến, lập tức đè trên đầu của Phong Vĩ Kê Quan Xà, đặt nó ngay trước mặt mình, tay kia nắm lấy nhục quan trên đầu của nó. Phong Vĩ Kê Quan Xà đối mặt với kim cương hùng bạo lực cực mạnh, trực tiếp bị làm cho ngẩn người ra, nếu như không phải Triệu Vô Cực lưu cho nó một cái mạng thì chỉ cần dùng một ngón tay cũng khiến nó không thể động đậy nổi. Thành công! Mọi người hưng phấn hoan hô lên một tiếng, Áo Tư Tạp cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi, biểu tình hưng phấn không nói lên lời, hai ba bước liền hướng Triệu Vô Cực chạy đến. Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Tam cúi đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ không đành lòng. Nhất định phải liệp sát hồn thú sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói. Mạnh được yếu thua, đó chính là quy tắc sinh tồn. Nếu như con rắn này mạnh hơn chúng ta, ngươi có nghĩ là nó sẽ chấp nhận bỏ qua thức ăn đã đến miệng thế này không? Tiểu Vũ không có mở miệng, nhưng thủy chung nàng vẫn cúi đầu, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như trước. Triệu Vô Cực lấy bên hông mình ra một thanh đoản nhận đưa cho Áo Tư Tạp. Đêm dài lắm ngộng, động thủ đi, đâm vào cái điểm ngay phía dưới nhục qua ấy là có thể phá được đại não của nó, hồn hoàn này sẽ thuộc về ngươi. Ngay khi Áo Tư Tạp chuẩn bị hạ một đao trong tay xuống, đột nhiên một tiếng quát chói tai chợt vang lên. Dừng tay. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh từ khu vực phía trước phong vĩ kê quan xà nhanh chóng lao vào đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người đến đều là nữ, một già một trẻ. Người già nhìn qua bộ dạng khoảng 5-60 tuổi, đầu đầy tóc bạc được bó lại cực kỳ chỉnh tề, mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại cực kỳ quắc thước, trên mặt mặc dù da rẻ nhăn nheo không ít nhưng vẫn còn nét hồng nhuận giống trẻ con bình thường, trong mắt liên tục bắn ra tinh quang, tay phải nắm một quải trượng đầu rắn dài đến 3 trượng, trên người 6 cái hồn hoàn cao thấp chuyển động liên tục. Thân thể không có phát sinh biến hóa nhưng từ hồn hoàn biểu hiện rằng bà đã sử dụng vũ hồn của chính mình, không cần phải hỏi cũng có thể biết quải trượng trong tay bà chính là vũ hồn. Đi theo bên cạnh lão bà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dạng khoảng 16-17 tuổi, một thân trang phục quấn quanh người, gắt gao hiện ra thân thể đã phát dục hoàn toàn của nàng. Một đôi mắt to màu nâu đang nhìn chằm chằm vào phong vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực. Trong tay nàng cũng cầm một thanh quải trượng đầu rắn, bất quá có ngắn hơn so với của lão bà kia một chút. Chỉ dài hơn 2 trượng, trên người hồn hoàn cũng chỉ có 2 cái trăm năm. Lão bà cũng tiểu cô nương đồng thời xuất hiện khiến bọn họ cả kinh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy 6 cái hồn hoàn trên người lão bà, liền thở dài một cái. Dù sao, trên người Triệu Vô Cực cũng có 7 cái hồn hoàn, không thể như vậy yếu hơn, nhất là có mấy cái hồn hoàn màu đen thâm thúy chính là hồn hoàn ngàn năm, khi thi triển ra cực kỳ uy hiếp. Nhóm Đường Tam bên này đã buông lỏng một chút, còn lão bà sắc mặt lại có chút thay đổi. Lúc trước bà nghe Triệu Vô Cực nói với Áo Tư Tạp mới cao giọng ngăn cản, khi tới gần liếc mắt nhìn mới thấy 7 cái hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực. Hồn thánh, đây mới là bên ngoài của tinh đấu đại xâm lâm, như thế nào lại xuất hiện một gã hồn thánh? Lão phụ tâm nhất thời trầm xuống, biết là hôm nay sợ rằng không chiếm được lợi thế. Có chuyện gì sao? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn lão phụ một cái, ánh mắt rơi vào quải trượng đầu rắn trong tay bà, trong lòng không nhịn được nhớ tới một người. Âm thanh của hắn cũng không có chút gì là kiêu ngạo. Nghe kỹ lại có chút ôn hòa, Đái Mục Bạch vốn hiểu rõ hắn liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất động minh vương đối với người có thực lực không bằng mình, chính là đến nay đều không có sắc mặt tốt lắm. Nhất là dưới tình huống này, đối phương rõ ràng có ý định với phong vị kê quan xà ngàn năm này. Lão phụ ho khan một tiếng, khiến cho khuôn mặt của mình nhu hòa hơn một chút. Ngài hảo thưa hồn thánh tôn kính, ngài không thể cấp phong vị kê quan xà cho đứa nhỏ này được. Triệu Vô Cực một tay nắm đầu phong vị kê quan xà, hướng Áo Tư Tạp nhìn. Ý hắn bảo chờ một chút, rồi chuyển hướng lão phụ nói. Tại sao? Lão phụ lúc này tinh thần tựa hồ đã hòa hoãn lại vài phần. Nguyên nhân là do chúng ta phát hiện trước, hơn nữa đã triển khai liệp sát trước, nếu không chúng ta thế nào vẫn truy tìm tiếp tục đây. 56. Đa tạ lão tập Trung Quốc phiên dịch hộ. Ngao xỉ díu, một loại động vật gầm nhấm, như kiểu sóc. Thất thải vụ, màn khói 7 màu. Chương 120, cái thế long xà. Áo Tư Tạp có chút không nhịn được. Các ngươi làm sao có thể chứng minh được nó là do các ngươi đã liệp sát từ trước? Lúc chúng ta phát hiện ra nó, còn không thấy bóng dáng các ngươi đâu cả. Lão bà cười nói. Tiểu tử, không cần nóng vội. Các ngươi nhìn xem, trên bụng của phong vĩ kê quan xà có 2 vết thương, đó là do quải trượng của ta gây nên, cả phía dưới cánh của nó cũng có. Chỉ là bất cẩn để tiểu tử này chạy mất. Cháu gái ta đã đạt tới 30 cấp, rất cần cái hồn hoàn này. Các ngươi cũng thấy đấy. Nàng kế thừa vũ hồn xà trượng của ta, loại vũ hồn cao cấp địa xà này là thích hợp nhất đối với nàng. Triệu Vô Cực túi đầu nhìn bụng phong vĩ kê quan xà trong tay mình, quả nhiên như lão bà nói, có vết thương như vậy. Nhưng nếu chỉ có như vậy mà bảo Triệu Vô Cực buông tay, quả thật là chuyện ngàn lẻ một đêm. À dạ bi à nì tớt. Chỉ nghe Triệu Vô Cực lạnh lùng cười. Còn chưa thỉnh giáo cao danh vị tiền bối này. Lão phụ trả lời. Không dám, lão thân là Chiêu Thiên Hương. Được các bằng hữu trong giới hồn sư coi trọng, đặt cho xương hiệu là Xà Bà. Trượng phu của ta là Khiếu Mạnh Thục, xương là Long Công. Lần này đến tinh đấu đại xâm lâm chính là để tìm giúp cho đứa cháu gái một cái đệ tam hồn hoàn thích hợp. ta thấy lũ trẻ đi với ngươi bộ dáng huynh như chưa thể hấp thu hồn hoàn ngàn năm, mặc dù hồn hoàn của Phong Vĩ Kê Quan Xà có chút ôn hòa, nhưng bọn chúng làm sao có thể hấp thu nổi đây. Trong mắt Chiêu Thiên Hương, những đứa nhỏ trước mắt, lớn nhất là Đái Mộc Bạch còn nhỏ hơn cháu gái mình một vài tuổi, mà nàng đối với thực lực của cháu gái mình lại vô cùng tự tin, căn bản không thể ngờ được rằng đám nhỏ trước mắt có thể có người đạt tới 30 cấp sớm hơn cháu gái mình. Nghe lão bà tự giới thiệu xong, Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh, một bên ngăn áo Tư Tạp đang định mở miệng nói, trầm giọng nói: "Ngài chính là xà bà tiền bối trong cái thế Long Xà ư?" Triệu Thiên Hương lạnh nhạt cười: "Không dám, đúng vậy. Còn chưa thỉnh giáo cao danh của hồn thánh." Thần sắc Triệu Vô Cực khẽ biến, cái thế Long Xà hàng đầu hắn đã sớm nghe qua rồi. Đôi vợ chồng này xuất đạo rất sớm, thực lực phi phàm, nhất là Long Công mạnh thủ. Khi hắn được nghe kể, vị Long Công kia đã sớm đạt đến cảnh giới hồn thánh. Nếu bây giờ có đạt tới cảnh giới hồn đấu la thì hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm. Vũ hồn của Long Công là một cây quải trượng đầu rồng, phối hợp với cây quải trượng đầu rắn của Sa Bà, hai vợ chồng này có một loại hồn kỹ dung hợp cực kỳ bá đạo, trừ khi đạt tới thực lực phong hào đấu la, nếu không rất khó ngăn cản. Triệu Vô Cực bất quá chỉ là một gã hồn thánh, mặc dù Sa Bà trước mắt nhìn qua có vẻ yếu hơn hắn một chút, nhưng chỉ cần Long Công xuất hiện, Long Công không phải là người mà hắn có khả năng đối phó nổi. Quan hệ vợ chồng của cái thế Long Xà này phi thường tốt, vợ chồng không bao giờ rời xa nhau. Xà bà ở chỗ này, vậy thì Long Công hẳn cũng cách đây không xa. Triệu Vô Cực không phải không nghĩ tới việc đem hai bà cháu trước mắt giết người diệt khẩu. Nhưng làm tiểu nhân cũng đâu phải là đơn giản, muốn giết được xà bà Chiêu Thiên Hương đã là cả một vấn đề. Mặc dù chính mình cao hơn nàng một cấp thực lực, nhưng nếu Chiêu Thiên Hương cố ý đào tẩu, căn bản là không có cơ hội nào giữ chân nàng lại. Dù sao, Triệu Vô Cực cũng là một lực lượng hình hồn sư. Về mặt tốc độ cũng không am hiểu cho lắm. Mà một khi để cho xà bà thoát đi, vậy thì kết quả chờ đợi là bị cái thế Long Xà đuổi giết vô tận. Tại hạ Triệu Vô Cực. Lập tức, thần sắc trên mặt Triệu Vô Cực trở nên nhu hòa, đem danh tính của mình báo ra. Chiêu Thiên Hương thần sắc cũng có chút đổi nói. Khó trách, ta không ngờ lại có thể vô tình gặp được vị hồn thánh trẻ tuổi như vậy. Nguyên lại là Bất Động Minh Vương nổi danh trong giới hồn sư. Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ. Nổi tiếng trong giới hồn sư gì chứ, e rằng toàn tiếng xấu mới đúng. Triệu Vô Cực cười nói. Ta làm sao dám nhận, năm đó tiếng xấu của ta e rằng ai cũng biết, bất quá mấy năm nay đã quy ẩn, dạy một vài đệ tử trong học viện. Lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến tinh đấu đại xâm lâm, một mặt là thu lấy một cái hồn hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối. Triệu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta so với ngươi lớn hơn một vài tuổi, theo thứ tự, gọi ngươi một tiếng là Triệu Lao Đệ được chứ? Triệu Lao Đệ, con Phong Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng, nàng vừa mới đạt tới cấp 30, phải có một cái hồn hoàn thích hợp. Con Phong Vĩ Kê Quan Xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh bị thương, chỉ là không ngờ còn có thể trốn thoát. Nếu có thể Triệu Lao Đệ nhường chúng ta một chút, đem con hồn thú này cho bọn ta, nhân tình này Lao thân tất sẽ ghi nhớ trong lòng. Tương lai sẽ có hồi báo. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang hồn thú ngàn năm trong tay ta đi sao. Cho dù cái thế Long Xà ngươi lợi hại, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, càng huống chi dù sao Long Công cũng không có mặt ở đây. Triệu Thiên Hương muốn nhanh chóng đoạt được Phong Vĩ Kê Quan Xà trong tay Triệu Vô Cực, đồng dạng Triệu Vô Cực cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn nghĩ tới khi Long Công đến đây, cục diện hắn sẽ không thể khống chế nổi nữa. Thưa đại tỷ, việc này sợ rằng rất khó a. Triệu Vô Cực lộ ra vẻ mặt khó khăn. Cô gái đứng bên cạnh Chiêu Thiên Hương có chút không nhịn được mở miệng nói. Có cái gì mà khó, con Phong Vĩ Kê Quan Xà này là do chúng ta phát hiện ra trước. Nếu không có bọn ta đánh nó bị thương, các ngươi làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ? Mau đem nó trả lại cho ta nhanh, nếu không ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi nữa. Vừa nói nàng vừa giơ quải trượng đầu rắn trong tay lên. Chiêu Thiên Hương đồng dạng như mày, nhìn thẳng Triệu Vô Cực nói. Triệu Lao Đệ. Ngươi nói như vậy là không muốn đem Phong Vĩ Kê Quan Xà trả cho tổ tôn ta ư? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Thưa đại tỷ, lời nói của người không đúng rồi. Trong tinh đấu đại xâm lâm, tất cả hồn thú đều là vật vô chủ, có lẽ Phong Vĩ Kê Quan Xà này là do các người phát hiện ra trước, hơn nữa còn đánh trọng thương nó. Nhưng cuối cùng bắt được nó lại là bọn ta. Người muốn nhấn mạnh nó là thuộc về người, chỉ e là không công bình chút nào. Nó mặc dù rất thích hợp với tôn nhi của người, nhưng đồng dạng cũng rất phù hợp với một đệ tử của ta. Loại hồn thú tương đối ôn hòa này, đối với đệ tử của ta sẽ có sự trợ giúp vũ hồn rất lớn. Chiêu Thiên Hương sửng sốt một chút. Ý ngươi là, trong đám đệ tử này của ngươi, có có người đạt đến 30 cấp hồn sư sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Triệu Thiên Hương trong lòng cả kinh, đám thiếu niên nam nữ trước mắt nhìn qua cũng chỉ có 15-16 tuổi, phần lớn mới có bộ dáng 12-13 tuổi, nếu nói bọn chúng đã đạt đến 30 cấp, như vậy không phải là nói thiên phú còn cao hơn cả cháu gái mình hay sao? Nghĩ tới đây, thần sắc Triệu Thiên Hương toát ra vẻ không tin. Ánh mắt trực tiếp rơi lên người tên đệ tử lớn tuổi nhất là Đái Mục Bạch tướng mạo anh tuấn với đôi song nhãn tà dị. Triệu Vô Cực cười nói: "Nếu người không tin, được thôi, ta sẽ bảo bọn nhỏ xuất ra vũ hồn của chúng để tiền bối nhìn." Sử Lai Khắc chúng đệ tử: "Xuất ra vũ hồn, đem tất cả các hồn hoàn của các ngươi thể hiện ra cho vị tiền bối xả bà này nhìn." Nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự phóng thích ra vũ hồn của mình. Trong đó, khi chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Đường Tam phóng thích vũ hồn, trên người chỉ xuất hiện một cái hồn hoàn, vũ hồn của bọn chúng là gì thì không cho đối phương biết được. Thất bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh tự nhiên có phương pháp ẩn giấu. Đường Tam thì không muốn cho Lam Ngân Thảo hiện thân, chỉ huy động nó trực tiếp bỏ trên mặt đất. Về phần hương tràng của Áo Tư Tạp thì không thể xuất hiện tùy tiện khi không có hồn chú. Bốn người còn lại đều là thú vũ hồn, một chút thể hiện thực lực của mình, đồng thời hoàn thành vũ hồn phụ thể. Nhất thời trước mắt xả bà Chiêu Thiên Hương, bảy tên nam nữ thanh niên toàn bộ đều xuất hiện quang mang lóng lánh của hồn hoàn, mỗi người đều có hai cái màu vàng tượng trưng cho bách niên hồn hoàn, Đái Mục Bạch còn nhiều hơn mọi người một cái màu tím là thiên niên hồn hoàn. Vừa nhìn thấy đã khiến cho xà bà Chiêu Thiên Hương trong lòng khiếp sợ. Điều này có thể sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lũ nhỏ trước mắt tuổi từ 12 đến 15 đã đạt đến cảnh giới đại hồn sư, riêng đứa nhìn có vẻ lớn tuổi nhất đã sở hữu ba hồn hoàn, hơn nữa phẩm chất hồn hoàn của mỗi đứa đều rất tốt. Một cái hồn hoàn 10 năm cũng không thấy. Đây là khái niệm gì? Nếu nói chỉ có một đứa có thiên phú cao hơn so với cháu gái mình, điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng lúc này bọn nhỏ thể hiện thực lực, từ tuổi bọn chúng mà phán đoán, ai cũng có thiên phú cao hơn hẳn so với cháu gái mình. Bảy thiếu niên nam nữ này phải dùng từ thiên tài mới có thể hình dung được. Chính là, làm sao cùng lúc xuất hiện nhiều thiên tài như vậy xê? Hứ! Nhìn ánh mắt kinh hãi trên khuôn mặt Chiêu Thiên Hương, Triệu Vô Cực không khỏi thầm sảng khoái trong lòng, gương mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Tiền bối, ngài thấy đệ tử của ta có hợp nhãn không? Triệu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng hồi phục nội tâm bị kích động, cười có chút không thoải mái nói. Đương nhiên, không hổ là đệ tử của Bất Động Minh Vương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết là đứa nhỏ nào đạt tới 30 cấp đây? Triệu Vô Cực vỗ vỗ lên người Áo Tư Tạp đứng bên cạnh. Là tiểu tử này, hắn vừa mới đạt 30 cấp, không có cách nào khác, ta cũng phải xuất lực, chỉ có thể mang bọn chúng tới nơi này. Triệu Thiên Hương nhìn về phía Áo Tư Tạp, thần sắc càng ngày càng có vẻ khó nhìn, nàng hiểu rất rõ hồn hoàn đối với một gã hồn sư sắp tiến giai quan trọng như thế nào. Bây giờ phong vĩ kê quan xà trong tay người ta, muốn lấy được từ trong tay Triệu Vô Cực, e rằng không đơn giản chút nào. Tiếng xấu của hắn mình đã nghe qua, nếu không phải có danh tiếng Long Xà trấn áp hắn, nói không chừng tiểu tử này trực tiếp hạ sát thủ hai người tổ tôn mình. Nhưng Triệu Thiên Hương hiển nhiên làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Đôi con ngươi chuyển động, đã xuất hiện một kế. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đầu, khuôn mặt Triệu Thiên Hương tươi cười nói: "Triệu lão đệ, tình huống bây giờ chúng ta đều không nỡ đưa phong vị kê quan xả cho kẻ khác. Xem ra không bằng chúng ta cứ dựa theo quy củ của hồn sư giới mà làm, cho hai người bọn chúng tự quyết định hồn hoàn thuộc về ai. Ngươi xem có được không?" "Nga? Quy củ của hồn sư giới? Xin mời tiền bối nói rõ." Triệu Vô Cực không phải làm bộ. Hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ coi mình là người thuộc về giới hồn sư, mà hành động hoàn toàn theo cảm giác của bản thân, nếu không cũng không đến nỗi mang tiếng xấu như vậy. Triệu Thiên Hương lại nói. Rất đơn giản. Bọn chúng đều cần cái hồn hoàn này, mà trong quá trình bắt con phong vĩ kê quan xà này hai bên đều xuất lực, bây giờ nếu mọi người đều không chịu bỏ qua, hay là dùng thực lực để quyết định xem con phong vĩ kê quan xà này sẽ thuộc về ai không phải là hợp lý nhất hay sao chứ? Nếu tên đệ tử này của ngươi có thể chiến thắng cháu gái ta, lão thân không nói hai lời, bọn ta lập tức rời đi. Ngược lại, xin mời Triệu lão đệ đem con phong vĩ kê quan xà này giao cho bọn ta. Triệu Vô Cực mở hai bàn tay ra, làm bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ. Không thể được, thưa đại tỷ, điều này e rằng không thể như mong muốn của người. Triệu Thiên Hương sắc mặt biến đổi, giận dữ nói. Triệu Vô Cực, ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Thấy lão gia nhà ta không có ở đây khi dễ ta sao? Hừ. Triệu Vô Cực vẻ mặt cười khổ nói. Không, đương nhiên không phải. Là vậy, tên đệ tử này của ta không phải là chiến hồn sư, hắn chẳng qua chỉ là một gã phụ trợ hệ hồn sư mà thôi. Một gã thực vật hệ hồn sư, làm sao có thể tiến hành tỉ thí với cháu gái người chứ? Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Chiêu Thiên Hương lại thất kinh. Ngươi nói cái gì? Hắn là thực vật hệ hồn sư ư? Ba chữ thực vật hệ làm cho nàng đối với Háo Tư Tạp có vài phần nể trọng. Giống như lời của viện trưởng Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức đã nói, thân là thực vật hệ hồn sư, Háo Tư Tạp lại còn có tiên thiên mãn hồn lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, sợ rằng trên toàn đại lục từ trước tới nay không có ai tu luyện thực vật hệ vũ hồn nhanh hơn hắn. Chiêu Thiên Hương nhu hòa nhìn về phía Háo Tư Tạp. Tiểu tử, ngươi thực sự là thực vật hệ hồn sư ư? Không biết xuất thân từ tông môn nào? Háo Tư Tạp lắc đầu nói. Ta không phải xuất thân từ tông môn, viện trưởng nói, vũ hồn của ta xảy ra biến dị nên mới trở thành như vậy. Thiên tài thực vật hệ hồn sư, không có bối cảnh sau lưng, vũ hồn biến dị, vài điểm cùng tập trung một chỗ khiến cho Chiêu Thiên Hương không khỏi có chút khẩn trương. Nếu có thể đem một gã thực vật hệ hồn sư xuất sắc như vậy về cho gia tộc mình, vậy, tương lai có hắn phụ trợ cháu gái mình, không phải là quá sức hoàn mỹ hay sao? Bất quá, không đợi Chiêu Thiên Hương kịp nói ra vài lời lung lạc, một âm thanh đột nhiên xen vào. Triệu sư phụ, không bằng để cho ta thay thế tiểu lão ra tay đi. Ta 29 cấp, hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu. Người nói chính là Đường Tam. Đường Tam quan sát hai người tổ tôn xà bà cũng đã nửa ngày, ở chỗ này chậm trễ thời gian hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Hơn nữa hắn từ trong lời nói của Triệu Vô Cực với xà bà cũng nghe ra đối phương còn có một nhân vật lợi hại vẫn chưa xuất hiện. Vạn nhất nếu cái lão long công kia tới đây, e rằng quyền được nói cũng không thuộc về mình. Càng huống chi Háo Tư Tạp lại là bạn cùng phòng với hắn. Phương thức tỉ thí để đoạt được hồn hoàn này là do đối phương đưa ra, Đường Tam đối với thực lực bản thân rất có tin tưởng. Mặc dù cháu gái của xà bà hồn lực cao hơn hắn một cấp, nhưng Đường Tam không nghĩ rằng đối phương có thể thắng nổi hắn. Vừa nói Đường Tam vừa chạy đến bên cạnh Háo Tư Tạp. 29 cấp. Trái tim xà bà chợt co thắt lại một chút, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc là Triệu Vô Cực đến tột cùng là kiếm được nhiều đứa nhỏ như thế này. Làm cách nào mà người này lại xuất sắc hơn người kia? Đứa nhỏ này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, nếu ở địa phương khác, bộ dáng chỉ sợ giống như vừa mới tốt nghiệp học viện dành cho sơ cấp hồn sư. Nhưng hắn lại đứng tại đây, nói rằng đạt tới 29 cấp hồn lực, điều này thực sự là... Triệu Vô Cực thấy Đường Tam đứng lên, trong mắt không khỏi toát ra quang mang tán dương, hướng xà bà nói. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là chiến hồn sư, có thể thay mặt Áo Tư Tạp đánh một trận. Nếu hắn thua, phong vĩ kê quan xà ngàn năm này thuộc về ngài. Ngược lại, xin tiền bối thứ lỗi. Xà bà gật đầu, nếu cháu gái của nàng ngay cả thắng một kẻ kém một cấp cũng không làm được, vậy thì còn cái gì để nói nữa chứ? Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam, âm thầm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói. Hảo huynh đệ. Đường Tam cười cười nói. Chúng ta là bạn cùng phòng, cũng là bằng hữu, không phải vậy sao? Yên tâm đi, cái hồn hoàn này nhất định thuộc về ngươi. Vừa nói, Đường Tam vừa bước dài về phía trước. Phía đối diện cô gái cũng đi ra, mọi người hai bên chậm rãi lùi về phía sau, nhường cho bọn hắn một khoảng không gian đủ để tỉ thí. Ta tên là Đường Tam, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp, 2 hồn hoàn, chiến hồn sư. Cô gái lạnh lùng nói. Mạnh Y Nhiên, Vũ Hồn Xà Trượng, 30 cấp, 2 hồn hoàn, chiến hồn sư. Ở khoảng cách gần, Đường Tam mới phát hiện, cô gái tên Mạnh Y Nhiên này rất đẹp. Nàng dù sao cũng 16 tuổi, thân thể phát dục rất hoàn mỹ, so với nàng. Ba nữ hải tử trong học viện trông thanh mảnh hơn vài phần. Mạnh Y Nhiên hai mắt to tròn, lông mi dài, cao gần bằng Đường Tam, cực kỳ đối xứng, trước ngực là bạo mãn phong doanh hồn viên vòng eo mảnh khảnh tựa như núm thắt, mặc dù trên mặt giận dữ hơi tái đi, nhưng vẫn không giảm đi chút phong tư nào hết. Gió nhẹ thổi qua, lá cây trong sâm lâm kêu lên xào xạc, ánh nắng nhảy nhót xuyên qua các tán cây chiếu xuống. Đường Tam giơ tay phải lên nói. Mời. Mạnh Y Nhiên lúc này lửa giận đã bừng bừng thiêu đốt trong lòng. Mắt thấy một cái hồn hoàn hiếm có sắp rơi vào tay lại vụt đi, trong lòng làm sao có thể tốt được, trước mắt chỉ muốn mau chóng giết chết Đường Tam, đoạt lại thiên nhiên hồn hoàn phong vị kê quan xả, để hấp thu tiền đến dai. Kỳ thật Long Công Mạnh Thục cũng ở trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng lúc trước lần theo dấu vết của một con hồn thú khác mà chia tay với xả bà và Mạnh Y Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm lại được nhau. Nếu không, nếu Long Công ở ngay phụ cận, xả bà Chiêu Thiên Hương làm sao dễ nói chuyện như vậy. Thân hình chợt lóe. Mạnh Y Nhiên rất nhanh đi tới trước mặt Đường Tam, xà trượng dài hai thước thẳng một đường nện vào mặt của Đường Tam. Nhìn qua bộ dáng Mạnh Y Nhiên chỉ là một cô gái mảnh khảnh, thế nhưng khi bắt đầu chiến đấu không nàng không còn giữ được chút vẻ nữ tính nào nữa, chẳng những khí thế cực kỳ sắc bén, mà trong hồn lực cũng tràn ngập hơi thở bá đạo. Mắt thấy xà trượng phủ xuống, chân Đường Tam đạp quỷ ảnh mê tung trượt về phía sau, đồng thời trên người hồn hoàn thứ nhất sáng lên. Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, quấn quanh, phát động. Lam Ngân Thảo màu xanh đen không hề báo trước từ dưới mặt đất trồi lên, trong nháy mắt đã đem Mạnh Y Nhiên đang muốn truy kích Đường Tam trói lại, gai trên thân Lam Ngân Thảo đột nhiên mọc ra, độc tố tê dại trong nháy mắt phát động. Đường Tam lúc này chỉ đứng cách Mạnh Y Nhiên chỉ có ba thước, chứng kiến nàng bị Lam Ngân Thảo của mình quấn quanh một cách kiên cố, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Ta nghĩ chàng tỷ thí này xem như có thể kết thúc ở đây được rồi. Đường Tam đối với Lam Ngân Thảo của mình rất có tin tưởng, đối thủ cường đại hơn nhiều so với hắn may ra có thể có cơ hội trốn thoát, nhưng nếu là đối thủ đồng cấp bậc với hắn mà bị Lam Ngân Thảo quấn chặt thì cơ hội là không có khả năng trốn thoát. Dù sao hồn lực cũng không chênh lệch nhiều lắm, mà Lam Ngân Thảo thân mình mang độc tố khiến lực lượng đối phương giảm đi, toàn thân tê dại, càng khó để thoát khốn. Đó cũng chính là ưu thế của khống chế hệ hồn sư đồng cấp bậc, nhất là dưới tình huống hồn lực đối phương không cao, có khả năng thi triển hồn kỹ lại không nhiều. Muốn thoát khỏi hồn kỹ của khống chế hệ hồn sư càng thêm khó khăn hơn, đối với người sở hữu hai cái trăm năm hồn hoàn mạn đà la xà cùng với quỷ đằng cũng không phải dễ dàng trốn. Thoát chút nào. Dù sao, không phải ai cũng đạt tới cấp bậc như Triệu Vô Cực. Mạnh Y Nhiên cùng cây quải trượng đầu rắn đều bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, nhưng xem ra nàng không có chút ý tứ nào nhận thua cả. Nương theo một tiếng hừ lạnh, hai cái hồn hoàn trên người Mạnh Y Nhiên đồng thời sáng rực lên. Chứng kiến hồn hoàn trên người nàng loại sáng. Đường Tam nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng một khi bị Lam Ngân Thảo mang trên mình độc tố tê dại quấn quanh thì không có khả năng tiếp tục điều động hồn lực, đó cũng là lý do tại sao nói năng lực khống chế Lam Ngân Thảo của hắn rất mạnh. Mà Mạnh Y Nhiên ở trước mặt có thể thi triển hai cái hồn hoàn, vậy tức là nàng không bị trúng độc. Trong lòng giật mình, đồng thời Đường Tam không chút do dự đạp mê tung quỷ ảnh thối lui nhanh về phía sau, cùng lúc đó chứng kiến được một màn quỷ dị. Chỉ thấy trong vòng trói buộc của Lam Ngân Thảo, thân thể Mạnh Y Nhiên giống như không có khớp xương, vặn vẹo một chút thân thể trở nên mềm mại giống như rắn lặng yên chui ra từ trong vòng Lam Ngân Thảo, quải trượng đầu rắn trong tay lại nện thẳng vào đầu Đường Tam. Lưỡi rắn từ đỉnh đầu quải trượng ló ra lớn dần lên dài chừng hai thước, trong nháy mắt bay đến sát Đường Tam trên lưỡi rắn lóe lên một màu xanh biếc, hiển nhiên có chất kịch độc. Mạnh Y Nhiên đồng thời phát động hai cái hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ thiệt nhận, lưỡi nhọn, đệ nhị hồn kỹ thân rắn, nhờ hồn kỹ này nàng nhanh chóng thoát ra khỏi sự trói buộc của Lam Ngân Thảo, còn đem thiệt nhận phát ra công kích mạnh mẽ, tình thế trước mắt nhất thời nghịch chuyển. Nhưng lúc này nhìn bộ dáng Mạnh Y Nhiên có chút chật vật. Độc tố trong gai trên thân Lam Ngân Thảo mặc dù không có gây ra tổn hại gì cho nàng, thậm chí không cách nào đâm vào thân rắn mềm mại của nàng, nhưng quần áo của nàng lại không có hiệu quả của hồn kỹ đó. Lúc này trang phục trên thân bị hổng trăm ngàn lỗ thủng, thông qua đó có thể mơ hồ chứng kiến bên trong. Đó cũng là nguyên nhân tại sao nàng sau khi thoát ra khỏi trói buộc của Lam Ngân Thảo lại nhất hướng tới Đường Tam hạ sát thủ, lúc này nàng không chỉ phẫn nộ, mà còn là xấu hổ quá mà nảy sinh sát ý. Đang đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, Đái Mộc Bạch thì thào nói nhỏ. Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam cởi quần áo mới chỉ có một bộ bên ngoài. Nếu vừa rồi không chế chút nữa, nói không chừng đối thủ đã nhận thua luôn rồi. Bất luận là Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp hay Mã Hồng Tuấn lúc này hai mắt không chấp nhìn chằm chằm vào Mạnh Y Nhiên. Nói như thế nào đi chăng nữa thì Mạnh Y Nhiên cũng là một mỹ nữ xuất sắc, trong lúc động lại càng gây ra một cảm giác đẹp mông lung, Đái Mộc Bạch cùng với Áo Tư Tạp coi như còn thu liễm một chút, tên mập mạp Mã Hồng Tuấn lại chạy cả nước miếng, tà hỏa trong lòng có xu thế dâng lên. Mắt thấy Lam Ngân Thảo của mình không phát huy chút tác dụng nào, Đường Tam không khỏi nhíu mày. Thiệt nhận đã tới trước mắt rồi, cực kỳ đột ngột gia tăng chiều dài hai thước, khiến hắn không thể tránh thoát được. Thân thể nghiêng một chút, Đường Tam không hề lui về phía sau, chân phát lực, cơ hồ là xông thẳng về phía thiệt nhận trước mặt, đồng thời tay trái xuất thế khống hạc dẫn dắt, tay phải sử cầm long để đập bể, mục tiêu là phía dưới đầu rắn trên cây quả trượng. Nếu thực sự đây là một con rắn, thì mục tiêu lần này của Đường Tam là bảy tấc dưới đầu rắn. Lúc này Đường Tam đã hiểu được tại sao Mạnh Y Nhiên lại có thể miễn dịch với độc tố tê dại trên thân Lam Ngân Thảo. Đó là vì vũ hồn của nàng cũng có chứa kịch độc, cho nên đối với độc tính tự nhiên sẽ có tính miễn dịch nhất định. Do đó nàng mới có thể thành công thoát khỏi kỹ năng quấn quanh của mình. Một âm thanh trầm muộn vang lên, phanh, quải trượng đầu rắn nâng lên một chút. Hồn lực của Mạnh Y Nhiên so với tưởng tượng của Đường Tam còn muốn bá đạo hơn nhiều, mặc dù xà trượng bị đánh văng ra, nhưng Đường Tam lại không thu được cơ hội tiến đến công kích tiếp. Mạnh Y Nhiên mạnh mẽ ghìm xà trượng lại, hai tay cầm xà trượng hơi rung một chút, xà trượng đã hóa thành tám đạo quanh ảnh hướng thẳng vào người Đường Tam. Tám đạo quang ảnh này hư hư thực thực, mang theo hồn lực cực kỳ bá đạo mênh mông cơ hồ bao trùm mọi phương hướng không gian mà Đường Tam có thể tránh né. Đúng lúc này, hai mắt Đường Tam chợt lóe lên, xạ ra tử sắc thâm trầm, chính là Tử Cực Ma Đồng. Chứng kiến hai mắt Đường Tam biến thành màu tím, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút sửng sốt, hai tay có chút ngưng trệ. Quải trượng đầu rắn huyễn hóa ra tám đạo quang ảnh, có thể nói mỗi đạo đều là thật, cũng có thể nói mỗi đạo đều là giả, thật giả trong lúc đó không ngừng biến ảo mới có thể duy trì được sự tồn tại của bọn chúng. Cho dù là cao thủ như Triệu Vô Cực gặp phải công kích loại này cũng chỉ có một cách là ngạnh kháng. Thế nhưng trước mặt nàng lại là Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, mặc dù cây quải trượng đầu rắn vô cùng nhanh chóng đánh tới, nhưng tất cả quỹ tích đều thông qua ánh mắt Tử Cực Ma Đồng chui vào trong đại não của Đường Tam một cách rõ ràng. Đường Tam hai tay đều động, trước thân phát ra tràn ngập hồn lực đặc tính dính làm cho quải trư. NG chợt bị kìm hãm, ngay sau đó, tay phải Đường Tam như một tia chớp tóm vào một điểm trên thân quải trượng chính là vị trí bảy tấc mà hắn đã ngắm từ trước. Mạnh Y Nhiên chỉ cảm thấy xà trượng trong tay bị tóm chặt, tất cả quang ảnh hư ảo toàn bộ mất hết, nhưng công kích của nàng vẫn chưa có chấm dứt. Từ trong quải trượng đầu rắn cái lưỡi nhọn phun ra đột nhiên đổi hướng một cách quỷ dị, trực tiếp cắt về phía tay phải đang giữ quải trượng của Đường Tam, giống như một lưu hới dao sắc bén lóe lên ánh sáng màu xanh kịch độc. Ai nhìn cũng biết nếu bị cái này chém trúng thì. Mạnh Y Nhiên tốc độ phản ứng rất nhanh, cơ hồ là đồng thời ngay khi Đường Tam bắt được quải trượng, thiệt nhận cũng đã đổi hướng chém tới, dưới tình huống này cho dù Đường Tam muốn tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu hắn buông tay đang giữ lấy xà trượng ra, Mạnh Y Nhiên tất sẽ nhân cơ hội huy động xà trượng đổi đánh xuống, mục tiêu công kích của cái lưỡi kia không ngoài cái gì khác trừ thân thể của Đường Tam. Một tấc dài là một tấc mạnh, quỷ ảnh mê tung của Đường Tam mặc dù ảo diệu, nhưng dưới tình huống này cơ hồ không có khả năng né tránh công kích của Mạnh Y Nhiên một lần nữa. Ở bên này, Tiểu Vũ đang xem cuộc chiến kinh hoàng hô một tiếng liền cất bước định xông lên, nhưng lại bị Triệu Vô Cực phát hiện kịp thời giữ lại. Vẻ mặt Triệu Vô Cực cũng âm trầm, nhưng ở loại tỉ thí công bình như thế này nếu tùy tiện ra tay sẽ vi phạm quy tắc của trò chơi, càng huống chi hắn tin tưởng Đường Tam tuyệt đối sẽ không bị đối phương đánh bại một cách đơn giản như vậy. Nhớ lại lúc trước, tiểu tử này bằng ám khí gây cho mình không ít ngạc nhiên, mà bây giờ công kích cực mạnh của hắn vẫn còn chưa có xuất hiện. Đối mặt với thiệt nhận đang chém xuống, Đường Tam lựa chọn phương pháp giải quyết đơn giản nhất, đồng thời nhìn giống như phương pháp tự sát. Tay phải của hắn không buông xà trượng ra, mà tay trái rất nhanh giơ lên chụp thẳng vào thiệt nhận do xà trượng phun ra. Tiểu Tam. Tiểu Vũ lại kinh hoàng hô lên, nàng sợ đến nhắm chặt hai mắt lại, tuyệt đối không muốn nhìn thấy bàn tay của Đường Tam bị cắt rơi xuống đất. Nhưng liệu bàn tay của Đường Tam có bị chém rơi xuống hay không? Đáp án tất nhiên là không rồi. Đinh, một âm thanh nhỏ vang lên. Tay trái của Đường Tam vững vàng đem thiệt nhận kia khống chế trong lòng bàn tay, lúc này, hai tay của hắn đã biến thành trong suốt như ngọc, chính là đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ. Huyền Ngọc Thủ, tuyệt học được ghi lại trong Huyền Thiên Bảo Lục, đối với cao thủ ám khí đường môn mà nói, Huyền Ngọc Thủ là một trong những môn học bắt buộc. Ở kiếp trước của Đường Tam, trừ đường môn ra, đại đa số các cao thủ sử dụng ám khí khác, nhất là ám khí kịch độc, trên tay đều phải đeo bao tay ra, tránh gây thương tổn cho bàn tay. Nếu đường môn đệ tử cũng làm như vậy, không phải sẽ bị chê cười hay sao chứ? Huyền Ngọc Thủ, lấy Huyền Thiên Công làm trụ cột, làm cho bàn tay trở nên giống như hàn ngọc bình thường, cứng cỏi, bách độc bất xâm. Có nó, đường môn đệ tử khi sử dụng ám khí cũng không có cố kỵ điều gì, càng không sợ gây thương tổn ngược lại cho bản thân. Đương nhiên hàn ngọc thủ cũng có cực hạn, nếu như công kích vượt qua cực hạn của nó, bàn tay hẳn sẽ bị thương. Nhưng cực hạn Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam lúc này hiển nhiên không phải là Mạnh Y Nhiên có thể đạt tới. Nếu đổi lại là quải trượng đầu rắn của xà bà Chiêu Thiên Hương thì còn có thể. Thiệt nhận vào tay, Đường Tam năm ngón tay giữ chắc, hai bàn tay một nắm xà trượng một kẹp thiệt nhận, đem quải trượng đầu rắn của Mạnh Y Nhiên gắt gao giữ trong tay mình, hai người mỗi người một đầu, nhất thời rằng co một chỗ. Thiệt nhận có thể nói là điểm tinh hoa của xà trượng, rất nhiều kỹ xảo phải thông qua thiệt nhận mới có thể sử dụng được. Thiệt nhận vào tay của Đường Tam, tựa như mối hàn, Mạnh Y Nhiên vài lần phát lực, chẳng những không thể thu lại được xà trượng, mà thậm chí bàn tay đột nhiên trở nên trắng như ngọc của Đường Tam cũng không bị chút tổn hại nào. Thực lực của Mạnh Y Nhiên hoàn toàn là dựa vào cây trượng này, nàng tự nhiên không có khả năng buông bỏ vũ khí của mình. Đường Tam đương nhiên nắm rõ ràng đạo lý này, vô hình trung xà trượng trở thành điểm mấu chốt trong trận tỉ thí của hai người. Cơ hồ không chút do dự, hai người đồng thời thúc giục hồn lực của bản thân thông qua xà trượng công tới đối phương. Hồn lực của Đường Tam là màu lam, trong khi đó hồn lực của Mạnh Y Nhiên là màu xám. Hai loại quang mang bất đồng màu sắc này đồng thời hiện ra trên thân xà trượng, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Lúc này hồn kỹ đã không còn tác dụng gì nữa, hồn lực hai người hơn kém nhau không nhiều lắm, đối mặt với đối phương đang dồn hết sức thúc giục hồn lực như phong ba báo táp đánh sang đã đành không ra tay được thì chỉ có phương pháp quấy nhiều đối thủ. Đường Tam đương nhiên có thể phát động ám khí sở trường của hắn, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Hắn cần đối mặt với một đối thủ ngang tài ngang sức kể cả về vũ hồn lẫn kỹ xảo chiến đấu, cho dù không thể chiến thắng được. Hắn nhiều năm tự tu luyện như vậy, mặc dù năng lực khống chế Lam Ngân Thảo Vũ Hồn bị đối phương khắc chế, nhưng Đường Tam muốn chứng minh, mình mạnh hơn đối thủ. Cứ như vậy Đường Tam cùng Mạnh Ý Nhiên trận này tự nhiên biến thành so đấu hồn lực. Mạnh Ý Nhiên hồn lực vừa cương mãnh vừa bá đạo, hơn nữa trong lòng lại chứa oán khí, vừa mới tiến vào cục diện rằng co hồn lực, đã lập tức triển khai như sóng lớn vô bờ, mãnh liệt đánh sâu vào đối phương. Huyền Thiên Công của Đường Tam là Chánh Tông thượng thừa đạo môn nội gia tâm pháp, đặc điểm của nó là sự mềm dẻo, cường hãn liên miên không dứt. Đường Tam biết hồn lực của đối phương cao hơn mình, thế nên khi Mạnh Ý Nhiên vừa triển khai công kích, hắn cũng không nóng lòng phản kích, mà đem hồn lực rút lại chỉ còn 1/3 thanh xà trượng, ương ngạnh chống cự, cho dù ngươi có thế nào công kích ta cũng bất động như vậy thôi. Mắt thấy Đường Tam cùng Mạnh Ý Nhiên tiến tới cục diện so đấu hồn lực, Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng Triệu Vô Cực không khỏi khẩn trương. Bọn họ rất rõ ràng, hồn lực đấu là một hình thức quyết đấu vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, thì có thể sẽ bị thương nặng. Ý thức được điều đó, hai người chậm rãi đi tới gần, một khi xuất hiện vấn đề, bọn họ lập tức ra tay cứu viện. Thời gian cứ trôi đi, bất luận là Đường Tam hay Mạnh Ý Nhiên trên trán đều xuất hiện mồ hôi, hai người đã dốc toàn lực ra rồi. Đường Tam lợi thế nhờ sự mềm dẻo cùng đặc tính xanh xanh không dứt của Huyền Thiên Công, tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng nhanh chóng. Còn Mạnh Ý Nhiên thì lại lợi thế nhờ hồn lực bản thân cao hơn so với Đường Tam. Nếu hai người còn tiếp tục bảo trì tình thế, thì chàng so đấu này cuối cùng rất có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng Mạnh Ý Nhiên từ đầu đã quá mức nóng vội đem hồn lực quần quận dồn sang, nên hồn lực của nàng tiêu hao lớn hơn so với Đường Tam vốn chỉ tập trung phòng ngự. Đứng từ bên ngoài nhìn vào thì thấy hồn lực màu xám của nàng chiếm 2/3 cây xà trượng, nhưng trên thực tế, hồn lực của nàng tiêu hao rất nhiều. Theo thời gian đẩy đi, tình cảnh dần dần thay đổi, Đường Tam từ từ bắt đầu tiến hành phản kích. Hồn lực màu lam dần dần chiếm cứ thượng phong trên thanh xà trượng, thế cục so đấu của hai người lúc này đang từ từ nghiêng dần. Chương 121, đệ tam hồn hoàn của Áo Tư Tạp. Không, ta không thể chấp nhận. Mạnh Ý Nhiên nghiến răng đến chảy máu. Mắt thấy hồn lực của Đường Tam từng bước tới gần, dù nàng nói cái gì cũng không buông tha cho. Một khi thua, phong vĩ kê quan xà ngàn năm sẽ trở thành đồ trong túi của đối phương. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Ý Nhiên sống tại Long Công Phủ, lớn lên trong tình thương yêu của Xà Bà, từ trước tới giờ muốn cái gì cũng có thể chiếm được, cho nên đối với phong vĩ kê quan xà, dù rơi vào tình thế sắp thua nàng như thế nào lại chịu buông tay, không ngừng tự ép tiềm lực bản thân kích phát. Mạnh Ý Nhiên kiên trì làm Đường Tam cũng thầm giật mình. Tốc độ khôi phục của Huyền Thiên Công rõ ràng so với hồn lực ở thế giới này phải nhanh hơn, qua thời gian dài như vậy, hắn đã chiếm được thượng phong, nhưng Mạnh vẫn khăng khăng kiên trì như cũ. Đấu hồn lực cũng giống như đấu nội lực, Đường Tam biết rất rõ ràng hậu quả. Nếu có một bên hao tổn hết hồn lực thì sẽ bị thương tổn rất lớn mà không thể vãn hồi được, nhẹ nhất cũng sẽ bị thụ thương nặng, hơn nửa phần toàn thân gân mạch đứt đoạn, có thể gây ra cái chết. Hắn với Mạnh Ý Nhiên cũng không có thâm cừu đại hận gì, từ góc độ khác mà nói, thậm chí còn có chút đồng tình, nên cũng không muốn đả thương đối thủ, nhưng đã rơi vào tình huống này, hắn không phải cứ muốn buông tha đối phương là buông tha được. Xà Bà hướng lên trời thở dài một tiếng, hướng Triệu Vô Cực nói: "Thôi quên đi, xem ra trận này chúng ta thua rồi, các ngươi cùng buông tay được không?" Triệu Vô Cực mắt nhìn đăm đăm, rồi hướng lên trời, tự nhiên không dám coi thường vọng động. Lúc này, để bảo vệ cháu gái thì cũng chỉ còn cách này. Dù sao, hồn hoàn tuy quan trọng, nhưng tính mạng của đứa cháu gái này còn quan trọng hơn nhiều. Triệu Vô Cực đương nhiên rất mừng rỡ, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức, hai người phân biệt đem thực lực hồn thánh cùng hồn đế nhẹ nhàng đẩy ra, phân biệt đi tới sau lưng Đường Tam và Mạnh, đồng thời thúc giục hồn lực bản thân. Buông tay. Triệu Vô Cực trầm giọng quát một tiếng, một lượng hồn lực hùng hậu đổ vào trong cơ thể Đường Tam. Lúc Triệu Vô Cực hướng lên trời đã cùng Đường Tam đối thoại, nên khi Triệu Vô Cực đưa hồn lực bảo vệ Đường Tam lập tức vung hai tay ra, lập tức Triệu Vô Cực mang hắn lui về phía sau mấy bước. Bên kia, Triệu Thiên Hương đã dùng chính hồn lực bản thân bảo vệ Mạnh Ý Nhiên, hơn nữa còn ép buộc thân thể nàng không cho tiếp tục tiến lên công kích. Mạnh Ý Nhiên sắc mặt vẫn một mảng tái nhợt như cũ, hoa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ủy khuất ngã, ngồi bệt trên mặt đất. Lúc trước nàng bị rơi vào thế hạ phong, bị hồn lực của Đường Tam bức bách, phải vẫn khốn khổ chống đỡ, lúc này không bị công kích, tiềm lực bị kích phát, cơn tức giận giống như quả bóng cao su bị xì hơi, nhanh chóng tiêu tán, nhất thời kiên trì không được, ngã ngồi trên mặt đất, nhờ sự trợ giúp của Xà Bà Triều Thiên Hương liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện để chữa thương. Áo Tư Tạp bay nhanh đến bên người Đường Tam, đem một thứ đã sớm chuẩn bị sẵn cầm trong tay để phục hồi thể trạng cho Đường Tam, hắn nháy mắt nói: "Huynh đệ, mau ăn đi, trong tương lai, ca ca nếu có tiền đồ, tuyệt đối sẽ không quên ơn ngươi." Đường Tam cười cười nói: "Ngươi mình cả, nói nhảm làm gì?" Rồi lập tức tiếp lấy hương tràng cho vào miệng, không quan tâm đến Triệu Vô Cực vẫn hướng lên trời trợ giúp chính mình, tự thân đi tới một bên ngồi xuống tự hành công tu luyện. Có hương tràng của Áo Tư Tạp đưa cho, tốc độ khôi phục của hắn cũng rất nhanh. Triệu Vô Cực là người mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện ở đây, hiện tại hắn vẫn còn bảo trì thực lực. Ai biết lao rồng kia có thể đột nhiên xuất hiện hay không? Triệu Vô Cực đối với việc Đường Tam cự tuyệt hắn giúp đỡ khôi phục hồn lực có vẻ rất hài lòng, đi tới một bên, hắn trên mặt không khỏi mỉm cười. Tiểu Vũ trước tiên đứng ở bên người Đường Tam đang tu luyện khôi phục hồn lực, Đái Mộc Bạch, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn mấy người trước sau đứng xung quanh, đem Đường Tam ở trung tâm, làm hộ pháp giúp hắn. Đường Tam vì áo tư tạp mà đả bại Mạnh Y Nhiên, làm cả bọn trong lòng có ít nhiều cảm xúc, lúc này khoảng cách với nhau đã tựa hồ giảm đi vài phần. Triệu Vô Cực khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Sa Bà. Hướng đại tỷ, ngươi nên nói như thế nào đây? Sa Bà lạnh nhạt trả lời. Tự nguyện đánh cuộc, thua là thua. Phong vĩ kê quan xà ngàn năm là của các người. Việc ngày hôm nay lão thân sẽ nhớ kỹ. Triệu Vô Cực tựa như nghe mà không hiểu phong vị uy hiếp trong đó, quay đầu nhìn áo tư tạp đánh mắt. Xú tiểu tử, còn không nhanh chút đi. Áo tư tạp hết sức mừng rỡ, hắn chờ đợi giờ khắc này tưởng như đã lâu lắm rồi, vội vội vàng vàng tiến về phía Triệu Vô Cực, tiếp nhận đoạn nhận trong tay Triệu Vô Cực, không chút khách khí cắm vào chỗ yếu hại trên mình phong vĩ kê quan xà. Có Triệu Vô Cực tập trung hồn lực, phong vĩ kê quan xà sau khi bị đâm trúng chỗ yếu hại mặc dù kịch liệt dãy rủa, nhưng làm sao có thể thoát được. Sinh lực nhanh chóng biến mất, sau một hồi không còn động đậy gì nữa. Triệu Vô Cực cảm nhận được phong vi kê quan xà quả thật không còn hơi thở, lúc này mới ném xuống đất. Áo tư tạp trực tiếp ngồi xuống bên cạnh phong vi kê quan xà, từ trong tay xuất ra một cái hương tràng thật lớn phủ hồng sắc quang mang, dẫn dắt hồn hoàn phong vi kê quan xà dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, bắt đầu thu nạp hồn hoàn thứ ba trong đời. Triệu Vô Cực cũng không có vì áo tư tạp bắt đầu hấp thu phong vi kê quan xà hồn hoàn mà buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt hắn vẫn tập trung trên người Triệu Thiên Hương, mặc dù lúc trước là đánh cuộc, nhưng ai có thể khẳng định lão xà bà này sẽ không đột nhiên thay đổi ý định, phát động công kích chứ? Danh tiếng của Long xà mặc dù không nhỏ, bất quá, cũng không phải là loại tránh nghĩa gì. Cho dù so với Triệu Vô Cực có khá hơn một chút, nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Triệu Thiên Hương cũng không có gì động gì, chỉ là yên lặng phụ trợ cháu gái chữa thương. Triệu Vô Cực nhìn kỹ nàng, nàng cũng đồng dạng cảnh giác nhìn Triệu Vô Cực. Hai người không một tiếng động nhưng tinh thần cực độ khẩn trương. Thời gian không dài, Triệu Thiên Hương thu hồi hai tay từ trên người Mạnh Y Nhiên, đỡ cháu gái mình từ mặt đất đứng dậy. Mạnh Y Nhiên sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần tựa hồ đã tốt hơn nhiều, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tam đang tu luyện phía xa cùng áo tư tạp đang hấp thu phong vĩ quan kê xà ngàn năm, rồi ngẩng đầu lên nhìn mãi mãi. Mãi mãi, người đã thay ta tác chủ a. Triệu Thiên Hương nhíu mày. Đi thôi. Chúng ta đã thua. Đợi khi tìm được gia gia của ngươi, hãy nói. Ánh mắt chuyển hướng Triệu Vô Cực. Bất động minh vương, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nàng nhấn mạnh hai chữ cuối. Trong mắt hàn quang phun ra, hiển nhiên không có chút thiện ý nào. Sợ Triệu Vô Cực ám toán, nàng thậm chí không dám giúp cháu gái khôi phục trạng thái hoàn hảo, chỉ là đem thương thế đè ép xuống, trước tiên rời khỏi chỗ này, sau đó mới tiến hành chữa lại thương thế cũng không muộn. Sa Bà kinh nghiệm phong phú, tuyệt không cho Triệu Vô Cực cơ hội động thủ. Nói xong những lời này, Triệu Thiên Hướng lúc này mới mang theo cháu gái mình phóng người về phía rừng cây, biến mất ở phía xa. Nhìn bà cháu xả bà hai người rời đi, Triệu Vô Cực cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao từ đầu cho tới cuối cùng lão chồng của xả bà cũng không có xuất hiện. Bây giờ, phong vĩ kê quan xả cuối cùng cũng đạt được, cho dù vợ chồng hai người hắn có muốn trả thù, trước tiên cũng phải tính toán có đáng giá hay không đã. Đợi áo tư tạp hấp thụ hoàn hồn xong để tránh đêm dài lắm mộng sẽ rời khỏi địa phương này sớm chừng nào tốt chừng đó đụng phải cả nhà cái thế long xà, thật không dễ dàng xử lý chút nào. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống, không khí trong rừng có chút ướt át, mùi thực vật thơm nồng làm con người toàn thân sảng khoái, nếu không phải là chỗ coi hồn thú, có lẽ nơi này đủ để trở thành nhân gian tiên cảnh. Đái Mộc Bạch năm người vây quanh bên người Đường Tam, Triệu Vô Cực đứng bên cạnh áo tư tạp làm hộ pháp cho cả hai người. Ước chừng qua nửa canh giờ, áo tư tạp hấp thu hồn hoàn xong tỉnh lại trước. Đường Tam mặc dù được áo tư tạp cho ăn hương tràng khôi phục, nhưng hắn không giống Mạnh Y Nhiên có xả bà trợ giúp, nên thời gian hồi phục cũng dài hơn nhiều. Thở dài một hơi, áo tư tạp chậm rãi mở hai mắt. Trong phút chốc hồng sắc quang mang trên người hắn xảy ra biến hóa, trở nên rực rỡ hơn, cả người hắn đắm chìm trong màn quang mang. Ba cái hồn hòa từ dưới chân dâng lên, ngoại trừ hai cái hồn hoàn màu vàng ở ngoài, cái hồn hoàn còn lại màu tím nhanh chóng quay vòng khắp toàn thân. Áo tư tạp rốt cục đột phát cấp đại hồn sư, tiến tới hồn tôn cảnh giới. Thực vật hệ hồn sư áo tư tạp, hồn tôn 31 cấp. Chúc mừng ngươi, tiểu áo. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Trong khi hấp thu hồn hoàn thứ ba, áo tư tạp cả người xảy ra một ít biến hóa vi diệu. vóc người hắn tựa hồ cao thêm một chút, cả người nhìn qua càng thêm tinh thuần. Biến hóa lớn nhất chính là đôi mắt, trong mắt lóe ra quang mang thất sắc, giống như khi phong vĩ kê quan xả phóng thích năng lượng đe dọa mọi người. Tiếng cười của Đái Mộc Bạch sáng sảng. Tiểu áo, ngươi là người thứ hai trong chúng ta đột phá 30 cấp. Chúc mừng, mau cho chúng ta nhìn xem hồn hoàn thứ ba này kỹ năng là gì. Áo Tư Tạp thu được hồn hoàn thứ ba, hiển nhiên cũng rất là hưng phấn, bất quá, nghe Đái Mộc Bạch nhắc tới kỹ năng, hắn có chút cười không nổi, xấu hổ nói. Quên đi, để lúc nào trở về đã. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Tiểu áo, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ còn sợ chúng ta chê cười ngươi sao? Không được, cái hồn hoàn thứ ba này sao có thể đáng buồn cười bằng hai cái trước của ngươi? Các huynh đệ đã xuất lực giúp ngươi không ít nhanh cho chúng ta nhìn thành quả. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta, xem xong hồn hoàn này các ngươi không cười mới được. Mọi người đồng thanh gật đầu, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần tiêu ý. Áo Tư Tạp giơ tay phải lên, đọc ra hồn chú. Lao tử có cây mà cô chàng. Phúc! Nghe xong hắn nói những lời này, cơ hồ mọi người đồng thời cười thành tiếng, trừ Đường Tam còn đang tu luyện, cho dù là Triệu Vô Cực cũng cười ha hả. Áo Tư Tạp trợn to mắt nhìn mọi người. Không phải đã nói là không được cười hay sao chứ? Lời này vừa nói ra, càng tạo ra hiệu quả ngược lại, mọi người càng cười to hơn. Áo Tư Tạp trong lòng bàn tay phải móc ra một cái cây hương tràng quái dị. Cái này cùng với hồn hoàn kỹ năng hương tràng khôi phục có chút giống nhau. Ít nhất chủ thể đều là giống nhau, nhưng là cái hương tràng này có hình dạng như cái mũ của cây nấm lại có chút giống cái đầu phong vĩ kê quan xà gắn thêm con voi ở phía trên. Sợ rằng cái ma cô chàng này có khi cứ như vậy mà hình thành. Triệu Vô Cực dù sao cũng là sư phụ, là người đầu tiên dừng lại không cười nữa, nhìn Áo Tư Tạp bộ dáng đang bi phẫn. Tiểu áo, nghe ta nói một chút, cái ma cô chàng này chắc chắn có tác dụng đặc biệt thiên nhiên hồn hoàn sinh ra hồn kỹ, hiệu quả không thể kém đâu. Áo Tư Tạp tức giận. Hừ. Một tiếng, nói. Các ngươi cứ cười đi, không sao, sau này trừ Đường Tam, ta không cho ai ăn ma cô chàng này hết. Hừ. Vừa nói xong, hắn cầm trong tay ma cô chàng giơ lên, trên mặt thần sắc tỏ ra có chút quái dị. Sau đó dụng một loại ngữ khí kiêu ngạo lớn tiếng nói. Ma cô chàng, đệ tam hồn hoàn kỹ năng. Hiệu quả phi hành. Tiếng cười lập tức tắt úm, tất cả nhìn Áo Tư Tạp bằng ánh mắt ngốc trệ, tất cả chỉ vì hai chữ đơn giản, phi hành. Cho dù là có hồn hoàn phụ trợ tự xưng là cực mạnh ở đại lục như chữ Vinh Vinh, lúc này cũng nhìn Áo Tư Tạp bằng hai con mắt mở to hết cỡ. Chữ Vinh Vinh lúc mới tới học viện, xem thường nhất là cái Áo Tư Tạp hèn mọn cùng với hương tràng vũ hồn của hắn. Mặc dù Áo Tư Tạp là người có tướng mạo được nhất, nhưng nàng vẫn cho rằng, không có lực công kích vũ hồn lại chỉ là hương tràng, Áo Tư Tạp thực sự không có tiền đồ. Tự nhiên đối với hắn có cảm giác khinh miệt, mà Áo Tư Tạp chủ động ngỏ lời yêu nàng chỉ làm cho nàng cảm thấy như trò hề mà thôi. Nhưng khi nàng cự tuyệt Áo Tư Tạp, theo viện trưởng Phất Lan Đức, là làm cho Áo Tư Tạp nổi tiếng. Cùng với việc chính miệng ăn hương tràng của Áo Tư Tạp, ấn tượng của chữ Vinh Vinh đối với hắn bắt đầu từ từ thay đổi. Thực vật hồn sư, tiên thiên mãn hồn lực, 14 tuổi đạt tới hồn tôn cảnh giới, đạt được hồn hoàn thứ ba. Điều này làm cho chữ Vinh Vinh vốn luôn tự cho mình rất tài giỏi cũng không nhịn được tự ti mặc cảm. Đối với Áo Tư Tạp, nàng đã hoàn toàn biến thành một loại nhận thức khác, đột phá 30 cấp thực vật hệ hồ sư trên đại lục vốn đã cực kỳ hiếm thấy, càng huống chi hắn còn quá trẻ. Nếu hắn có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, đối với tông môn tương lai là một sự trợ giúp rất lớn không thể nghi ngờ. Nếu chính mình cùng hắn. Mỗi khi chữ Vinh Vinh nghĩ tới đây thì nàng lập tức chối bỏ ý nghĩ này. Dù sao, sâu trong nội tâm nàng vẫn không cách nào tiếp nhận Áo Tư Tạp từ một hồn sư hèn mọn đã trở thành cực điểm hồn chú. Chính là, chính giờ phút này, đột nhiên nàng nghe được Áo Tư Tạp nói, đệ tam hoàn hồn, kỹ năng là phi hành. Thì chữ Vinh Vinh cảm giác đại não phảng phất nổ tung ra. Trong hệ phụ trợ hồn sư, không phải người nào cũng có năng lực phụ trợ phi hành. Nhưng ngoài việc hắn thuộc hệ phụ trợ hồn sư đã là điều cực kỳ hiếm thấy, trọng yếu nhất chính là, kỹ năng phụ trợ phi hành, chữ Vinh Vinh biết phải đạt ít nhất trên đệ lục hồn kỹ. Mà Áo Tư Tạp lúc này mới chỉ là đệ tam hồn kim mà thôi a. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tiềm lực phát triển của hắn trong tương lai không thể hình dung nổi. Phi hành, như thế nào mới có thể phi hành? Chữ Vinh Vinh nhìn Áo Tư Tạp bằng ánh mắt tràn ngập tâm tình phức tạp, lúc này, giờ phút này, nàng rốt cuộc lần đầu tiên nhận thức được rằng, trong các đệ tử của Sử Lai khác, mình có lẽ là kẻ kém cỏi nhất. Khái khái. Áo Tư Tạp nhìn bộ dáng mọi người trợn mắt há hốc mồm trong lòng cảm thấy thầm sảng khoái. Ho khan hai tiếng, tiếp tục nói. Ân, ta còn chưa có nói hết mà. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ta là phi hành 4. Trong một phút. dựa vào. Chư Triệu Vô Cực nhẫn nhịn chưa nói gì, tất cả những người khác đều rộn lên. Đái Mục Bạch tức giận nói. Tiểu lão, ngươi không phải định làm cho mấy lão ca chúng ta thêm mệt mỏi đấy chứ? Nói chuyện như vậy làm sao bọn ta thở nổi? Áo Tư Tạp cười hắc hắc, rồi nói. Đái lão đại, ngươi định uy hiếp ta đấy ư? Bay lượn trong vòng một phút thì sao chứ? Có nhiều người có thể làm như vậy sao? Đái Mục Bạch bĩu môi, nói. Một kỹ năng hiếm có ư? Thì sao chứ? Phi hành trong một phút thì có lợi ích gì? Gặp phải địa phương có rộng lớn một chút như sông hay vách núi thì làm sao đây? Áo Tư Tạp hai mắt thất thải quang mang trở nên rõ ràng hơn. Có thật là không có tác dụng chứ? Nếu phi hành trong một phút, bằng vào tốc độ của phong vĩ kê quan xà thì sao? Cái gì? Đái Mục Bạch thất kinh. Ngươi nói là ăn cái ma cô chàng này của ngươi là có thể bay một phút với tốc độ của phong vĩ quan kê xà. Có thể sao? Áo Tư Tạp ngạo nghễ nói. Sao lại không được chứ? Đệ tam hồn hoàn của ta có được là do phong vĩ quan kê xà, hồn kỹ tự nhiên cũng có liên quan đến nó, ta cảm thụ có lẽ không sai đâu. Sau này muốn ăn ma cô chàng của ta, các ngươi phải hảo hảo van cầu ta. Chữ Vinh Vinh vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại bị Áo Tư Tạp nói làm cho khiếp sợ. Mặc dù chỉ có thể duy trì trong một phút, nhưng chính là lấy tốc độ của phong vĩ kê quan xà mà tính, sợ rằng ít nhất cũng phải bay được khoảng cách trên 2.000 thước sao. Hay là tương đương với tình huống khi gặp nguy hiểm, có thể trong một thời gian ngắn ngủn trong vòng một phút chạy ra ngoài 2.000 thước, không cần quan tâm đến tình trạng địa hình xung quanh ra sao. Cái kỹ năng này quả là cường hãn, tuyệt không thể thuần túy so sánh với kỹ năng phụ trợ phi hành khác. Phải biết rằng, bình thường kỹ năng phụ trợ phi hành mặc dù có hiệu quả nhưng tốc độ phi hành rất chậm. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu nói. Cuối cùng cũng không có lãng phí tinh lực chút nào. Tiểu lão, nghe ngươi nói thì đệ tam hồn hoàn này thì là phi thường tốt. Nếu lấy hồn lực của ngươi bây giờ, có thể chế tạo bao nhiêu cái ma cô chàng? Áo Tư Tạp suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cái ma cô chàng này tiêu hao hồn lực so với hai loại hương chàng trước thì lớn hơn nhiều. Lấy tình huống của ta bây giờ, một lần tính nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo 10 cái, lúc đó thì hồn lực sẽ tiêu hao cũng gần như không còn. Phải khôi phục toàn bộ lại mới có thể chế tạo tiếp. Nhìn chúng đệ tử, Triệu Vô Cực hài lòng nói. 10 cái như vậy là đủ rồi, sau này hồn lực của ngươi sẽ tăng lên, số lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trong hệ thực vật phụ trợ vũ hồn, hương tràng của ngươi từ bây giờ bắt đầu có thể tính là nằm trong nhóm cực phẩm. Tốt lắm, đại gia ta chuẩn bị một chút, đợi tiểu tam tu luyện tỉnh lại chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, quay về học viện. Vừa nói xong, Triệu Vô Cực nhấc chân hướng về phía đường tam đi đến. Lúc này Áo Tư Tạp đã hấp thu xong hồn hoàn, hắn quyết định để bọn nhỏ có thể nghỉ ngơi, còn chính bản thân hắn thay thế hộ pháp cho đường tam. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu sư phụ, sợ là chúng ta còn chưa thể đi. Đúng lúc này, đường tam đang ngồi tu luyện đột nhiên mở mắt, vừa nói vừa nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút. Không thể đi. Tại sao? Tiểu tam, nơi đây là tinh đấu đại xâm lâm, không phải là địa phương để chơi đùa. Ta là sư phụ, ta nói rồi, mục tiêu đã hoàn thành, chúng ta phải nhanh nhanh quay về học viện, nếu không, các ngươi nhờ xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả ăn nói với Phất Lan nước đây. Chính là, đường tam có chút vội vàng mở mì hệ nhờ thì lại bị Triệu Vô Cực cắt lời. Không có cái gì chính là ở đây. Ngươi nếu thức dậy, chúng ta cũng không nên tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Chúng ta nên ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, hơn nữa bây giờ thừa dịp sắc trời còn chưa tối hẳn, chúng ta lập tức xuất phát. Triệu sư phụ, ngài có thể đợi ta nói nốt hay không? Đường Tam từ trên mặt đất đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang chợt lóe lên, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hàn quang lại biến mất. Nếu là trước kia, ai dám ngô nghịch chống đối hắn, chỉ sợ hắn đã dùng bàn tay gấu của mình cho kẻ đó ăn một cái bạt thai rồi. Mà đối với Đường Tam, hắn cuối cùng cũng không dám, ám khí của Đường Tam cố nhiên làm cho hắn có chút cố kỵ. Nhưng quan trọng hơn, chính là Đường Tam không đợi Triệu Vô Cực mở miệng, nói nhanh. Ta cũng cần một cái hồn hoàn, không bằng lần này trực tiếp đi tìm một con hồn thú luôn, sau này đỡ phải đi một chuyến nữa. Không được, ngươi không hiểu ta nói gì sao? Triệu Vô Cực không suy nghĩ nói luôn. Đột nhiên, thân thể hắn có chút cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tam, hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Đường Tam chăm chú trả lời. Ta nói, ta cần một cái hồn hoàn. Vừa rồi cùng Mạnh Y Nhiên chiến đấu, có lẽ bởi vì nàng gây cho ta áp lực quá lớn. Nên hồn lực của ta rốt cục đột phá 29 cấp, đã đạt tới 30 cấp. Cho nên ta cần phải có một cái hồn hoàn để tiến giai. Triệu sư phụ, ngài xem có thể hay không? Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đường Tam. Đang dương dương đắc ý cầm ma cô chàng trong tay, áo tư tạp nhất thời đánh rơi mà cô chàng xuống đất. Đái Mục Bạch hai con ngươi quái dị dung hợp thành một. Gã mập mạp Mã Hồng Tuấn há to miệng. Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng biến thành sự ngạc nhiên. Chữ Vinh Vinh nu hòa cười cười, trên mặt hiện lên hai má lún đồng tiền. Tiểu Vũ kích động lắc cổ tay Đường Tam. Mỗi một người bộ dáng khác nhau đều thể hiện sự chấn động. Nguyên nhân chỉ có một, Đường Tam mới có 12 tuổi. 12 tuổi đạt đến cấp hồn sư, đối với người bình thường mà nói, có lẽ cũng đã là tồn tại không thể tư nghị. Nhưng nếu chỉ điều đó thì mọi người ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ đều như vậy. Nhưng là 6. 12 tuổi đạt cấp hồn tôn. Bọn họ ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Cho dù là thực lực bây giờ cực mạnh, có người đạt tới 37 cấp hồn lực là Đái Mục Bạch cũng không cách nào tưởng tượng, kỷ lục của chính mình tại Sử Lai Khắc Học Viện mới lập không lâu đã bị phá, 14 tuổi hắn trở thành hồn tôn, mà trước mắt Đường Tam 12 tuổi đã sắp tiến vào cảnh giới này. Đột phá 30 cấp, đối với hồn sư là một việc vô cùng trọng đại, có ý nghĩa là tiền đồ không thể hạn lượng. Sở hữu đệ tam hồn hoàn bản chất thực lực đã tăng vọt lên, đó cũng là nguyên nhân tại sao Chữ Vinh Vinh thay đổi suy nghĩ đối với áo tư tạp khi thấy hắn đột phá cấp 30. Đường Tam, năm nay 12 tuổi, đã có thể tiến vào đẳng cấp này, hỏi sao mọi người ở đây không giật mình cơ chứ? Duy nhất có một người là không vì thế mà kinh ngạc, chính là bản thân Đường Tam. Kỳ thật hắn sau khi rời khỏi Nặc Đinh Học Viện cũng đã đạt tới cấp 29, bảo trì cái cấp bậc này, rằng có một thời gian đã rất lâu, so với trước kia hắn tu luyện thực sự đã lâu hơn rất nhiều. Hôm nay cùng Mạnh Y Nhiên đánh một trận, cố nhiên lại gặp được kỳ ngộ. Nhưng trên thực tế, cho dù không có đánh trận này, Đường Tam cũng sẽ như trước, trong thời gian ngắn đột phá trói buộc của cấp 29, tiến vào bình diện cấp 30. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn Đường Tam. Nói cho ta biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chính xác cả ngày tháng. Đường Tam không chút do dự nói. 12 tuổi lẻ 7 tháng. Triệu Vô Cực gật đầu, ánh mắt nhìn về những người khác. Các ngươi đều thấy đấy, đặc biệt là những người chưa đạt tới cấp 30, các ngươi có thấy không, Đường Tam cùng các ngươi lớn như nhau, nhưng bây giờ hắn đã tiến vào đẳng cấp kia. Đây là kết quả của sự cố gắng. 12 tuổi lẻ 7 tháng. Ta nghĩ, cái này vĩnh viễn là kỷ lục của Sử Lai Khắc Học Viện, vĩnh viễn. Đường Tam chắc chắn không phải là học sinh nhỏ nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, ngoài hắn ra còn mấy người so tuổi còn nhỏ hơn Đường Tam, nhưng Triệu Vô Cực tuyệt không tin còn có ai có thể so với Đường Tam đạt cảnh giới 30 cấp ở tuổi này. Áo Tư Tạp nói, Triệu Sư Phụ, ta không đồng ý với lời nói của ngài. Đường Tam có thể đột phá 30 cấp như vậy không thể nói kết quả đơn thuần là của sự nỗ lực. Triệu Vô Cực chừng hắn một cái. Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao? Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói. Bởi vì chúng ta là Sử Lai Khắc đệ tử, nếu nói chúng ta là quái vật thì hắn là rồng trong quái vật. Nghe Áo Tạp Tư nói xong, Triệu Vô Cực cười. Ngoài hắn, những người khác đều cười, cho dù là Chu Trúc Thanh, trên mặt cũng mang một nụ cười nhàn nhạt. Ca. Chúc mừng ngươi. Tiểu Vũ thấp giọng nói bên tai Đường Tam. Lúc này nàng vẫn hưng phấn ôm lấy cánh tay phải của Đường Tam. Bất quá, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi thôi. Đối với Tiểu Vũ mà nói, Đường Tam tuyệt không nghi ngờ. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù là Đường Tam luôn luôn đột phá trước, nhưng dù thế nào thì trong một thời gian ngắn sau, Tiểu Vũ cũng đuổi kịp tới cấp bậc của hắn. Đường Tam vẫn cho rằng nếu Tiểu Vũ tu luyện khắc khổ hơn một chút, thực lực nhất định sẽ vượt qua chính mình. Triệu Sư Phụ, ngài xem. Chúng ta có thể lưu lại giúp ta tìm kiếm một hồn thú thích hợp được không? Đường Tam dò hỏi. Triệu Vô Cực mỉm cười. Đương nhiên có thể, đây là vận mệnh của ngươi, chúng ta không những giúp ngươi tìm đệ tam hồn hoàn, mà còn muốn giúp ngươi tìm kiếm một hồn thú thích hợp nhất cho ngươi. Xem ra chúng ta lần này duyên nợ đối với Tính Đấu Đại Xâm Lâm còn kéo dài thêm một chút. Áo Tư Tạp thu được đệ tam hồn hoàn, Đường Tam đột phá 29 cấp tiến vào cảnh giới 30 cấp, có thể nói làm cho mọi người hết sức hài lòng. Đối với những người khác, ngày đầu tiên tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã thu được kết quả như vậy, dù thực lực bản thân không tăng lên chút nào nhưng kinh nghiệm lại tăng lên rất nhiều, quan hệ giữa mọi người trong hoàn cảnh nguy hiểm này càng ngày càng xích lại gần nhau. Triệu Vô Cực không cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ bởi vì hắn sợ Lao Long Công sau khi gặp xà bà sẽ đồng thời xuất hiện trở lại, mặc dù chỉ tính là khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đêm đó, hắn mang theo 7 tên đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện đi phải rẽ trái, thay đổi phương hướng khoảng 10 dặm. Sau khi đem tất cả dấu vết xóa hết đi, mới cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Một đêm vô sự, trái với những gì Triệu Vô Cực lo lắng. Trải qua một đêm tĩnh tu, tinh lực mọi người đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người bắt đầu quá trình tìm kiếm hồn thú, chỉ có điều lần này người sẽ hấp thu hồn thú là Đường Tam, chứ không phải Áo Tư Tạp. Đối với lựa chọn đệ tam hồn hoàn của mình sẽ là hồn thú dạng gì, đại sư đã sớm lên kế hoạch giúp Đường Tam, cho nên Đường Tam cho rằng việc hắn kiếm hồn thù hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với Áo Tư Tạp. Dù sao, trong kế hoạch của đại sư có vài loại hồn thú phù hợp với hắn, lại tương đối dễ kiếm, chỉ cần tu luyện đủ lâu là có thể trở thành đệ tam hồn hoàn cho hắn. Nhưng sự tình không như ý nguyện, quá 2 ngày thời gian, mặc dù Chính Triệu Vô Cực dẫn mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại thủy chung không có tìm được hồn thú nào thích hợp với Đường Tam. Do lần trước gặp phải Xà Bà Chiêu Thiên Hương tổ tôn 2 người, nên Triệu Vô Cực trong lòng có chút kiêng kỵ, hơn nữa tinh đấu đại xâm lâm vô cùng nguy hiểm, nên sách lược tìm kiếm hồn thú của Triệu Vô Cực khá bảo thủ, cũng không có xâm nhập sâu bên trong, chỉ mang mọi người theo tìm kiếm ở phạm vi bên ngoài. Mặc dù theo đường đi, bọn họ vài lần gặp phải hồn thú ngàn năm, nhưng những loại đó lại không thích hợp với Đường Tam, còn những hồn thú khác đều là vài trăm năm. Cũng không thể trách Triệu Vô Cực dùng thái độ bảo thủ tiến hành tìm kiếm hồn thú, dù sao, chuyến đi này cũng chỉ có một mình hắn là sư phụ. Gặp phải hồn thú cấp thấp, mọi người tự nhiên có thể ứng phó, nhưng khi nào gặp phải hồn thú cường đại, Triệu Vô Cực cũng không nắm chắc có thể bảo vệ từng người thật tốt, mà cái đám đệ tử này đều là tiểu quái vật của Sử Lai Khắc Học Viện, trong đó có mấy người xuất thân bất phàm. Triệu Vô Cực cũng không dám mạo hiểm, một khi có người gặp vấn đề, thì đó là kết cục chí mạng. 2 ngày thời gian trôi qua, mặc dù thực vật bổ cho mọi người không là vấn đề, nhưng sống trong hoàn cảnh mỗi ngày đều rình rập nguy hiểm tứ phía bên trong xâm lâm, khiến cho mọi người luôn phải cảnh giác cao độ, khẩn trương, mau có cảm giác uể oải. Bất quá, trong quá trình tiến vào phía bên trong xâm lâm, cũng bởi hoàn cảnh luôn rình rập nguy cơ này, khiến cho lũ đệ tử phối hợp với nhau dần trở nên ăn ý hơn, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn 4 người phụ trách chiến đấu khi gặp phải hồn thú, Chu Trúc Thanh phụ trách tiến hành dò xét trong một khoảng cách nhất định, Áo Tư Tạp cùng Chữ Vinh Vinh đóng vai trò phụ trợ, cho dù không có Triệu Vô Cực giúp sức, chỉ cần không phải hồn thú hơn ngàn năm, đối với bọn họ không thể sinh ra uy hiếp gì cả. An ý là phải không ngừng phối hợp chiến đấu mới có thể thành công, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, hiển nhiên là cách tốt nhất để rèn luyện. Có thể tiến vào học ở Sử Lai Khắc Học Viện, cũng đã chứng minh lũ đệ tử này có bản sự, vừa là quái vật, vừa là thiên tài, bọn họ thành công chuyển hóa áp lực thành động lực. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của Triệu Vô Cực, tốc độ tiến bộ của hồn lực cũng không có biến hóa gì, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng thực lực không ngừng được tăng cường. Màn đêm phủ xuống, lại đến thời gian nghỉ ngơi, không thể đốt lửa ở bên trong tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù đại bộ phận hồn thú đều e ngại ánh lửa, nhưng cũng có một bộ phận không ít hồn thú cực kỳ thích lửa, mà trong cái phần nhỏ này đều là những hồn thú tồn tại chí mạng. Không cần Triệu Vô Cực chỉ huy, nam đệ tử phụ trách dựng trướng đồng tạm thời, nữ đệ tử lo chuẩn bị chút vật thức, đương nhiên, Áo Tư Tạm thuộc ngoại lệ, trực tiếp được Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn họ cho vào đi giúp nữ đệ tử làm việc. Trướng đồng không lớn, không đủ chỗ cho mọi người nằm ngủ, nhưng mọi người ngồi tu luyện không thành vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, luôn luôn bảo trì trạng thái chiến đấu so với ngủ còn quan trọng hơn nhiều. Triệu Vô Cực thân là sư phụ, việc gác đêm tự nhiên là do hắn đảm nhận. Vội vã ăn xong cơm tối, Triệu Vô Cực giục mọi người tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Đường Tam ở ngoài với mình. Tiểu Tam, ngươi không phải sốt ruột đấy chứ? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn thiếu niên ngồi trước mặt. Đường Tam lắc đầu, nói: Tìm kiếm hồn thú vốn là vật khí, có nóng này cũng vô dụng. Triệu sư phụ, ngài cứ yên tâm, ta vốn rất nhẫn nại. Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng, nói: Bây giờ tinh đấu đại xâm lâm đã bắt đầu trở nên tiêu điều. Nhiều năm trước kia, ta còn nhớ kỹ cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này. Khi đó, mặc dù ở phía bên ngoài xâm lâm, tùy ý có thể thấy được thiên nhiên hồn thú, nhưng bây giờ hồn thú ít đi nhiều, không biết chúng đã chuyển vào sống sâu trong xâm lâm, hay còn lý do nào khác. Đường Tam nói: Bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều là do con người tạo thành. Hồn thú mặc dù hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn nhiều, không phải sao? Triệu Vô Cực sửng sốt một chút. Ngươi có kiến giải gì sao? Đường Tam nói: Sư phụ từng nói qua, hồn sư số lượng tuy ít, nhưng một gã hồn sư từ khi bắt đầu tu luyện đến khi trở thành cao thủ thời gian bất quá cũng chỉ vài chục năm mà thôi. Mà trong thời gian vài chục năm này, một gã hồn sư cường đại ít nhất cũng phải thu được 6 cái hồn hoàn, nói cách khác, là phải giết 6 con hồn thú. Mà trong số đó hầu hết là hồn thú trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Hồn thú tu luyện so với loài người chúng ta còn khó khăn hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không phân cấp dựa theo số năm tu luyện. Mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng cứ tiếp tục giết chóc như vậy, số lượng hồn thú tất phải không ngừng giảm bớt, nhất là những hồn thú cường đại, giết một con giảm một con. Sau nhiều năm nữa, sợ là khó có thể gặp được thiên niên hồn thú tồn tại. Triệu Vô Cực ưu tư nói: Ngươi nói rất đúng, chỉ là, có hồn sư nào nghĩ đến vấn đề này đâu cơ chứ? Ai không hy vọng bản thân mình trở nên cường đại hơn nữa? cho dù là vũ hồn điện có tiến hành ước thúc, chỉ sợ là cũng không có tác dụng. Chương 122, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Đường Tam nói, ảnh hưởng lớn hơn nữa chính là khắp nơi xảy ra sự tàn sát vô tội vạn. Một gã hồn sư trong cuộc đời thu hoạch hồn thú, nhiều nhất cũng chỉ bất quá có 9 con, nhưng trong đời một gã hồn sư giết bao nhiêu hồn thú, số lượng tính làm sao đây? Không nói đến người khác, chính chúng ta chuyến này trên đường gặp phải một ít hồn thú 10 năm, 100 năm hồn thú chủ động công kích, đều là không nhịn được ra tay. Nếu lấy việc giết hồn thú làm việc để sống, số lượng giết chóc càng sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Thời gian trôi đi, nghề nghiệp hồn sư sợ rằng có một ngày không có đất dụng võ. Triệu Vô Cực nói. Đúng lắm, ngươi nói không sai chút nào. Lần này không phải chúng ta không kiềm chế được, nhiều nhất chúng ta cũng chỉ giết một vài con mà thôi. Tiểu Tam, ta quyết định rồi, nếu ngày mai không tìm được hồn thú thích hợp cho ngươi, chúng ta sẽ xâm nhập sâu vào trong tinh đấu đại xâm lâm, chắc chắn sẽ có hồn hoàn thích hợp cho ngươi, yên tâm đi. Đường Tam mỉm cười, nói. Triệu sư phụ, kỳ thật cho tới bây giờ ta cũng không có quá lo lắng về vấn đề đó, mà ta còn chưa kịp hướng tới ngài nói tiếng xin lỗi về việc lần trước cùng ngài tỉ thí. Ngài vẫn còn nương tay lưu tình, mà ta lại. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, hướng về Đường Tam khoát tay. Được rồi, cần gì phải nhắc đến việc đã qua chứ, ta đã quên rồi. Hai người liếc nhau, không khỏi toát ra tiểu ý trên mặt. Đúng lúc này, đột nhiên, Triệu Vô Cực tiểu ý trong mắt chợt nháy mắt biến mất. Một tay dùng mánh tóm lấy bả vai Đường Tam kéo hắn lại gần mình, hơi thở lăng lệ từ trên người Triệu Vô Cực toát ra, nương theo một tiếng gầm nhẹ, hắn trực tiếp xuất ra vũ hồn của mình, đại lực kim cương hùng trong nháy mắt xuất hiện. Mọi người rời khỏi trướng đồng. Mau! Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, âm thanh hùng hậu truyền vào trong trướng. Trải qua vài ngày phối hợp chiến đấu, chúng đệ tử sớm đã đạt đến mức vô cùng ăn ý liền nhanh chóng bay từ trong trướng đồng ra ngoài. Triệu sư phụ, làm sao vậy? Đái Mục Bạch tiến bước đi về phía bên cạnh Triệu Vô Cực, nghi hoặc hỏi. Triệu Vô Cực không có trả lời vấn đề của hắn, mà nói. Tất cả mọi người ra phía sau lưng ta, trong tình huống bất chắc xảy ra, các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời khỏi nơi này, trước tiên ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa, Mục Bạch, trong lúc ta không có ở bên cạnh, trách nhiệm bảo vệ mọi người ta giao cho ngươi. Bất luận là Đái Mục Bạch, Đường Tam hay nhưng người khác cũng đều không rõ ràng đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho Triệu Vô Cực vốn luôn luôn tự tin vào thực lực trở nên khẩn trương như vậy. Ngay lúc này, bọn họ đột nhiên thấy được một tràng cảnh kỳ dị. Theo ánh mắt chăm chú của Triệu Vô Cực, hai thân cây cao lớn đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, một thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động không biết từ đâu đi ra. Chứng kiến thân hình to lớn này, mọi người phảng phất như ngừng thở. Bây giờ ai cũng hiểu được Triệu Vô Cực vốn lo lắng điều gì. Sinh vật đó tồn tại giống như là một ngọn núi, ánh sáng yếu ớt tại tinh đấu đại xâm lâm chiếu rọi xuống bộ lông ngăm đen phủ toàn thân tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù bốn chân của nó chạm đất, nhưng bả vai tuyệt đối cao trên 7 thước, nếu đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ cao trên 15 thước. Nhìn bên ngoài, nó giống như viên hầu, hoặc hắc tinh tinh, ngoại trừ đôi mắt giống như hai cái đèn lồng lớn lóe ra kim sắc quang mang toàn thân còn lại đen nhánh, trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó. Tên gia hỏa này thực sự thân thể quá hùng tráng, chẳng những thân thể to lớn không thể tư nghị, mà mỗi tấc trên cơ thể đều được che kín so với đá hoa cương còn muốn cường hãn hơn, nhìn như một ngọn núi nhỏ. Mà to lớn như vậy nhưng trong khi hành tẩu lại không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy tiếng. Chứng kiến nó, người đầu tiên nhận ra chính là Đường Tam. Bằng vào kiến thức đại sư truyền thụ cho hắn, hắn cơ hồ ngay lập tức nhận biết tên gia hỏa này là loại gì. Đó là vua xâm lâm, Thái Thản Cự Viên. Cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Đường Tam, lúc này thanh âm cũng có chút thay đổi. Thái Thản Cự Viên là hồn thú mang ý nghĩa gì trong xâm lâm? Tuyệt đối là bá chủ nơi đây. Không có hồn thú nào dám đắc tội với nó, bởi vì kết quả tất yếu là tử vong. Cho dù là Thái Thản Cự Viên là một bách niên hồn thú, cũng có thể đấu với thiên niên hồn thú khác. Bọn chúng là loài sở hữu lực lượng cùng tốc độ vô cùng khủng bố, công kích phòng ngự cơ hồ không có gì là khuyết yếu. Đáng sợ nhất chính là bọn chúng có thể thi triển một vài loại hồn kỹ bình thường. Không một người nào biết Thái Thản Cự Viên chính thức có kỹ năng gì, bởi vì những người chứng kiến kỹ năng đó đều đã chết. Cùng là thiên nhiên hồn thú, thực lực lại bất đồng, đó là vấn đề về thuộc tính bản thân. Mà Thái Thản Cự Viên, trong tất cả các loại hồn thú, hiển nhiên là một trong số ít loài đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, có khả năng mang đến ác ngộng kinh hoàng cho tất cả mọi hồn sư. Từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước sở hữu được Thái Thản Cự Viên cường đại. Hy vọng có thể giết chết nó làm hồn hoàn cho mình. Nhiều người đã cố gắng thực hiện ý đồ cuồng vọng này nhưng toàn bộ đều đã biến mất khỏi thế gian. Trong giới hồn sư, tựa hồ chỉ có một người đã từng giết chết một con Thái Thản Cự Viên, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Thái thản cự viên không chỉ có thực lực cường đại, mà bản thân nó có trí tuệ không thua gì loài người. Tại Sâm Lâm, nó tuyệt đối là vương giả. Bất luận là Đường Tam hay Triệu Vô Cực đều không nghĩ ra, loại hồn thú cấp bậc này cho dù có tồn tại trong tinh đấu Đại Sâm Lâm, thì cũng phải sống ở vị trí hạch tâm, vua Sâm Lâm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Tôn kính vua Sâm Lâm, chúng ta không có ý mạo phạm ngài. Nếu đây là lãnh địa của ngài, chúng ta nguyện ý rời đi ngay lập tức. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, hắn biết, Thái Thản Cự Viên có thể nghe hiểu tiếng nói của loài người, nhất là con Thái Thản Cự Viên trước mắt cường tráng như vậy, rõ ràng tu vi đã vượt qua ngàn năm. Hắn thật sự không nghĩ ra trong các loại hồn thú, còn loại nào có cường đại hơn kẻ trước mặt đây. Thái Thản Cự Viên cũng không có để ý tới lời Triệu Vô Cực nói. Nó chỉ làm một động tác đơn giản khiến cho tim mọi người đập thình thịch, tiến đến từng bước. Mặc dù chỉ là từng bước, nhưng với thân thể hùng tráng của nó, đã khiến cho khoảng cách giữa nó và đám đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện thu hẹp lại chỉ còn chút xíu. Lúc này, đại não của Triệu Vô Cực cấp tốc vận chuyển, hiện ra nhiều thứ, nhưng chung quy chỉ có ba chữ. Làm sao đây? Đúng vậy. Hắn nên làm gì bây giờ? Triệu Vô Cực mặc dù tự tin vào thực lực, nhưng hắn rất rõ ràng, trước mặt là Thái Thản Cự Viên còn đáng sợ hơn so với vợ chồng cái Thế Long Xà, hắn thà đối mặt với một hồn sư đẳng cấp đấu la, chứ tuyệt đối không muốn đối mặt với vị vua hồn thú này. Nhớ lại lời Đường Tam có nói, hồn sư đối với việc lạm sát hồn thú làm cho hồn thú đối với con người tràn ngập hận ý, vị vua hồn thú này hẳn là không ngoại lệ. Đứng trước mặt nó, Triệu Vô Cực biết, ngay cả tự bảo vệ chính mình cũng là vấn đề, đừng nói là bảo vệ những người khác, nhưng giờ phút này, sao có thể bảo hắn lùi bước chứ? Cắn răng một cái, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, ta ngăn trở nó, các ngươi lập tức ăn ma cô chàng của áo tư tạp rời đi, ta sợ rằng kiên trì không được lâu, các ngươi phải thật khẩn trương. Bỏ lại những lời này, Triệu Vô Cực hít vào một hơi, trên người bảy cái quang hoàn loại sáng, hướng về phía Thái Thản Cự Viên vọt tới. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, bốn cái quang hoàn đồng thời loại sáng, đối mặt với địch thủ mạnh mẽ, Bất Động Minh Vương trực tiếp sử dụng toàn bộ bốn trong bảy hồn kỹ của mình. Bốn cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng phát ra quang mang chói mắt, Bất Động Minh Vương hộ thân, lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm khống chế trọng lực toàn diện bao phủ hướng về phía Thái Thản Cự Viên. Trọng lực đè ép phối hợp với trọng lực khống chế toàn diện, hắn hy vọng có thể hạn chế thân thể của Thái Thản Cự Viên, đồng thời hai bàn tay dựng đứng, Kim Cương Trưởng uy mãnh toàn lực thúc dục, năng lượng ba động mạnh mẽ phóng thích. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một gốc cây đại thụ tán lá che trời, tích lực bay lên không, hai tay xoay chuyển, không giữ lại một chút hồn lực nào. Hướng vào Thái Thản Cự Viên trực tiếp đánh tới. Đường Tam, ngươi giúp mọi người chạy, ta đi giúp Triệu sư phụ. Đái Mộc Bạch nói hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Hắn tất nhiên cũng biết Thái Thản Cự Viên rất cường đại, cho nên hắn chẳng những trực tiếp gọi ra Bạch Hổ Vũ Hồn của mình, đồng thời trong nháy mắt phát động hồn kỹ mạnh nhất của bản thân Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch xuất ra Bạch Hổ Vũ Hồn, thân thể của hắn tự nhiên trở nên bành trướng ra, quần áo nửa thân trên hoàn toàn bị xé vụn, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Quỷ dị nhất chính là trên da tay hắn xuất hiện những hoa văn màu đen, nếu có thêm bộ lông vào thì không khác gì một con hổ thực thụ. Một đôi hổ trưởng, bàn tay, lớn, mặt trên bắn ra những lưỡi dao sắc bén chuyển thành màu bạc, kỳ lạ nhất chính là, toàn thân hắn bao phủ một lớp kim quang mãnh liệt, phảng phất như được mạ kim loại. Hai mắt chuyển dần thành màu đỏ máu, toàn thân phát tán ra khí phách vương giả. Công kích và phòng ngự đồng thời tăng lên, Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, lấy toàn lực xông vào Thái Thản Cự Viên. Mục tiêu của Triệu Vô Cực là đỉnh đầu của Thái Thản Cự Viên, còn Đái Mộc Bạch lại nhằm vào là cổ nơi được Thái Thản Cự Viên che chắn. Các ngươi mau đi đi, ta phải giúp bọn họ, không thể đi được. Một âm thanh ôn nhu nhưng kiên định vang lên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp Huyễn Lệ từ trong lòng bàn tay chữa vinh vinh xoay tròn hiện ra. Mấy ngày này, nàng cùng mọi người phối hợp ăn ý, không tạo nên sai lầm gì, đồng thời không còn buộc phát tính khí tiểu thư nữa, từ từ được mọi người đón nhận. Ai cũng không thể không thừa nhận. Thất Bảo Lưu Ly Tháp quả thật có chỗ độc đáo, được xưng làm vũ hồn phụ trợ số 1 cũng không phải là nói láo. Thất Bảo nổi danh đệ nhất, lực. Thất Bảo nổi danh đệ nhị, tốc. Theo tiếng ngâm trong trẻo của chữ Vinh Vinh, bốn đạo quang mang đồng thời bắn ra, trong đó hai đạo rơi vào trên thân Triệu Vô Cực đúng lúc hắn sắp đánh vào đỉnh đầu Thái Thản Cự Viên. Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn là vũ hồn có đặc tính cực mạnh, tính tăng cường của nó không hề phụ thuộc vào thực lực của đối tượng. Chữ Vinh Vinh bây giờ chỉ có thể tăng cường 30%, nói cách khác, bất luận đối tượng có thực lực thế nào đều tăng thêm 30%, Đái Mộc Bạch 37 cấp tăng 30% lực lượng cùng tốc độ, Triệu Vô Cực 76 cấp cũng như vậy. Quả nhiên, dưới hỗ trợ của chữ Vinh Vinh với Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Triệu Vô Cực tốc độ chợt gia tăng, hồn lực trên hai hùng trưởng, bàn tay gấu, rõ ràng tăng cường vài phần, trong nháy mắt đã vượt qua lực công kích của 80 cấp hồn lực. Tổng cộng 7 tên đệ tử, hai người đã quyết định lưu lại, những người khác có thật sự bỏ chạy hay không. Mấy ngày tập luyện phối hợp sớm đã hình thành sự ăn ý vô cùng. Đường Tam thậm chí còn chưa kịp nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai tên mập liền cũng xông ra ngoài. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nhiệm vụ của lão đại, giao cho ngươi hoàn thành cũng không sao. Mục tiêu của Đường Tam cũng giống Đái Mộc Bạch, đều là nhằm vào phía trước cổ thái thản cự viên. Chỉ có điều, Đái Mộc Bạch là trực tiếp công kích, còn Đường Tam lại sử dụng Lam Ngân Thảo Điền cuồng xuất ra, dùng kỹ năng quấn quanh hướng tới cổ thái thản cự viên, hy vọng có thể hạn chế hành động của nó. Bởi vì Đường Tam rất rõ ràng, thái thản cự viên không chỉ có cận thân công kích và phòng ngự là mạnh mẽ, thân thể nó mặc dù khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ đáng sợ. Chữ Vinh Vinh lúc này phát huy tác dụng của hệ hồn sư phụ trợ, khi Đường Tam vừa phi thân lao đi, hai đạo phụ trợ quang mang bắn ngay vào người hắn. Được thất bảo lưu ly tháp phụ trợ tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt tăng cường 30%, cái loại cảm giác này mới tuyệt với làm sao. Lam ngân thảo của Đường Tam ngay lập tức trở nên tươi tốt, vững vàng quấn lấy cổ thái thản cự viên, đồng thời cố gắng vươn thêm nhiều nhánh, hy vọng có thể bằng vào độc tố, tạo cho thái thản cự viên một chút thương tổn. Chu Trúc Thanh nhìn theo thân ảnh Đường Tam lao ra cũng đồng thời biến mất. Nàng đương nhiên sẽ không rời đi, lúc này, nàng đứng gần Triệu Vô Cực, tích tụ lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để phát động công kích. Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn trong mồm không biết lẩm bẩm cái gì, từ trên người hai cái hồn hoàn đồng thời phóng thích ra quang mang mãnh liệt, toàn thân tỏa ra ngọn lửa tím. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của hắn là Dục Hỏa Phượng Hoàng không chỉ dùng để hộ thể, mà đồng thời có thể phối hợp tăng cường cho đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Một giải Phượng Hoàng Hỏa Tuyến từ trong miệng phun ra, bất quá, tên này âm hiểm, mục tiêu là nhằm vào hạ bộ của Thái Thản Cự Viên. Tên mập này đương nhiên không biết con Thái Thản Cự Viên này là được hay cái, hắn chỉ biết là, bất luận là giới tính gì thì cái bộ phận này tuyệt đối là yếu điểm của nó. Tiểu Vũ cơ hồ là động cùng lúc với Chu Trúc Thanh, nhưng nàng lựa chọn lánh vào một cây đại thụ. Đối phó với giống Thái Thản Cự Viên này, nàng không am hiểu chút nào, nhưng Tiểu Vũ lại không lùi ra xa mà còn vọt tới gần. Không biết tại sao, trên mặt nàng ngược lại có chút cảm giác dễ dàng, chỉ có điều lúc này không có người nào chú ý tới vẻ mặt của nàng thôi. Áo Tư Tạp thì lại không có vọt tới trước, nhưng trong miệng hắn cũng không có ngừng lẩm nhẩm câu. Lao tử có cây mà cô chàng. Cố gắng chuẩn bị chút công cụ giúp mọi người có thể chạy trốn. Vâng. Hai phát kim cương trưởng của Triệu Vô Cực được phụ trợ thêm 30% sức mạnh, kích thẳng vào đầu của Thái Thản Cự Viên. Trong nháy mắt được hỗ trợ tăng thêm lực lượng và tốc độ, làm cho Triệu Vô Cực đối với lần công kích này cực kỳ hài lòng. Hắn có thể khẳng định hắn vừa có thể phát động tối đa thực lực của đệ thất hồn hoàn. Nhưng một tràng cảnh xuất hiện làm mọi người sợ hãi. Triệu Vô Cực sau khi hai trưởng đập thẳng vào đỉnh đầu của Thái Thản Cự Viên, cả thân thể như đạn bắn ra ngoài, mà đối với Thái Thản Cự Viên, lực công kích của Triệu Vô Cực phòng trừng không đủ cả giận Thái Thản Cự Viên vung văng hai tay đập về phía sau, sau đó vị vua xâm lâm này buộc phát một tiếng giống giận dữ kinh thiên. Đường Tam dựa vào tử cực ma đồng chứng kiến rõ ràng, từ trên người Thái Thản Cự Viên buộc phát ra một tầng khí màu đen. Lúc này là ban đêm, cũng chỉ có hắn thấy rõ ràng được tầng khí này, ngay sau đó, bất luận là công kích từ mặt đất của Đái Mộc Bạch cùng hắn, hay cố gắng công kích từ trên cây của Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đều là chạm vào làn hắc khí. Làn hắc khí châm xuống, quấn quanh trên người Thái Thản Cự Viên, nghiền nát Lam Ngân Thảo, công kích căn bản không có một chút tác dụng nào. Đường Tam bởi vì nhìn thấy được làn hắc khí xuất hiện, phản ứng cũng nhanh nhất, bay lui về phía sau. Mặc dù bị chấn bay nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế bản thân đứng được, vừa kịp đem Tiểu Vũ bị đánh bay đón lấy. Thực lực của Đái Mộc Bạch chỉ đứng sau Triệu Vô Cực là người mạnh nhất trong cả nhóm, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần đối với Thái Thản Cự Viên, cũng bị đánh bay, đồng thời không kìm được phun ra một ngụm máu. Không may mắn nhất là tên mập ra tay thâm hiểm. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến do hắn phun ra gặp phải tầng hắc khí trước mắt toàn bộ bị đánh bật ngược trở lại. Mặc dù hắn cố gắng mang đệ nhị hồn hoàn kỹ năng chống chọi, nhưng Hỏa Phượng Hoàng vẫn bị Hỏa Tuyến hung hãn đánh vào ngực vào người khiến cho lão đảo lùi lại đến sát bên Đường Tam, được Đường Tam giúp đỡ mới có thể ổn trụ lại thân hình. Cũng may là ngọn lửa này là của chính hắn phát ra, nên thân thể còn có thể chịu được, không bị đốt cháy. Thái Thản Cự Viên tự hồ bị chọc giận, đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt. Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống. Lúc này, thân hình Triệu Vô Cực còn đang bị đánh bật lên trên không trung, cho dù hắn muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Đường Tam mặc dù đối với tốc độ của Thái Thản Cự Viên đã có chút phòng bị, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sự kinh khủng của vị vua xâm lâm này, thân thể khổng lồ lao tới bằng tốc độ hư ảo, khí thế Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng làm cho mọi người đều có cảm giác khó thở. Tại thời khắc mấu chốt, tốc độ phản ứng của mỗi người bất đồng. Phản ứng nhanh nhất là Đường Tam. Luyện tập ám khí nhiều năm giúp cho thần kinh phản xạ của hắn hơn hẳn người thường. Trước tiên trong tay ôm lấy Tiểu Vũ hướng ra phía xa quăng lên trên không trung, thoát khỏi phạm vi công kích của Thái Thản Cự Viên. Cùng lúc ném Tiểu Vũ đi, hắn tung một cước mạnh đá vào mông béo phì của tên mập, đưa hắn bay sát mặt đất ra ngoài, đồng thời, tại thời khắc cuối cùng mượn lực phản chấn bắn ra ngoài phạm vi công kích của Thái Thản Cự Viên. Cho dù Đường Tam phản ứng với tốc độ kinh người, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, hắn chỉ kịp cứu Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hai người mà thôi. Đái Mục Bạch phản ứng chỉ chậm hơn so với Đường Tam một chút, đột nhiên phát hiện Thái Thản Cự Viên từ trên không trung rơi xuống, hắn không có cách nào đạt tốc độ giống như Đường Tam, để giúp chính mình cùng với Chu Trúc Thanh cách đó không xa thoát ra khỏi phạm vi công kích, nhưng hắn lại có biện pháp riêng của chính mình. Đái Mục Bạch vung tay, bàn tay hổ bắn ra những lưỡi dao sắc bén, vừa đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng, bất chấp lưu lại trên lưng nàng ba vết thương. Cùng lúc đó, hắn vô xuống mặt đất một trường, đào thành một hố sâu bằng thân người, vứt Chu Trúc Thanh vào rồi trực tiếp nhảy vào ôm nàng vào lòng. Trong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong này, Đái Mục Bạch ý nghĩ rất thanh tỉnh. Hắn biết, bất luận Thái Thản Cự Viên thân thể có lớn đến bao nhiêu đi nữa, chỉ cần mình còn ở trên mặt đất thì sẽ bị nó đè bẹp. Mà cái hố sâu này chính là đào có dụng ý, nói xui xẻo một câu, cho dù chính mình bất hạnh bị đè nát, nhưng Chu Trúc Thanh được mình bảo hộ cũng hoàn toàn có khả năng tránh khỏi bị thương. Chu Trúc Thanh mặc dù là hệ hồn sư tấn công, nhưng khi nàng được Đái Mục Bạch ôm vào trong lòng cũng là lúc tâm trí rối loạn. Đồng thời khi phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt đông tối sầm. Ngay sau đó toàn thân bị chấn động mãnh liệt, suýt nữa làm nàng bất tỉnh. Áo Tư Tạp phản ứng không nghi ngờ là chậm nhất, nhưng ý nghĩ của hắn một điểm cũng không tệ, thậm chí so với Đái Mục Bạch còn muốn thông minh hơn. Hắn không có năng lực đem mặt đất đào thành hố, nhưng cùng lúc Đái Mục Bạch trưởng thành cái hố, rồi dụng hổ chảo bắn ra xa rồi ôm Chu Trúc Thanh vào lòng. Áo Tư Tạp không chút khách khí đem chữ Vinh Vinh ở bên cạnh ôm lấy trực tiếp té trên mặt đất. Thái Thản Cự Viên tứ chi dài chấm đất. Áo Tư Tạp nghĩ nếu nó lúc rơi, tứ chi chạm đất trước, vậy thì chính mình cùng chữ Vinh Vinh nằm trên mặt đất nhất định có khả năng sống sót, cho dù nếu không may bị đẻ chết, bản thân lại đang ôm một mỹ nữ, xinh như hoa mẫu đơn, cho dù có chết, cũng thành quỷ phong lưu. Ôm một mỹ nữ lưu ly tông cùng nhau xuống địa ngục, nếu tính toán ra có lẽ không thiệt thòi gì. Chữ Vinh Vinh tự nhiên không biết Áo Tư Tạp nghĩ như vậy. Nàng thân thể không được cứng cắp như Chu Trúc Thanh, bị Áo Tư Tạp chống ngã, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Phanh! Thái Thản Cự Viên rơi ầm xuống đất. Điều làm cho Áo Tư Tạp mừng rỡ như điên chính là đúng như hắn đoán trước, con Thái Thản Cự Viên này tứ chi chạm đất, mà hắn cùng Chữ Vinh Vinh vừa vặn nằm ở phía bụng nó, ngoại trừ chấn động mạnh ra cũng không có bị thương tổn gì. Mà lúc này, Thái Thản Cự Viên ép xuống nháy mắt, trong lòng Đường Tam đông quay cuồng, nổi lên một trận lạnh như băng. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng con Thái Thản Cự Viên chợt ngước cổ lên, vừa lúc đem Tiểu Vũ được mình ném lên trên không trung chộp vào trong tay. Không. Vung Tiểu Vũ ra. Mắt thấy Tiểu Vũ sắp rơi vào tay Thái Thản Cự Viên, con mắt Đường Tam nhất thời đỏ rực, không đợi thân thể ổn định trên mặt đất, đạp một cước mạnh hướng xuống đất, cả người trực tiếp đứng lên, mượn một cây đại thụ bên cạnh nhảy lên, hai tay như chớp từ hông vung ra, hơn 10 đạo hàn quang đồng thời bắn thẳng lên, nhằm vào mắt của Thái Thản Cự Viên phi tới. Con mắt có lẽ là một yếu điểm trong một số ít yếu điểm của Thái Thản Cự Viên. Lúc này, tâm trạng Đường Tam chìm xuống tận đáy. Hắn rất rõ ràng, với lực lượng của Thái Thản Cự Viên, chỉ cần tay hơi dùng sức, Tiểu Vũ không thể may mắn thoát khỏi, sợ rằng cho dù thân thể của nàng rất mềm dẻo cũng không thể sống nổi. Triệu Vô Cực rốt cục cũng rơi xuống đất. Tiểu Vũ như thế nào bị Thái Thản Cự Viên tóm lấy, hắn đã thấy từ đầu đến cuối. Đã tới lúc này, Triệu Vô Cực còn cái gì nữa đâu mà mất. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ thất hồn hoàn trên người thâm thúy bộc phát hắc sắc quang mang mãnh liệt lan tràn toàn thân hắn, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa thật lớn. Từ lúc kim cương hùng phụ thể, thân thể Triệu Vô Cực vốn đã cực kỳ cường tráng, giống như một quả bóng phình to lên vậy. Trong nháy mắt, cả cơ thể đã cao trên 5 thước, toàn thân đứng lên toát ra một khí thế khoa trương, bộ lông dài màu vàng nâu, cả người biến thành một cự hùng không lẫn đi đâu được. Khi toàn thân thể hắn hoàn toàn biến thành hình gấu, thì bộ lông vàng trong nháy mắt đổi màu thành kim sắc quang mang long lánh. Hóa thân thành gấu, Triệu Vô Cực không chút do dự xuất ra đại lực kim cương hùng hướng vào bàn tay của Thái Thản Cự Viên đang hướng tới tóm Tiểu Vũ. Tất cả những hồn sư sở hữu vũ hồn đạt tới 70 cấp sau khi có đệ thất hồn kỹ đều có chung một khả năng, đó là vũ hồn chân thân. Giống như bình cảnh của hồn sư 30 cấp, 70 cấp cũng vậy. Một khi hồn sư sở hữu vũ hồn chân thân, thực lực được tăng lên rất nhiều. Đồng thời kỹ năng này chính là chiêu tối hậu sử dụng để liều mạng với kẻ địch. Triệu Vô Cực lúc này sử dụng đệ thất hồn hoàn kỹ năng, cũng là kỹ năng bá đạo nhất, vũ hồn chân thân thi triển ra, chính là vũ hồn bản thể của đại lực kim cương hùng. Một khi sử dụng vũ hồn chân thân, có thể không hạn chế sử dụng tất cả 7 hồn kỹ, ngoại trừ vũ hồn chân thân trong vòng 30 phút đồng hồ, uy lực tăng 150%. Vũ hồn chân thân đại lực kim cương hùng hỗ trợ phòng ngự tăng thêm 200%, Triệu Vô Cực cuối cùng chính là dựa vào tính năng kinh khủng này. Đương nhiên sau mỗi một lần sử dụng vũ hồn chân thân, hồn sư sẽ bị mất đi 50% thuộc tính, phải mất 7 ngày thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên, nếu không trong trường hợp bất đắc dĩ, hồn sư trên 70 cấp tuyệt đối không sử dụng vũ hồn chân thân. Triệu Vô Cực thi triển vũ hồn chân thân lập tức chiếm được sự chú ý của Thái Thản Cự Viên, dù sao, Triệu Vô Cực cũng đã có thể gây cho nó một chút uy hiếp. Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên làm một động tác đơn giản. Võng. Hai mắt nó khép vào, làm cho ám khí của Đường Tam toàn lực phát động mất đi hiệu quả. Đinh 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 đinh. Liên tiếp chuỗi âm thanh trong trẻo dày đặc vang lên. Tất cả ám khí bay về phía con mắt của Thái Thản Cự Viên, toàn bộ chạm vào mi mắt đều bị rơi xuống đất, đồng thời, thân thể Thái Thản Cự Viên đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay tóm được Tiểu Vũ đồng thời né đòn tấn công của Triệu Vô Cực, đem cánh tay cường tráng còn lại va chạm với thân thể cứng rắn của Triệu Vô Cực. Oanh. Triệu Vô Cực thi triển kỹ năng Vũ Hồn Chân Thân quả nhiên cường hãn. Bản thể đại lực kim cương hùng lực phòng ngự được gia tăng 200%, lần này hắn không trực tiếp bị đánh bay, tuy vậy lực lượng của hắn vẫn còn rất kém so với thực lực của Thái Thản Cự Viên. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Triệu Vô Cực lảo đảo lui về phía sau 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, trong khi Thái Thản Cự Viễn vẫn vô sự như cũ, trong miệng phát ra tiếng một giống giận dữ. Vận dụng làn hắc khí toàn lực đem Đường Tam cùng ám khí của hắn chấn ra xa, mạnh bạo đập vào một thân cây cổ thụ. Không nên. Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam bị đánh bay, kinh hô một tiếng. Thái Thản Cự Viên túi đầu nhìn xuống Tiểu Vũ đang bị nắm trong bàn tay, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này, hắn không có để ý gì đến Triệu Vô Cực đang tiến tới, chợt phóng người lên cao nhảy ra xa trăm thước, biến mất vào trong sâm lâm. Tiểu Vũ. Triệu Vô Cực gào lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện tốc độ của bản thân so với Thái Thản Cự Viên còn kém quá xa. Mà vừa rồi Thái Thản Cự Viên đã gây cho hắn chấn động mãnh liệt, chút xíu nữa đã phá vỡ vũ hồn chân thân của hắn. Lúc này hồn lực đã gần như cạn kiệt, hắn biết, cho dù chính mình có đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Đường Tam rơi từ trên cây đại thụ xuống, trên khóe miệng đã lộ ra một vệt máu, hiển nhiên hắn bị thương không nhẹ. Tên mập mã Hồng Tuấn đem thanh kiếm chống lên để đứng dậy, đem tay xoa cái mông bị Đường Tam đá. Chữ Vinh Vinh đã tỉnh lại, được áo tư tạp đỡ đứng dậy, nhưng bởi vì đầu óc vẫn còn choáng váng, nửa thân trên dựa hẳn vào người áo tư tạp. Đái Mục Bạch ôm Chu Trúc Thanh từ cái hố do hắn đào bước lên, mọi người hai mắt nhìn nhau, đều hiện lên cảm giác sống lại sau kiếp nạn. Cho dù là một đội ngũ hồn sư trình tề, trong sâm lâm mà gặp vua rừng rậm Thái Thản Cự Viên, chỉ tổn thất một đồng đội đã là quá may mắn, mà chính là, bọn họ không phải là đội ngũ hồn sư, mà là đệ tử. Triệu Vô Cực không thể cam tâm khi thấy chính đệ tử của mình bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, sinh tử không biết thế nào, Đường Tam khẳng định cũng không thể chịu nổi. Cố nén cơn đau nhức trong người, Đường Tam cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đứng vững đã lại hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thái Thản Cự Viên trên người tỏa ra một loại sóng, làm cho người ta không thể chống đỡ được, mặc dù thân thể Đường Tam rất tráng kiện, nhưng vụ va chạm mạnh lần này làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ đảo lộn tất cả. May là huyền thiên công trong cơ thể hắn có khả năng tự vận động. Không cần hắn điều khiển đã di chuyển quanh cơ thể giúp hắn hồi phục khí huyết. Đường Tam yên lặng đi tới trước mặt áo tư tạp. Áo tư tạp vội vàng đưa cho hắn một cây khôi phục hương tràng, định nói cái gì nhưng rồi lại thôi không phát ra khỏi miệng. Đường Tam không chút do dự, đem khôi phục hương tràng nuốt vào. Khôi phục hương tràng quả là có hiệu nghiệm, nhất thời trong cơ thể thương thế hỏa hoãn đi vài phần. Khôi phục hương tràng là đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của áo tư tạp, mặc dù có công hiệu trị liệu cùng khôi phục thể lực, nhưng cũng không phải đem tất cả thương thế chữa khỏi trong nháy mắt, mà phải trải qua một quá trình, cùng với cố gắng khôi phục của bản thân. Triệu Vô Cực lúc này không thể tiếp tục duy trì vũ hồn chân thân nữa, hiện ra bản thể. Sắc mặt một mảng xanh đen hắn nói. Thái Thản Cự Viên như thế nào lại có thể xuất hiện bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm cơ chứ? Xin lỗi mọi người, đều do ta kém, không thể ngăn cản để nó bắt đi Tiểu Vũ. Đường Tam, ngươi bình tĩnh đi. Không ai nghĩ rằng Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi có khả năng còn sống sót. Triệu Vô Cực cũng vậy. Không, ta không trách ngài, là ta không bảo vệ tốt cho Tiểu Vũ. Đường Tam sau khi đứng dậy, vẫn cúi đầu, âm thanh rất bình tĩnh, tựa hồ không có một tia tâm tình ba động nào. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng. Mọi người, trước tiên nghỉ tại chỗ một chút, sau đó chúng ta di chuyển qua chỗ khác rồi tính tiếp. Ngay lúc này, trong hai áo tư tạp đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. tiểu lão, nếu ngươi vẫn coi ta là huynh đệ, cho ta một cây ma cô tràng, không nên lộ ra. Đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Áo Tư Tạp trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng hơn ai hết, âm thanh này là của Đường Tam. Chỉ là ngay cả chữ Vinh Vinh đang tựa trong lòng hắn cũng không có phản ứng, tựa hồ thanh âm này chỉ có mình hắn nghe thấy được. Khi hắn nhìn về phía Đường Tam thì Đường Tam cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Áo Tư Tạp ngay lập tức giơ bàn tay lên bịt kín miệng, mới không làm cho tiếng hô kinh hãi phát ra. Hai mắt Đường Tam lúc này trở thành một mảng màu đỏ, tựa như bị tụ máu. Nhìn qua không khỏi thấy quái dị. Từ trong mắt hắn, Áo Tư Tạp không khó khăn có thể thấy một loại ánh mắt lạnh lẽo từ sâu bên trong. Nhưng Áo Tư Tạp cũng không có ý xuất ra mà cô chàng. Bởi vì hắn biết Đường Tam muốn đi đâu. Bởi vì hắn là huynh đệ của Đường Tam, nên càng không thể để hắn đi chịu chết. Chỉ có điều, nhìn đôi mắt đỏ như máu của Đường Tam, hắn không biết phải nói thế nào. Lúc này hắn xuất ra mà cô chàng, bị tầng sóng cả thái thản cự viên phát ra, chấn bay không biết đi đâu mất, bây giờ muốn có ma cô chàng thì phải tạo ra. Cũng may, thời gian lúc trước ngắn ngủi, hắn không có tạo ra nhiều lắm, hồn lực tiêu hao cũng không lớn. Âm thanh rất nhỏ lại vang lên. Tiểu lão, nếu là trường hợp muội muội của ngươi bị bắt đi, ngươi sẽ làm thế nào? Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, ta nhất định phải đi thử xem. Coi như ta cầu xin người, nếu bây giờ ta không đi, cả đời ta sẽ phải tiếc nuối. Cho ta một cây ma cô tràng, chỉ cần lần này ta không chết, tiểu tam vĩnh viễn nợ ngươi một phần nhân tình. Thôi. Áo Tư Tạp thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không biết, nếu là bản thân mình thì có thể làm giống như Đường Tam hay không, nhưng hắn bây giờ hiểu rất rõ tâm tình của Đường Tam. Là một nam nhân, có một số việc biết rõ là không thể nhưng lại không thể không làm. Áo Tư Tạp nghiến răng một cái, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn, như là đang đọc một loại hồn chú bị hồi hèn mọn. Lúc này, âm thanh yếu ớt hèn mọn bay đến thai Đường Tam lại như là tiên nhạc để cứu mạng. Đường Tam thuyết phục Áo Tư Tạp có thể không ai khác nghe được, nhưng Áo Tư Tạp ngầm sướng chú ngữ lại không giống như Đường Tam, có thể che giấu âm thanh của bản thân. Chương 123, kẻ giết chóc tà ác nhân diện ma chu. Đang ở bên cạnh Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh từ trạng thái nửa hôn mê tỉnh táo lại, giật mình hỏi. Tiểu áo, ngươi đang làm cái gì đấy? Giọng nói của chữ Vinh Vinh nhất thời khiến mọi người đều chú ý, Triệu Vô Cực cũng là người thông minh, hắn ngay lập tức ý thức được sự bất ổn, đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước. Đường Tam là người đầu tiên ăn ma cô chàng, sáu tấm cánh hư ảo phiêu nhiên xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt mang theo hắn bay lên không trung trước khi Triệu Vô Cực kịp đi tới. Xin lỗi, Triệu sư phụ. Ta phải đi tìm Tiểu Vũ, cho dù nàng đã chết, ta cũng phải tìm được thi thể nàng về. Lúc này mọi người cuối cùng khi thấy Đường Tam mắt đỏ như máu, tự nhiên thấu hiểu được sự bi phẫn tột cùng trong lòng hắn. Thất bảo nổi danh, đệ nhị, tốc. Tiếng chữ Vinh Vinh trong trẻo vang lên, một đạo quang mang màu sáng bắn vào người Đường Tam, làm tốc độ của sau tấm cánh hư ảo sau lưng hắn nhất thời trở nên nhanh hơn. Tiểu Tam, mau đi đi, ta cầm cự giúp ngươi. Ta gia tăng tốc độ hồn lực xuất ra, hiệu quả tăng tốc có lẽ đủ để sau khi rời khỏi phạm vi hồn lực của ta vẫn duy trì được thêm thời gian một phút. Nhất định phải tìm được Tiểu Vũ về, nàng là bạn cùng phòng của ta. Chữ Vinh Vinh tựa hồ không phát hiện ra ánh mắt như muốn giết người của Triệu Vô Cực, lớn tiếng nói với Đường Tam. Đường Tam ánh mắt sâu sắc nhìn chữ Vinh Vinh, hắn cũng không có thốt ra lời cảm ơn. Bởi vì hắn biết mình cũng không có cơ hội cảm ơn chữ Vinh Vinh, cả người đã được ma cô chàng mang hiệu quả phi hành cấp tốc hướng về phía thái thản cự viên bay đi. Người các ngươi. Triệu Vô Cực nhìn Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh, tức giận không nói nên lời. Áo Tư Tạp cười khổ nói. Triệu sư phụ, ngài cũng nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Tam rồi đấy. Nếu chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ tự dùng chân đi. Ta có thể lý giải được tâm tình của hắn, ngài nếu trách, hãy trách ta đi. Triệu Vô Cực cả giận nói. Trách? Trách cái gì? Nhanh chuẩn bị làm cho ta mấy cái mà cô chẳng mau. Đã đi, mọi người cùng đi, chết thì chết. Cùng nhau chết cũng được. Ai không muốn đi có thể cút khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Triệu Vô Cực âm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng nghe hắn nói xong, trên mặt từng người lại toát lên thần sắc kiên nghị. Đến cả tên mập mã Hồng Tuấn cũng kiên định gật đầu. Đái Mục Bạch cầm tay Chu Trúc Thanh bước nhanh lại gần, giản đơn nói. Áo Tư Tạp. Mau. Từ lúc hắn ôm Chu Trúc Thanh trèo lên khỏi hố đất thì luôn nắm chặt lấy tay nàng. Tình cảnh Tiểu Vũ bị bắt đi hắn cũng chứng kiến. Hắn một mực nghĩ, nếu người bị bắt đi không phải là Tiểu Vũ mà là Chu Trúc Thanh thì hắn sẽ như thế nào, có khi so với Đường Tam càng kích động hơn. Có lẽ vì lý do đó, hắn thủy chung nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Chu Trúc Thanh. Bất luận nàng có dãy rủa như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không chịu buông ra. Chu Trúc Thanh cũng không dãy rủa nhiều. Lúc này, vẻ mặt băng lạnh của nàng đã không còn nữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, trầm lặng không nói gì. Thái Thản cự viên di chuyển rất nhanh trong sâm lâm, cả địa hình tinh đấu đại sâm lâm nó dường như đã toàn bộ thông thuộc. Bất luận phía trước có trở ngại nào nó cũng hề chậm lại, cũng không va chạm vào. Thân thể khổng lồ thể hiện sự linh hoạt kinh người, mỗi một lần nhún chân đều có thể tiến xa ngoài 100 mét. Bên trong tinh đấu đại sâm lâm, hồn thú mặc dù số lượng hay chủng loại đều rất đông đảo, nhưng phàm là cảm nhận được mùi của nó, đều không thể không thoái tránh. Ai dám cả gan cản đường vị vua sâm lâm kinh khủng này chứ? Đường Tam mặc dù có ma cô chàng của áo tư tạp hỗ trợ phi hành với tốc độ của phong vĩ kê quan xà, nhưng so với Thái Thản cự viên vẫn còn quá chậm, càng huống chi Thái Thản cự viên lại không có di chuyển theo phương hướng nhất định. Đường Tam căn bản không có khả năng đuổi kịp. Nếu mọi người trong Sử Lai Khắc học viện chứng kiến dáng vẻ của Thái Thản cự viên lúc này nhất định sẽ giật mình, bởi vì lúc này Tiểu Vũ không phải bị nắm trong bàn tay to lớn của nó, mà là ngồi ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của nó. Thái Thản cự viên tốc độ tuy mau, nhưng lại cực kỳ vững vàng. Ngồi trên vai hắn, Tiểu Vũ thậm chí không có chút cảm giác chấn động nào. Tiểu Vũ trên mặt lúc này lộ vẻ lo lắng, bất thời hướng về phía sau nhìn. Nhị Minh, dừng lại ở đây được rồi, đừng đi nữa, ta phải mau quay trở về. Nếu không, bọn họ sẽ rất lo lắng. Nhị Minh, đáng lẽ ngươi không nên đi tìm ta. Nghe Tiểu Vũ nói xong, Thái Thản cự viên bông thần kỳ dừng lại, hơn nữa còn cúi thấp người xuống, để Tiểu Vũ từ trên vai mình tuột xuống dưới đất. Cái đầu to lắc lắc, trong mắt toát ra vẻ vô tội. Tiểu Vũ thì thào tự nói. Tiểu Tam bị thương rồi, ta bị ngươi bắt đi, hắn nhất định vô cùng lo lắng. Tiểu Tam, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động à, ta sẽ lập tức trở về ngay. Nhị Minh, lần sau nếu ngươi lại cảm nhận được mùi của ta trước tiên hãy ở khoảng cách xa quan sát một chút. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện ra tay, nếu không vạn nhất tổn thương đến bằng hữu của ta thì rất phiền phức. Tiểu Vũ hôm nay gặp nó thập phần đột ngột, nhưng dưới tình huống đó, nàng căn bản không có khả năng giải thích cho Thái Thản cự viên biết, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù thông báo cho nó biết không được đả thương người khác, cuối cùng vẫn là để Thái Thản cự viên đem đi. Mặc dù Tiểu Vũ biết là nó lo lắng cho mình, nhưng cục diện như vậy tuyệt không phải là ý nguyện của nàng, nhất là chứng kiến Đường Tam bị thương nặng càng khiến nàng thêm lo lắng. Thái Thản cự viên tựa hồ có thể hiểu lời nói của Tiểu Vũ, nhãn quang như hai ngọn đèn nhấp nháy, thần sắc ôn hòa dị thường. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Thái Thản cự viên. Nhị Minh, Đại Minh vẫn khỏe chứ? Thái Thản cự viên gật gật đầu. Tiểu Vũ lại nói. Vậy thì tốt. Ta sợ mọi người lo lắng, phải nhanh chóng trở về. Lần này được ngươi đem ra ngoài, dứt khoát hoàn thành đệ tam hồn hoàn của ta đi, khỏi phải tìm cơ hội lần sau nữa. Bây giờ ta bắt đầu, ngươi hộ pháp giúp ta. Xin lỗi, Nhị Minh, cho dù ta không trợ giúp bọn họ săn giết hồn thú, nhưng lại cũng không thể ngăn chặn được bọn họ. Thái Thản cự viên Nhị Minh lắc đầu. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm châm vất âm thanh mặc dù không lớn nhưng lại truyền xa ngàn mét. Trong phạm vi này tất cả toàn bộ hồn thú đều bị hù dọa sợ hãi, bay khỏi lãnh địa của mình hướng ra xa chạy trốn. Tiểu Vũ trong lòng lo lắng tình trạng của Đường Tam, không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trước mặt Nhị Minh. Hai tay chấp niệm lan hoa chỉ, tay phải đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt trước ngực, trong miệng bắt đầu phát ra chuỗi âm thanh kỳ dị. Cùng âm thanh kỳ dị đó, hai mắt Tiểu Vũ dần biến thành màu đỏ. Hai vòng hồn hoàn màu vàng lặng lẽ xuất hiện, xoay quanh thân thể nàng, đồng thời, một bạch sắc hư ảnh cực lớn dần dần hình thành sau lưng nàng, chính là hình dạng vũ hồn thọ ngọc của nàng. Hồng quang nhàn nhạt dần dần từ người nàng lan tỏa ra, theo thời gian, hồng quang ngày càng cường thịnh quang mang tràn ngập đỏ tươi tựa như màu máu. Thái Thản cự viên nằm rạp xuống bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ bên trong hồng quang, đôi mắt to toát lên vài phần khát vọng. Thời gian dần dần trôi qua, trong vầng quang mang màu đỏ mãnh liệt từ từ lộ ra một tầng tử mang. Tử mang nhờ nhiều điểm tinh quang tụ lại mà thành hình, chính là một vòng viên hoàn. Tử hoàn rơi xuống, rơi trên mình Tiểu Vũ. Lúc đầu nó không cách nào hợp vào cùng hai quang hoàn kia, nhưng theo hồng quang tăng cường, tử hoàn dần dần bình ổn, lại chính là một hồn hoàn ngàn năm. Không cần nói người khác, cho dù là thầy giáo của Đường Tam vị đại sư có nghiên cứu thâm sâu nhất về vũ hồn ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào hiểu rõ trên người Tiểu Vũ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, lại càng không thể minh bạch tại sao tự bản thân nàng lại có thể sinh ra hồn hoàn. Theo sự xuất hiện của đệ tam hồn hoàn, thân hình Tiểu Vũ tựa hồ càng trở nên hài hòa, cả người nhìn có vẻ lớn hơn một chút, bất luận là ngực hay là vai, dường như đều thêm vài phần nữ tính, khiến nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn. Chỉ là nét thơ ngây lại âm thầm giảm bớt. Cùng lúc, sau lưng nàng, hư ảnh ngọc thỏ cũng từ sau lúc đệ tam hồn hoàn xuất hiện càng trở nên rõ ràng hơn. Dừng lại bên một gốc đại thụ, Đường Tam miệng thở hổn hển. Ma cô chàng phụ trợ phi hành của áo tư tạp chỉ có tác dụng trong thời gian 1 phút. Mặc dù được chữ Vinh Vinh hỗ trợ thêm, nhưng bất quá Đường Tam cũng chỉ bay được không quá 3.000 mét rồi rơi xuống đất. Trong suốt quá trình phi hành, Đường Tam đem Tử Cực Ma Đồng vận dụng tới cực hạn, hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh Thái Thản Cự Viên. Nhưng mặc dù hắn đã cố gắng hết sức vẫn không phát hiện được bất cứ tung tích nào của Thái Thản Cự Viên. Đường Tam không cam tâm, hắn thực sự không cam tâm. Trong suốt quá trình phi hành, một loạt kỷ niệm không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Tiểu Vũ Hoạt Bát, nhu kỹ thần kỳ, nhận mình làm huynh trưởng rồi lặng lẽ theo sau, dáng vẻ cười nói xinh đẹp, tất cả đều làm cho Đường Tam lòng đau như cát. Đường Tam trước kia không tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng bây giờ hắn lại tin, bởi vì hắn đang hướng tới thần linh cầu khẩn kỳ tích để Tiểu Vũ sống sót trở về. Mặc dù không thể phi hành nữa, nhưng Đường Tam vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hắn theo cảm giác hướng về một phương dốc toàn lực chạy, hy vọng có thể tìm được bất kỳ dấu vết nào. Trong cơ thể, hồn lực nhờ có hương tràng trợ giúp đã dần dần khôi phục, nhưng đến lúc này thể lực đã có chút cạn kiệt, không thể không ngừng lại thở dốc một hồi. Màu đỏ trong mắt hắn mặc dù giảm đi một chút, nhưng tâm tình hắn không cách nào bình tĩnh lại được. Tiểu Vũ, nàng nhất định phải sống, nhất định. Đường Tam không ngừng tự đủ. Nhìn địa hình chung quanh, Đường Tam tựa vào một gốc đại thụ ngồi xuống, hắn biết, nếu muốn tiếp tục tìm kiếm Tiểu Vũ, trước tiên phải khôi phục một ít thể lực. Dưới ánh trăng sáng đêm 24, hắn móc túi nước từ trong người ra, uống vội vàng vài ngụm mà không hề để ý nước đã thấm ướt ra người. Hơi thở dần trở nên ổn định, Đường Tam không dám tu luyện, bởi vì không ai dám chắc sẽ gặp phải hồn thú hay không. Hắn chỉ muốn đợi khôi phục được một ít thể lực rồi tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, một trận âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của hắn. Âm thanh tựa như có người đang thay đổi y phục, lại giống như tiếng lá cây cọ sát vào nhau. Trong lòng cảnh giác, Đường Tam chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, hắn đã thấy được kẻ đã gây ra âm thanh đó. Một màu đen khiến Đường Tam tràn ngập sự chán ghét. Cái thứ đột ngột xuất hiện này giống như Thái Thản Cự Viên trước đó, thân thể cũng hiện ra bởi một màu đen, chỉ có điều thân thể nó bé hơn Thái Thản Cự Viên nhiều, nhưng so với đồng loại, thì nó lại lớn đến đáng kinh ngạc. Xuất hiện trước mắt Đường Tam chính là một con nhện quái dị đường kính cơ thể hơn 1,5 mét, 8 chân dài hơn 3 mét, cả người đen xì. Chân dài mảnh khảnh, mỗi bước đi đều cắm ngập vào đất không một tiếng động, có thể thấy được sự sắc nhọn. Đường Tam phát hiện ra nó tựa hồ cũng phát hiện ra Đường Tam, 8 chân di chuyển rất nhanh, thậm chí tạo thành một chuỗi ảo ảnh liên miên. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Đường Tam, 2 chân trước giơ lên cao, trực tiếp hướng phía đầu Đường Tam đâm tới. Chân trước giơ lên cao, không thể tránh khỏi điều động cả người cũng hơi nhấc lên cao, vừa hay để Đường Tam thấy được hạ bộ của nó. Cũng chính lúc này, Đường Tam đã nhận ra nó thuộc loại gì. Đường Tam cơ hồ không chút do dự ngả người lăn ra, tránh khỏi đôi chân dài của con nhện công kích, trong miệng ngược lại hít một hơi kinh khí. Hắn không thể nào ngờ được lại gặp phải nó tại nơi này. Hạ bộ con nhện có một ít hoa văn bạch sắc, nổi bật lên so với màu đen của cơ thể. Mà hoa văn bạch sắc này hợp thành một khuôn mặt người hiểm ác, tổng cộng có 8 con mắt nhỏ lóe lên tử quang dán chặt trên hạ bộ nó, chỉ có điều trong đó có 2 con mắt tựa hồ bị vật gì đánh vào, một mảng huyết nhục mờ mờ, ngay cả lớp vỏ giáp trô hạ bộ cũng có vài vết rách. Lúc này là ban đêm, nếu không phải Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, thật không cách nào nhìn thấy cảnh này. Chứng kiến hình mặt người nanh ác đó, Đường Tam đã nghĩ ra rất nhiều danh hiệu của con nhện trước mặt. Ác mộng của hồn thú cỡ nhỏ, cắn nuốt cánh mạng khác để tồn tại, đối tượng mà tất cả hồn thú căm ghét, kẻ tà ác giết chóc khủng khiếp. Tất cả các danh hiệu này đều là để hình dung con nhện chân dài trước mặt. Tên của nó là Nhân Diện Ma Chu, trong các hồn thú, cũng thuộc vào loại kinh khủng đương nhiên, so với Thái Thản Cự Viên vẫn không thể cùng tầng lớp. Thế nhưng, loại Nhân Diện Ma Chu này, lại là sinh vật mà đến hồn thú cũng phải kinh sợ. Nó có lớp vỏ giáp cứng chắc, tốc độ mau lẹ vô bì, 8 chân dài có lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa lại mang theo kịch độc. Đáng sợ nhất chính là lưới nhện. Lưới nhện bình thường đều là do nhà tơ để kết thành, nhưng nó thì bất đồng, lưới nhện của nó thổi trực tiếp mà ra, chẳng những có chất keo dính rất chắc chắn, mà còn vô cùng kiên cố, trên đó lại mang theo chất kịch độc ảnh hưởng kinh khủng đến thần kinh. Như hồn thú đệ nhất hồn hoàn của Đường Tam là Mạn Đà La Xà, trong mắt con Nhân Diện Ma Chu này cũng chỉ đáng để làm thức ăn mà thôi. Đồng thời, con Nhân Diện Ma Chu này cũng là một trong 3 mục tiêu cho đệ tam hồn hoàn của Đường Tam, mà đại sư đã chỉ điểm. Đại sư từng nói qua, con Nhân Diện Ma Chu này là khó thu được nhất, bảo hắn ngàn vạn lần không được cưỡng cầu. Bởi gặp phải Nhân Diện Ma Chu, cho dù có hồn sư thực lực cường đại ở bên cạnh áp trận, cũng vẫn rất nguy hiểm. Lưới của Nhân Diện Ma Chu chẳng những nháy mắt phát ra, mà còn có thể bao phủ toàn bộ diện tích gấp 10 lần thân thể nó, gần như vô phương né tránh. Dù là hồn sư cường đại mà bị lưới vây lại, cũng phải mất một thời gian mới có thể thoát ra, mà khoảng thời gian này đủ để nó làm xong rất nhiều việc rồi. Đường Tam không thể ngờ bản thân dưới tình huống này lại gặp phải một con Nhân Diện Ma Chu. Từ ngoại hình của nó có thể thấy rõ ràng đã vượt ngàn năm tu vi. Nhân diện ma chu một ngày có thể phun lưới 3 lần, thông thường, nó trông thấy con mồi thì việc đầu tiên sẽ phun lưới. Nhưng vừa rồi nó lại dùng chân công kích, hơn nữa với thương thế dưới bụng, khiến Đường Tam nghĩ tới một khả năng, lưới của con nhân diện ma chu này hôm nay đã dùng hết rồi. Đối diện với một con nhân diện ma chu ở trạng thái hoàn hảo, Đường Tam biết mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng nếu nhân diện ma chu đã bị thương, thì chưa chắc. Suy cho cùng, chỗ yếu hại của nhân diện ma chu thập phần rõ ràng, chính là 8 đôi mắt của nó cho dù thế nào cũng không thể so sánh với vua xâm lâm lúc trước được. Nếu bản thân có thể giết chết con nhân diện ma chu này, rồi hấp thu hồn hoàn mà nó hình thành, vậy thì có thể khẳng định, thân thể lập tức sẽ khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thực lực còn có thể vì đó tăng lên. Việc tìm kiếm tiểu vũ sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Đó chỉ là ý niệm lướt qua trong đầu khi thân thể Đường Tam lăn tròn tránh ra ngoài. Khi hắn xoay người đứng dậy, Lam Ngân Thảo đã được phát động kỹ năng quấn quanh. Vô số dây leo thô dài chợt quấn quanh thân thể nhân diện ma chu. Đường Tam biết, bằng vào lực lượng của nhân diện ma chu, phá hủy Lam Ngân Thảo quấn quanh thân không có vấn đề gì, độc tố gây tê liệt của Lam Ngân Thảo đối với nó căn bản cũng chẳng có tác dụng gì. Bản thân nó chính là một thứ kịch độc. Nhân diện chu ma ngoài độc tố thần kinh ra, còn có hủ thực độc, ăn mòn, cho nên mới có thể bá đạo như vậy. Mấy thuộc tính này Đường Tam đều hy vọng xuất hiện trên Lam Ngân Thảo của hắn, cho nên, thu được hồn hoàn này đối với hắn là cực kỳ trọng yếu. Xoay người đứng dậy, Đường Tam tay trái đã xuất hiện thêm một cái hắc hạt tử, tay phải hắn xoay nhanh trên hắc hạt tử, phát ra một loạt âm thanh kim loại cọ sát. Nhân diện ma chu động tác so với sự tưởng tượng của Đường Tam còn nhanh hơn, bị Lam Ngân Thảo trói buộc hiển nhiên đã làm nó tức giận. Một tầng tử sắc quang mang từ trong cơ thể nó lan ra, toàn bộ Lam Ngân Thảo trên cơ thể nó theo đó mà bị dung hóa, hay nói cách khác, là bị hủ thực, ăn mòn. Lam Ngân Thảo bị hủ thực đến một mức nhất định, nhân diện ma chu không còn bị cản trở nữa liền thoát ra, lần nữa bổ về phía Đường Tam. Lúc này, bốn chân trước đều dựng đứng lên, hiển nhiên muốn một kích giết chết Đường Tam. Đường Tam thập phần bình tĩnh nhìn nhân diện ma chu, tay phải từ bên hông phất ra, 10 đạo bạch quang đồng thời bắn ra, nhắm thẳng vào mấy con mắt dưới bụng nhân diện ma chu. Quả nhiên, nhân diện ma chu đối với điểm yếu hại của mình cực kỳ coi trọng, thềm nọa đã có 2 con mắt trọng thương, bất chấp đang công kích Đường Tam, nhanh chóng bỏ trên mặt đất. Ám khí va chạm vào lớp vỏ giáp của nó lóe lên một loạt hỏa tinh. Trong lúc này Đường Tam cuối cùng cũng hoàn thành được cơ quan trên hắc hạp tử trong tay. Đường Tam bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định, con nhân diện ma chu trước mặt đã phun hết toàn bộ lưới, ngày hôm nay nó có thể sử dụng hết rồi. Nhân diện ma chu ngàn năm có thể phun lưới 3 lần một ngày, trừ khi đạt đến cấp bậc vạn năm tu vi, nếu không con số này sẽ không gia tăng, thêm nữa nó đã bị thương, Đường Tam càng có thể khẳng định suy đoán của mình. Nếu không, với cá tính hung bạo của nhân diện ma chu, đối mặt với khiêu khích của hắn chắc chắn đã đem lưới phun ra rồi, chứ không phải dùng chân để công kích như bây giờ. Nhân diện ma chu đã bị triệt để kích nộ, sau khi chặn ám khí, tử quang trước đó hủ thực Lam Ngân Thảo lại được phát động. Làn tử quang chưa tới gần đã truyền tới một mùi vị sộc mũi khiến người khác buồn nôn. Nhưng lúc này Đường Tam không tránh né nữa, mắt nhìn thấy 8 cái chân của nhân diện ma chu đang cấp tốc hướng hắn bổ xuống, hắn ngược lại còn xông tới. Hắc hạp tử trong tay trái chuyển sang tay phải, tay trái hắc quang lóe lên, một thanh tiểu truy màu đen mang theo hoa văn kỳ dị âm thầm xuất hiện. Gần kề với sinh tử tồn vong, rốt cuộc Đường Tam đã xuất ra vũ hồn thứ 2 của mình. Mặc dù trên vũ hồn thứ 2 này không có bất kỳ hồn hoàn kỹ năng nào phụ trợ, nhưng theo hồn lực của Đường Tam ngày càng tăng cường, trọng lượng của nó cũng không ngừng gia tăng. Hình dáng truy tử xem ra không có biến hóa lớn, nhưng lúc này thanh tiểu truy đã nặng tới 500 cân. Đường Tam biết, cơ hội của hắn chỉ có một lần. Với thể lực của hắn hiện giờ, tốc độ tuyệt đối không thể so sánh với nhân diện ma chu, cho nên chạy trốn là không có khả năng. Trực tiếp dùng ám khí. Nhân diện ma chu đã có cảnh giác, e rằng cũng rất khó gây thương tổn đáng kể cho nó. Suy cho cùng, dù là loại ám khí chuyên phá giáp cũng cần phải có nội lực hùng hậu để cầm cự, mà huyền thiên công của hắn mặc dù đã có chút thành tựu nhưng nếu nói đến 2 chữ hùng hậu thì còn kém rất xa. Hắc quang nhấp nháy, Đường Tam thân thể đột nhiên vọt tới trước, mà nhân diện ma chu 4 chân trước đã giơ lên. Lần này, tốc độ nó càng nhanh hơn, trên chân tràn ngập tử quang hủ thực, thêm nữa còn có độc tố gây tê dại trên thân thể, đừng nói bị trực tiếp đâm trúng, chỉ sợ là nhiễm phải một chút cũng đủ lấy đi tính mạng của Đường Tam. Là thứ giết chóc tà ác, nhân diện ma chu sử dụng phương pháp này đã cắn nuốt không biết bao nhiêu hồn thú cùng với những hồn sư xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Dưới bộ hạ, 6 con mắt nhỏ còn lại lúc này đã lóe lên quang mang u ám. Chính vào thời khắc mà 4 cái chân nhện dài 3 mét hệt như cương thương trường mâu đó nhất thời hạ xuống đất thì Đường Tam động thân. Động ở đây là tay trái của hắn. lúc này toàn bộ 30 cấp hồn lực ngưng tụ trên tay trái, phút chốc đem hồn lực rót vào hắc sắc tiểu truy. Trong sát na, tiểu truy bên trên đột nhiên rõ ràng lên, tỏa ra quang mạ ngầm hồi xanh đen. Màu đen to lên gấp đôi, hoa văn. Tay trái toàn lực chém ra, âm thanh tiểu truy gào thét, thẳng hướng nhân diện ma chu bay tới. Khải giáp trước ngực nhân diện ma chu, là bộ vị cứng rắn nhất trên cơ thể nó. Đối diện đường tam phát động công kích, nó theo thói quen không thèm ngăn cản. Hồn sư có thể cảm nhận được thực lực của hồn thú trong phạm vi nhất định, hồn thú đồng dạng cũng có thể cảm nhận được sự mạnh yếu của hồn sư. Trong mắt nhân diện ma chu, thực lực của nó vốn dĩ hơn xa đường tam, chỉ là bởi vì bị thương nên mới không đạt được trạng thái tốt nhất, nhưng nó vẫn như cũ có thể phán đoán rõ ràng thực lực của đường tam còn xa mới bằng mình. Vậy công kích của hắn tự nhiên không có khả năng khiến cho giáp phòng ngự mạnh nhất của mình bị tổn thương. Bởi vậy, nhân diện ma chu cũng không quan tâm tới truy tử đang bay đến trước mặt, tám cái chân dài như cũ cắm thẳng xuống, định một đòn giải quyết luôn đường tam, đem hắn làm thức ăn cho bản thân. Hồn sư, có hồn lực và hồn hoàn, đối với hồn thú mà nói là đại bộ vật, có thể ra tê. Ang tu vi nhiều năm. Đáng tiếc, lần này nhân diện ma chu tính sai rồi, nó mặc dù là hồn thú cao đẳng có đủ trí tuệ, nhưng làm sao có thể so sánh với con người đây? Phanh. Một tiếng. Nhân diện chu ma toàn thân đang bổ xuống bị bật ngược lại, cả thân thể bị tắp lên cao. Nhân diện ma chu phán đoán không sai, mặc dù một truy ngưng tụ toàn bộ hồn lực của đường tam, bản thân truy sức nặng đã đạt tới con số kinh khủng là 500 cân, nhưng vẫn không thể phá vỡ hung giáp phòng ngự trước thân thể nó, giáp sắc hoàn hảo không bị tổn hại gì. Tuy nhiên, một truy này lực lượng thực sự rất lớn. Tiểu truy màu đen quán chú toàn bộ hồn lực của đường tam một kích đâu chỉ ngàn cân, mặc dù không cách nào thực sự gây tổn hại cho nhân diện ma chu, nhưng đem thân thể nó đánh bật ngửa lên vẫn là làm được. Một kích này là lúc đường tam cùng tiểu vũ tại đấu hồn đài đối mặt thiết thị huynh đệ, cuối cùng từ đối thủ may mắn học được hồn kỹ. Lúc ấy thiết thị huynh đệ dùng một chiêu cô chú nhất trịch này đã thương đường tam, kinh nghiệm đau thương làm cho đường tam sau khi trở lại học viện đã cẩn thận tự ngẫm lại cái kỹ năng cô chú nhất trịch này. Hắn nghĩ đến chính mình cũng có truy tử. Tuy không có hồn hoàn phụ trợ, nhưng chẳng lẽ không thể sử dụng chiêu này hay sao? Duy Hiệt Thị huynh đệ dùng hồn kỹ phụ trợ năng lực truy tung cho truy tử, nhưng hắn lại có thủ pháp ám khí, bàn về độ chuẩn xác, tuyệt sẽ không kém cô chú nhất trịch của Thiết Thị huynh đệ. Không cách nào giống tê. Truy tử của đường tam bản thân đã nặng tới 500 cân, cho dù không có hấp thu toàn bộ hồn lực thì ném đi cũng đã trở thành ám khí tuyệt đối cường hãn, vì vậy đường tam kể từ sau đó đem thủ pháp này luyện qua vài lần. Hát truy tử mặc dù nặng, nhưng hắn cũng không phải là hài đồng mới giác tỉnh hồn lực, trong vòng 10 mét, hắn hoàn toàn có thể khống chế truy tử một cách chuẩn xác. Tại thời điểm nguy cấp trước mắt đường tam đem ra sử dụng, mặc dù tiêu tốn toàn bộ hồn lực của hắn, nhưng đã đạt được hiệu quả đúng như hắn đã dự tính. Nhân diện ma chu thân bị hất lên cao, hạ bộ tự nhiên lộ ra, hoa văn hình thành bộ mặt nanh ác trong nháy mắt hiện ra trước mặt đường tam, 6 con mắt mở to tràn ngập quang mang lạnh lẽo. Đường tam trên mặt không một chút dao động, tay phải vốn vẫn đang giơ lên đã động. Cơ quan ám khí ưu điểm lớn nhất là gì? Đó chính là không cần nội lực phụ trợ vẫn có thể gây ra lực sát thương cực kỳ cường hãn. Kiếp trước của đường tam, từng có một người không có võ công cầm ám khí loại lợi hại nhất của đường môn là bạo vũ Lê Hoa Châm dễ dàng giết chết một gã tuyệt đỉnh cao thủ. Đây mới chính thức là chỗ lợi hại của đường môn. Hạp tử trong tay đường tam nhìn qua cũng không có gì nổi bật, chỉ là hát hạp tử nhỏ bé kia, đã gây khiếp sợ cho nhân diện ma chu trước mặt. Giáp băng, giáp băng, giáp băng. Một chuỗi âm thanh từ tay phải đường tam vang lên, từng đạo hắc ảnh bắn nhanh ra, cổ tay đường tam chấp lên, một tay hóa giải lực phản chấn của hắc hạp tử, tay kia chính là thủ chuẩn. Với thủ pháp của hắn thì trong khoảng cách gần như vậy, liệu có thể trượt đi đâu được chứ? Phải biết rằng, đại đa số cơ quan ám khí đường tam chế tạo khi sử dụng là vô với âm thanh kim loại ma sát, như thế là sao chứ? Thanh, như vậy mới có thể càng dễ dàng gây thương tổn cho địch nhân, mà tại sao lúc này trong tay hắn lại là hắc hạp tử? Đương nhiên không phải là cách thức chế tạo của đường tam có vấn đề, mà chỉ có thể chứng minh rằng, vì theo đuổi uy lực của hắc hạp tử, đường tam từ bỏ yếu điểm phát ra âm thanh kim loại ma sát, làm cho cái ám khí này phát huy lực công kích kinh khủng. Tổng cộng bay ra 16 đạo hắc ảnh trong nháy mắt được đường tam khống chế, thậm chí ngay cả hai con mắt bị thương của nhân diện ma chu cũng không buông tha, mỗi con mắt hai đạo ảnh bắn vào, chớp mắt chui vào nội thể nhân diện ma chu. Con mắt của nhân diện ma chu mặc dù là điểm yếu của nó, nhưng cũng không phải không có phòng ngự. Phía ngoài con mắt có một tầng phòng hộ trong suốt, lực phòng ngự cũng được coi là không tồi. Thế nhưng, đối diện hắc hạp tử trên tay đường tam, tầng phòng ngự này cũng chỉ so với tờ giấy bình thường, một chút tác dụng cũng không có. Có thể thấy được lực xuyên thấu của hắc ảnh kinh khủng đến mức nào. Lúc trước đối mặt với thái thản cự viên, đường tam không phải không nghĩ tới sử dụng ám khí này, nhưng lúc ấy tình huống biến hóa quá nhanh, làm hắn không có cơ hội sử dụng. Cái ám khí này mặc dù uy lực cường đại, nhưng bởi khi bắn ra lực vô cùng kinh khủng, cho nên mỗi lần sử dụng thì phải tạm thời phải khởi động cơ quan, hay nói cách khác, yếu điểm của cái ám khí này là cần thời gian dài mới có thể sử dụng. Bởi vậy, khi đối mặt với Thái Thản Cự Viên thì Đường Tam cũng không có sử dụng nó, mà lúc này, đối mặt với nhân diện Ma Chu, hắn rốt cuộc xuất ra loại ám khí có uy lực nhất trong tất cả các loại mà hắn có địa trọng hình. Đừng thấy cái hắc hạp tử chỉ nhỏ dài thế này, nhưng sức nặng của nó đã vượt 30 cân. Tay phải phóng ra xong, Đường Tam không chút do dự thi triển động tác kế tiếp, thân thể bay nhanh nhảy lùi lại, trực tiếp lăn qua, đem thân thể ra phía ngoài 10 mét. T. Một tiếng kêu thê lương sắc nhọn chói tai, trong đêm tối vang lên cực kỳ rõ ràng. Ngay khi 16 đạo hắc ảnh chui vào trong cơ thể nhân diện Ma Chu, trong nháy mắt bộ giáp xác màu đen bao trùm trên thân thể chợt cứng lên một chút, ngay sau đó cả người lật ngực ra, lăn lộn kịch liệt trên mặt đất. Thực vật gần đó lúc này thật thập phần xui xẻo, con giết trăm chân nào mà không sống dai, nhân diện Ma Chu mặc dù không có trăm chân, nhưng lực sống của nó lại cực kỳ ngoan cường. 16 hắc ảnh bắn vào mắt nó, đã hoàn toàn nhập vào nội thể, thương thế như vậy lại cũng chưa thể làm nó thiệt mạng ngay được. Tử quang, dịch thể lam sắc, còn cả thân thể cường kiện của nhân diện Ma Chu, điên cuồng rẽ rủa trên mặt đất. Thực vật yếu mềm trong nháy mắt bị hủ thực, cho dù là cây cối thô to bị thân nó chạm phải cũng bị phá hủy. Trong vòng phương viên 10 mét vuông, một mảnh hoang tàn, không còn một loài thực vật nào có thể bảo trì nguyên trạng. Đường Tam sau khi lăn ra ngoài 10 mét cũng không có dừng lại, cố nén sự suy nhược trong nội thể vội vàng lui ra khỏi phạm vi công kích của nhân diện Ma Chu. Hắn biết, nếu không phải nhân diện Ma Chu này đã bị thương chí mạng, thì cho dù nó không có nhìn thấy, cũng hoàn toàn có thể dựa vào mùi của hắn mà tìm ra vị trí.